Chương 527 giả nhạc phụ gặp phải chuẩn nhạc phụ. Chương 527 giả nhạc phụ gặp phải chuẩn nhạc phụ. Gần đây trong thành phố mới mở một khách sạn vị trí cũng không khá lắm, tọa lạc tại bên cạnh thành ngoại ô, chủ yếu giá vị, nhà này ông chủ rất có đầu óc, bọn họ giá vị là hợp pháp, ông chủ ở khách sạn phía sau thuê lại một miếng rất lớn đỉnh núi, toàn bộ nguyên liệu nấu ăn toàn bộ thả nuôi, dĩ nhiên trong này cũng sẽ có chút không đang bảo vệ động vật bên trong giá vị. Cụ thể có cái gì giá vị muốn nhìn người có hay không cái này khả năng đem nó bưng lên bàn cơm. Chỗ này là Thái Thanh Hồ Định, cái này ngay cả mình có bao nhiêu tiền cô nương tiêu tiền là không có chút nào út út mở mở, mang theo người nhà họ Đồng đi vào khách sạn thời điểm đồng cha đồng mẹ có vẻ hơi câu nệ. Quản lý đại sảnh chạy tới không người bái thật sâu. Hàn thiếu đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Hả? Hàn Khiêm cao mày nghi ngờ nói. Ngươi biết ta? Hàn thiếu ngài nói đùa, ở nơi này trong thành phố nếu như có người không nhận biết ngài, vậy chỉ có thể nói là hắn cô lậu quả văn, Hàn thiếu mời. Thái thư ký mời, Đồng tiểu thư mời. Cái này không riêng là nhận biết Hàn Khiêm, đây là đem hắn người bên cạnh đều biết ta. Hàn Khiêm trong lòng có một chút điểm không quá thoải mái, hắn tò mò quán rượu này lão bản sau màn là ai, có thể nhất định là ông chủ này thật không đơn giản, tối thiểu đối Hàn Khiêm rất hiểu, bên trong tiểu điểm không thiết trí phòng riêng, toàn bộ đều ở đây đại sảnh dùng cơm, sau khi ngồi xuống Đồng Miện nhỏ giọng hỏi. Anh rể, bọn họ đều ở đây nhìn ta, ta Đồng Miện là đang ngồi xe lăn đi bảo, tự nhiên sẽ có người tò mò quăng tới ánh mắt, Thái Thanh Hồ ngẩng đầu lên nhẹ giọng nói. Các người nơi này không có phòng riêng hoặc là nhà gian. Quản lý đại sảnh nhẹ giọng trả lời. Thái thư ký thật ngại, khách sạn chúng ta không thiết trí phòng riêng, bởi vì một ít nguyên nhân ta không cách nào nói với ngài Thanh. Tiếng nói rơi, Hàn Khiêm nhẹ giọng cười nói, các ngươi ông chủ kiếm tiền có chút quá tối, không thiết trí phòng riêng, lại đánh giá vị cơ hiệu, chẳng qua chính là hy vọng khách giữa lẫn nhau kẻ cửa, giá tính tiêu phí dùng cái này tới kiếm tiền. Hơn nữa ta sau khi vào cửa nhìn, các ngươi nơi này giống như cũng không là đối tất cả mọi người cũng mở ra, có thể tới nơi này ăn cơm không phú cũng quý, đúng không? Lúc này phục vụ viên đưa tới thực đơn, Hàn Khiêm mười phần tự nhiên đem thực đơn đưa cho Đồng Giao. Quản lý đại sảnh đứng ở một bên hơi con người, cười nói, sớm nghe nhà ta ông chủ nói Hàn thiếu ngài thông minh. Xem ra danh bất hư truyền, ngài nói một điểm không sai, nơi này chính là ngài trong miệng đã nói vận hành mô thức, ai cũng không hy vọng ở bàn cơm món ăn phía trên bị người ép một đầu. Hàn Khiêm gật đầu cười, nhẹ giọng nói, các ngươi ông chủ họ gì? Xem ra cùng ta rất quen thuộc. Ông chủ chúng ta họ Phùng. Bá Cạch, Hàn Khiêm mới vừa lấy ra khói đánh rơi trên bàn, quản lý đại sảnh không lưng cáo lui, Đồng Giao kêu mấy lần Hàn Khiêm hắn cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Họ Phùng, bắt người tâm tiêu thụ phương thức, nhận biết Hàn Khiêm, hiểu Hàn Khiêm, đối người đứng bên cạnh hắn cũng biết. Cái này mẹ hắn nhận biết hắn có mấy cái họ Phùng. Hàn Khiêm trong lòng rất không yên, lấy lại tinh thần mở miệng nói: "Thúc thúc gì, chúng ta đổi Liêu thiếu, Lâm thiếu, Tiến tổng, Cao tổng, Hoàn nên Quang Lâm." Nghe được cái thanh âm này, Hàn Khiêm túi đầu chửi mẹ, Đồng Giao sắc mặt cũng khó coi, thế nào vào lúc này cái này hai cháu trai đột nhiên đến đây, hơn nữa còn có Yến Thanh Thanh cùng Cao Lý Hành, mẹ hắn thế giới này là dùng trùng hợp xây dựng sao? Hàn Khiêm hy vọng không bị những người này phát hiện, nhưng theo sau lưng tiếng bước chân chuyển tới, Hàn Khiêm nhắm hai mắt lại, ngẩng đầu lên nhẹ giọng than thở, sau đó Lâm Tung Hoành tiện hề hề thanh âm chuyển tới: "Ừ, đây không phải là Hàn thiếu cùng Thái kiểm tra con sao?" Thế nào Thái kiểm tra quan lấy mình làm gương tới ăn dã vị rồi? Ta một mực muốn không hiểu a, Thái kiểm tra quan a, Hàn Khiêm là nơi nào tốt? Ngài cấp ta nói một chút chứ sao? Liền con mẹ nó biết gặp phải cái này hai cháu trai sẽ không có công việc tốt, Thái Thanh Hồ nhìn cũng không nhìn Lâm Tung Hoành một cái, đưa lưng về phía người này cười nhạo nói, người là người, chó là chó, nói tiếng người ngươi con chó này có thể nghe hiểu. Thái Thanh Hồ đối Lâm Tung Hoành cùng Liễu Xanh Ca không hề sợ hãi chút nào, so tiền tài Thái Thanh Hồ không uổng, so thân phận, cái này hai gia hỏa chẳng qua là trong họ, Thái Thanh Hồ là tỉnh cửa nha môn nhi người, bản thân liền không lý do sợ các ngươi. Bị nhục nhã Lâm Tung Hoành cũng không tức giận, ha ha lại nói, chẳng lẽ là Thái kiểm sát trưởng độc thân lâu, bụng đói ăn còn rồi. Thái Thanh Hồ nắm lên trên bàn đĩa, lúc này Đồng Cha lên tiếng, tiểu tử, ngươi là người nào, thân phận gì ta không biết, ta không thể làm gì khác hơn là kỳ một chuyện, chúng ta nhìn cũng chưa từng nhìn ngươi một cái, ngươi chẳng biết xấu hổ tới tham gia náo nhiệt, đây không phải là tự làm mất mặt gì không? Lâm Tung Hoành cao mày nhìn về phía Đồng Cha, lạnh lùng nói, ngươi tính dừng đại vương bát, ngươi có phải hay không quên buổi sáng điện thoại ta trong cùng ngươi nói thế nào rồi? Ngươi bây giờ tốt nhất lập tức câm miệng. Hàn Khiêm lên tiếng, Lâm Tung Hoành cắn răng xem Hàn Khiêm, sau đó hừ lạnh một tiếng ngồi ở cái ghế một bên. Lúc này Hàn Khiêm sau lưng chuyển tới một đạo hùng hậu chất vấn. Hàn Khiêm, ngươi có phải hay không nên cấp ta người trưởng bối này một cái giải thích? Đưa lưng về phía đám người Hàn Khiêm hai mắt nhắm nghiền, hít sâu một hơi. Tiến thúc thúc, ngươi cảm thấy ta nên cho ngươi cái gì giải thích? Nên giải thích tối hôm qua đều đã giải thích qua, ngài bây giờ là đang giúp Lâm Tung Hoành đang chất vấn ta. Mới vừa ngồi xuống Lâm Tung Hoành đội vàng nói, đừng. Chuyện này cùng ta không hề có một chút quan hệ, Hàn Khiêm chính ngươi mớ lủng nhủng chính ngươi thu thập đi, ta một câu nói nhảm cũng đều không nhiều lời. Bây giờ Hàn Khiêm cũng nhức đầu, hắn chẳng qua là đang giả vờ bình tĩnh. Đồng cha tựa hồ thấy rõ một chút, ngẩng đầu lên hướng về phía Yến cha cười nói, "Lao ca cần gì giải thích? Bây giờ người tuổi trẻ áp lực cũng rất lớn, ngươi cần gì giải thích, ta cho ngươi chính là." Đồng cha lúc nói chuyện luôn là vẻ nho nhã, hắn đột nhiên mở miệng để cho Hàn Khiêm có chút ngoài ý muốn, đồng mẹ tựa hồ dưới bàn cố ý ngăn trở, đáng tiếc bị nó lơ, Yến cha cau mày xem Đồng cha, nghi ngờ nói, "Ngươi là?" Đồng cha cười ha hả trả lời, ta là cha của Đồng Giao, lần này tới bên này là cấp quyển tử nhìn một chút trị liệu phương án, thứ nhì là tới cảm tạ tiểu khiêm đứa nhỏ này, hắn đối với chúng ta nhà có ân, ngồi chung một chỗ ăn cơm thường, xin hỏi điều này cần cái gì giải thích? Đồng tra độ lượng để cho Hàn Khiêm hơi kinh ngạc, đồng thời nội tâm cũng rất cảm động, cũng cảm giác có chút có lỗi với đồng giao. Tiến tra nhìn về phía đồng tra cao mày lại nói, đồng tiên sinh đối Hàn Khiêm nhưng có hiểu. Đồng tra lần nữa cười nói, có lương thiện, đại độ, có tài hoa, có lễ phép, chỉ những thứ này, chỉ thế thôi đã đủ rồi, kết bạn cũng tốt, chọn con rể cũng được. Ta nghĩ chúng ta làm trưởng bối nhìn nhiều hơn là đứa bé này nhân phẩm cùng tính cách, cái khác không cần thiết lại đi hiểu, bởi vì những thứ kia vật ngoại thân không trọng yếu, có tiền có quyền thế đối nhà ta khuê nữ không tốt, vậy thì như thế nào? Nếu như nói ngươi chọn con rể đang cùng cô nương nhà ta lui tới đâu? Ngài cũng nói, chẳng qua là lui tới, mà là không đi tiến hôn nhân cung điện thành hôn, người ta đều là nam nhân, lúc còn trẻ cũng đã làm một ít chuyện sai lầm, biết được hối cải, hiểu quý trọng đó chính là đủ rồi. Ngoài ra ta phải nói cho lão ca ngài một câu nói, ở nước ta trùng hôn là phạm pháp, ngoài ra còn có. Nữ nhi của ta nhận biết Khắc Thiên Kim, hôm nay cũng có nhắc qua, người tuổi trẻ chuyện liền do người tuổi trẻ để giải quyết, chẳng lẽ nói không tin mình khuê nữ vậy, mà là đi cả tin người ngoài vài ba lời. Dứt lời đồng cha cầm ly trà lên uống một chút, tiến cha mặt mũi có chút quái dị, đồng cha đặt chén trà xuống, lần nữa cười nói. Lão ca, xin khuyên ngài một câu nói, dưỡng lao đưa mà chính là con cái, tin tưởng mình hài tử lựa chọn không nhất định có lỗi, chúng chi ta cho là đồng cha dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Hàn Khiêm hí mắt cười nói. Ta cho là Hàn Khiêm đứa nhỏ này rất thích hợp làm con rể, ta sẽ đi chợ giúp ta khuê nữ theo đuổi nàng mong muốn hạnh phúc. Ba 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 ba. Một trận tiếng vỗ tay vang lên, Liều Xanh Ca vỗ tay tán thưởng. Không hổ là 20 năm lão sư, đồng thúc thúc một phen nhìn như mềm mại cũng là khắp nơi cất giấu phong kích, chẳng qua là đồng thúc thúc có thể còn không biết, Hàn Khiêm bên người mập mờ cô nương tựa hồ không chỉ mắt trước mấy cái này. Đồng cha cười nói, vậy thì như thế nào? Nữ nhân có thể bị nhiều tên nam nhân ưu tú theo đuổi, vì sao nam nhi không thể? Có lẽ là ngươi chưa từng trải qua, không cách nào thể hội, hay là nói, ngươi ghen ghét Hàn Khiêm. Vào giờ phút này Hàn Khiêm thật muốn ôm đồng cha hôn lên khuôn mặt một cái, lão đầu nhi này vậy đơn giản rất sắc bén, đây chính là từng thành kiếm sắc đâm vào Liêu Xanh Ca tâm a. Một bên Lâm Tung Hoành nhìn sửng sốt một chút, nhỏ giọng thầm thì, ai, còn có thể như vậy? Sau đó để cao giọng hô, Hàn Khiêm, con mẹ nó cái gì vật khí? Công việc tốt toàn bộ bị ngươi đổi kịp rồi. Tiếng nói rơi, cửa truyền tới một tiếng gầm lên. Cái nào tiểu vương bắt đạn cùng con ta nói chuyện mở miệng một tiếng mẹ hắn. Nghe được cái thanh âm này, Hàn Khiêm phủ một tiếng từ trên ghế rơi xuống. Mẹ vợ đến rồi. Chương 528 cường thế mẹ vợ. Chương 528 cường thế mẹ vợ. Hàn Khiêm không rõ ràng lắm là trùng hợp hay là trong này có người đang dở trò quỷ, tóm lại mẹ vợ đến rồi. Cuộc đời Hàn Khiêm trong nhất để cho nàng sợ hãi nữ nhân chính là Lý Kim Hạc, cơ giới vậy quay đầu xuyên tấu qua giống bình phong thấy được mẹ vợ cùng Tiền Di cùng nhau hướng bên này đi tới. Hàn Khiêm trột dạ không được, đồng dao gấp cũng sắp muốn khóc. Làm sao bây giờ a? Mẹ vợ từng bước đi vào, Lâm Tung Hoành trước tiên đứng lên, cung kính cong lưng. Gì, ta cùng Hàn Khiêm đùa giỡn đâu? Lý Kim Hạc dùng khỏe mắt quét nhìn liếc một cái Lâm Tung Hoành, nhàn nhạt nói. Ta con mẹ nó không thích ngươi như vậy đùa giỡn. Mọi người ở đây trên trán toàn bộ toát ra mồ hôi, Tiền Linh đứng ở một bên che miệng cười trộm, Lâm Tung Hoành đứng tại chỗ lung túng muốn tìm một cái lỗ để chui vào, cái này Lý Kim Hạc hắn cũng không dám trọng, người nữ nhân này mang đến cho hắn bóng tối từ tuổi thơ bao phủ đến ngày hôm nay. Lý Kim Hạc quét một vòng mọi người ở đây, sau đó đi về phía Thái Thanh Hồ, người sau liền vội vàng đứng lên nhường ra vị trí, nhẹ giọng gọi câu gì, Lý Kim Hạc nhàn nhạt gật đầu, âm thanh cũng không có ra, Hàn Khiêm cũng lúc này đứng lên đem vị trí nhường cho Tiền Linh. Hai vị này trưởng bối nhưng lãnh đạm không được. Hàn Khiêm đứng lên cung kính nói, mẹ Lý Kim Hạc nhàn nhạt gật gật đầu, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không có đi nhìn Hàn Khiêm. Gì? Tiền Linh ngược lại đối Hàn Khiêm cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Yến Trà, nhẹ giọng nói, nếu như không phải hỏi Thanh Thanh, ta còn không biết ngài tới bên này, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Tiền Linh, là tập đoàn Vinh Diệu cổ đông một trong. Tiếng nói rơi, Lý Kim Hạc mở miệng nói, nếu đều là người quen, vậy thì tất cả mọi người cùng một chỗ ngồi đi, tới cá nhân, liều cái bàn hoặc là thay cái bàn, Tiểu Lâm cũng tới cùng nhau ngồi đi, về phần kia hai cái không nhận biết cũng không cần đến đây. Lý Kim Hạc chỗ bày tỏ cường thế để cho tại chỗ rất nhiều trong lòng người cũng không thoải mái, Lý Kim Hạc cũng biết một điểm này, nàng cũng ở đây nói cho những người này, có chuyện hướng về phía Lao Nương tới, Lao Nương thu thập các ngươi còn không có bao lớn phiền toái. Ở trong sân người hoặc nhiều hoặc ít cũng không thiếu tiền, nhưng so với quyền thế tới còn kém nhiều lắm, Lý Kim Hạc đại ca là tỉnh quân khu thủ trưởng, nhị ca là thị cục người đứng đầu, Lao Công là khai sáng sướng hưởng người sáng lập một trong, người ta có tư bản phách lối, dầu gì còn có một cái con rể ở trong thành phố sống vui vẻ sung sướng đâu. Lý Kim Hạc đừng không dám hứa chắc, nàng có thể tin chắc một chút, hôm nay có người ở chỗ này để cho nàng khó chịu, con rể của nàng chỉ biết cùng người kia liều mạng. Đồng cha trước hết đồng ý bính bản, Yến cha bày tỏ cũng nguyện ý cùng Hàn Khiêm hai vị trưởng bối nói một chút đứa nhỏ này vấn đề tác phong, nếu đều đồng ý, Hàn Khiêm để cho quản lý đại sảnh tới chuẩn bị. Trên bàn, Lý Kim Hạc ngồi ở chủ nhân vị trí, đối diện là Tiền Linh, phân biệt hai bên là Yến cha cùng Yến Thanh Thanh, đồng cha đồng mẹ đồng giao, đồng miệng. Hàn Khiêm không dám ngồi xuống, Thái Thanh Hồ cũng có chút câu nệ, hai tay nắm Hàn Khiêm cánh tay, run giọng nói: tướng công ta có chút sợ hãi Kim Hạc gì? Hàn Khiêm hạ thấp giọng nhỏ giọng trả lời. Tại chỗ có không sợ nàng sao? Ngươi không có phát hiện Liễu Xanh Ca cũng trở nên thành thật thật rồi. Bây giờ tốt nhất vẫn là trước đường động, ta cho ngươi tìm cứu binh tới. Dứt lời, Hàn Khiêm hướng về phía mẹ vợ nặn ra một tươi cười, cười khăn nói: mẹ, ta đi gọi điện thoại có thể không? Lý Kim Hạc gật gật đầu, sau đó hướng về phía Thái Thanh Hồ cười nói: hồ nhỏ cũng ngồi, ta nghe ôn ngoãn nhắc qua ngươi. Thái Thanh Hồ lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, ngồi ở Yến Thanh Thanh bên người. Hàn Kiêm xoay người đi ra ngoài gọi điện thoại, đi ngang qua Cao Lý Hành thời điểm hung hăng đạp một cái người này bàn chân. Cao Lý Hành đau hít sâu một hơi, không dám mở miệng. Ở lại tại chỗ Liêu Xanh Ca cùng Lâm Tung Hoành hơi lộ ra có chút lúng túng, Lý Kim Hạc mở miệng cười nói: "Chúng ta trước Hàn Huyên một chút nhà ta Hàn Kiêm tác phong vấn đề đi, nhà ta đứa nhỏ này dáng dấp anh tuấn điểm, thông minh một chút, có thể chịu được cực khổ điểm, cũng hiểu chiếu cố người điểm, tật xấu nào khác ta thật sự là tìm không ra đến rồi, đối Thanh Thanh cùng Hàn Kiêm chuyện ta cũng biết một cái, bất quá là Hàn Kiêm đưa cho nàng Đinh Diệu 13% cổ phần mà thôi, để cho nàng giá trị từ không đáng giá một đồng lắc mình một cái giá trị trên 100 triệu, ngươi muốn nói vấn đề tác phong đi, ta cho là ta nhà đứa nhỏ này không có vấn đề gì, chính là người choáng váng điểm. Bên ngoài bây giờ cấp lên cái tức hiệu, kêu cái gì thiện tài đồng tử." Yến Cha mặt mũi trở nên hơi kinh ngạc, chuyện này hắn còn chưa biết ta. Chẳng qua là nghe nói nhà mình khuê nữ trở thành ông chủ một trong, cũng là không biết cổ phần này là Hàn Kiêm cấp phá bên kia, đồng cha nghi ngờ nói: "Đại muội tử, ta có nỗi nghi hoặc, Hàn Kiêm nói cha mẹ hắn là người nông thôn, ta nhìn ngài cũng không giống là ta cũng không phải là mẹ ruột nàng, nàng cùng ta khuê nữ ly hôn, nhưng là bây giờ còn gọi ta một tiếng mẹ, hôm nay trừ tiền linh cái này gì, ba người chúng ta thân phận sắp xỉ, các ngươi hai có thể sẽ trở thành tương lai cha vợ, ta đây cũng không thể nói sau này ta khuê nữ không có hy vọng cùng Hàn Kiêm phục hôn, thái độ của ta rất rõ ràng, Hàn Kiêm đứa nhỏ này chúng ta ôn ra chắc chắn phải có được." Lúc này đến cha lên tiếng, nhẹ giọng cười nói: "Lão muội tử, lời này của ngươi nói có chút đầy, ngài khuê nữ danh tiếng chúng ta cũng đều có nghe nói qua, giữa bọn họ từng có một đoạn hôn nhân không sai, nhưng bây giờ Hàn Kiêm đưa cho ta khuê nữ chính là giá trị trên 100 triệu cổ phần a, trong này cũng không cần nói rõ đi. Ngược lại đang nói, ngài ôn ra cô nương có tình cảm ưu thế, nhà ta cô nương coi như là đi sau tới trước, như vậy ngài đồng ra đâu?" Đồng Dao nheo lại mắt vừa muốn mở miệng, đồng cha cười: "Tình cảm nếu là có thể dùng tiền tài để cân nhắc, đó chính là có vẻ hơi nông cạn, có chút dơ bẩn. Hàn Kiêm lần này vì con trai nhà ta thương kéo rất nhiều quan hệ, thả tay xuống trong công tác đi theo ta lão gia này tử, tựa hồ là không có đi bồi Yến lão ca ngài à?" Tiếng nói rơi, Thái Thanh Hồ nhỏ giọng thầm thì nói: "Không phải là tiền sao? Đồ chơi kia ai không có tựa như?" Nói ra, đồng cha cùng Yến cha đều nhìn về Thái Thanh Hồ, người sau cao mày nói: "Mới vừa rồi nghe Lâm thiếu gia vậy, ngươi cũng là một người trong đó. Phụ huynh ngươi bối ở chỗ nào?" Nói thế ra, Tiền Linh nhíu mày nói: "Tiến tiên sinh có chút hùng hổ ép người đi. Người khác không hiểu rõ, Tiền Linh hay là hiểu, Thái Thanh Hồ hiện tại không có bất kỳ một cái nào trưởng bối có thể vì nàng che gió che mưa, đây cũng là Hàn Kiêm một mực dung túng nàng, có thể vì nàng cùng câu đại pháo liều mạng nguyên nhân." Tiến cha nâng ly trà lên nhẹ giọng nói: "Hôn nhân chuyện lớn." Đồng cha tiếp theo nói: "Cha mẹ làm chủ." Thái Thanh Hồ cúi đầu, Tiến Thanh Thanh cùng Đồng Dao cũng đồng thời đi tỏ ý nhà mình phụ thân không nên nói nữa. Qua mấy giây, Thái Thanh Hồ ngẩng đầu lên mặt giãn ra cười vui: "Ta không có ai khi dễ nhà ta hồ nhỏ không có trưởng bối che chở. Hàn Kiêm cùng hồ nhỏ tơ hồng ta kéo, thế nào? Chư vị có thành kiến. Hôm nay ta chỉnh cầm đem lời ném nơi này, có thành kiến đi thị trưởng phòng làm việc tìm ta đơn trò chuyện." Thái Thanh Hồ đột nhiên quay đầu, xem cùng nam nhân yêu mến cùng đi đi vào Trình Cầm, nàng không có thể chịu ở nước mắt. Trình Cầm bước đi lên trước, Lâm Tung Hoành đám người rối rít khom lưng hành lễ, Trình Cầm tùy ý phất tay một cái ngồi ở Thái Thanh Hồ bên người, cười sang sảng nói: "Thế nào? Trường bối liên hiệp ức hiếp nhà ta khuê nữ, cái này không thể được." Xem Trình Cầm bao che dáng vẻ, Hàn Kiêm thở dài, làm Lý Kim Hạc tới thời điểm hắn lo lắng nhất không phải mấy cái trưởng bối gây gổ, mà là lo lắng Thái Thanh Hồ sẽ chịu không nổi loại tràng diện này. Cho nên, hắn đem Trình Cầm cấp kêu đến. Chương 529 thoát khỏi hiểm cảnh, chương 529 thoát khỏi hiểm cảnh, một cái bàn bên trên đã không có Hàn Kiêm có thể ngồi xuống địa phương, vòng một vòng, hắn đứng ở Tiền Linh sau lưng, cái bàn này bên trên người rất tạp, có cửa nha môn nhi bột, có về hưu lão sư, có thương nhân, cũng có hưởng thanh phúc lao đầu nhi. Trên bàn không khí có chút không đúng lắm, Trình Cầm biểu hiện vô cùng cường thế, sau khi ngồi xuống câu thứ nhất chính là chớ đem ta làm cái con nhi. Ta bây giờ chính là Thanh Hồ trưởng bối, nếu là nghĩ Hàn Huyên một chút liên quan tới Hàn Kiêm thuộc về vấn đề, nói thoải mái chính là. Lý Kim Hạc híp mắt nhàn nhạt mở miệng: "Hàn Kiêm cùng nhà ta khuê nữ có tình cảm cơ sở, đứa nhỏ này làm ta con rể là thích hợp nhất, bởi vì chỉ có nhà chúng ta đối hắn không có bất kỳ lợi ích toàn tính." Trình Cầm nghe xong ha ha cười nói: "Kim Hạc tỷ, ta không giống ngươi như vậy vô tư, Hàn Kiêm đứa nhỏ này có năng lực, chúng ta cửa nha môn chính là chọn chúng, nghĩ kéo một cái tơ hồng cùng hồ nhỏ ở chung một chỗ, hồ nhỏ so với Quý Thiên Kim tựa hồ không hề kém." Đồng cha quan sát một cái Trình Cầm, nhẹ giọng cười nói: "Thời đại đã thay đổi, hai tử chuyện nên để cho hài tử tự mình làm chủ, tiểu khiêm thích ai, đó chính là cùng ai ở chung một chỗ chính là, chúng ta những trưởng bối này nói nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng gì, Kim Hạc muội tử ngươi nhìn ta nói có đúng không?" Lý Kim Hạc ngẩng đầu lên nhìn về phía Hàn Kiêm, cười lạnh nói: "Hàn Kiêm, hỏi ngươi đâu, ngươi thật là rất khiến ta kinh ngạc nha." Hàn Kiêm gượng cười nói: "Ta hiện tại không có tái hôn cùng yêu đương ý tưởng." Lý Kim Hạc lúc này nhíu mày, Trình Cầm liếc xéo Hàn Kiêm, đang lúc này, một mực chưa từng mở miệng Tiền Linh lên tiếng: "Các ngươi à, cũng đừng làm khó đứa nhỏ này. Hắn chọn ai cũng là đắc tội mấy cái khác cô đường, Thanh Thanh tính khi ta hiểu, nàng có thể hủy đi Hàn Kiêm. Lại nói loại này tàn nhẫn chuyện chúng ta Tiểu Kiêm nhưng không làm, làm ác nhân các ngươi mấy lao già đi làm, Tiểu Kiêm ngươi đừng để ý đến bọn họ, đi để cho quản lý nhanh lên một chút mang thức ăn lên đi." Bên này cho chuyện náo nhiệt, bên kia xuống lại ba cái ra hỏa lộ ra hết sức khó xử, tới chen miệng quấy rối. Một Trình Cẩm cùng một Lý Kim Hạc liền đủ để bọn họ uống một bầu. Hàn Kiêm tùy tùy tiện tiện ngồi ở Cao Lý Hành bên người, ôm trầm người này bả vai hướng về phía Liêu Xanh Ca cười nói: Chùa Liêu Điêu, có phải hay không cảm giác kế hoạch lại lệch hướng ngươi thiết kế phương hướng, ngươi bây giờ trong lòng rất không cam tâm a? Liêu Xanh Ca lười mở miệng, hắn không nghĩ tới cha của Đồng Dao sẽ nói ra như vậy, bây giờ ngược lại tốt giống như trả lại cho Hàn Khiêm giúp một chuyện, giải quyết một cái phiền phức. Thấy Liêu Xanh Ca không mở miệng, Lâm Tung Hoành mở miệng nói: "Ai? Hàn Khiêm, ngươi rốt cuộc chọn chúng cô nương nào rồi? Ngươi không là chuẩn bị bỏ bao thu hết ta?" Hàn Khiêm liếc xéo Lâm Tung Hoành, cao mày nói: "Ngươi có tin ta hay không bây giờ liền quất ngươi?" Lâm Tung Hoành bĩu môi trả lời: "Ra tay ngươi không nhất định có thể đánh thắng được ta, hơn nữa ta cũng không có trêu chọc ngươi, ta chính là hỏi một chút ngươi thế nào nghĩ." "Không có thế nào nghĩ, muốn đem Lạc Thần làm trên giường đi. Ngươi phải có thể làm được ta không ngại, tránh cho nàng ngày ngày ở bên thai ta lằng nhà lằng nhằng, nếu không như vậy, Hàn Khiêm ngươi ta hợp tác một chút, Lạc Thần thuộc về ngươi, Lạc gia thuộc về ta." Hàn Khiêm nhẹo đầu xem Lâm Tung Hoành, tao mày nói: "Ngươi ngu lò a, ta muốn Lạc Thần có tác dụng cái gì? Ngươi cấp Liêu Thái giám đi." Người này kìm nén đến ánh mắt cũng bốc lên lục quang, "Liêu Thái giám, ta thật tò mò, ngươi là chứng chứng không còn, hay là đồ chơi kia không còn?" Liêu Xanh Ca tại chỗ giận dữ, nắm lên trên bàn chăn đánh tới hướng Hàn Khiêm, Hàn Khiêm né người tránh thoát, chăn ở bình phong bên trên ngã nát, thanh âm kinh động rất nhiều người, cũng kinh động trưởng bối kia một bàn, đồng thời cũng náo nhiệt sau tấm bình phong mấy người. Chỉ bất quá mấy người đứng dậy thấy được Lâm Tung Hoành cùng Liêu Xanh Ca sau lại ngồi xuống, điều này làm cho Hàn Khiêm có chút không quá thoải mái, xoay người cười nói: "Thế nào như vậy sợ đâu? Cái ly cũng đập phải các ngươi trên mặt, cứ tính như vậy, đều là đại lao ra các ngươi đừng sợ a." Mấy người không có ý lên tiếng, lúc này Tiền Linh cũng xoay người chừng Hàn Khiêm một cái, Hàn Khiêm xoay người nhún vai một cái, nhàn nhạt nói: "Ngươi như vậy thật rất không có ý nghĩa, ngươi phải có khả năng liền đem Yến Thanh Thanh trong tay cổ phần cướp đi, một mình ngươi cổ phần khống chế toàn bộ Vinh Diệu tốt bao nhiêu, nếu không thương lượng một chút để ngươi anh vợ đem cổ phần tặng cho ngươi. Người ta muội muội bởi vì ngươi, mệnh cũng bị mất, ngươi cái này cũng không có bắt người ta ra chủ a." Liêu Xanh Ca nhìn về phía Cao Lý Hành, nhàn nhạt nói: "Ngươi là nghĩ như vậy?" Cao Lý Hành lắc đầu một cái, nhẹ giọng trả lời: "Ngươi không nên hỏi ta." Một bên Lâm Tung Hoành nhân cơ hội mở miệng: "Đúng vậy, ngươi hỏi người ta không phải là hoài nghi người ta sao? Liêu Xanh Ca ngươi đầu này gặp phải Hàn Khiêm sau làm sao lại khó dùng đâu? Được, không có cửa nhìn ta liền đi trước, các ngươi từ từ chơi." Lâm Tung Hoành tựa hồ là sống hiểu, tựa hồ cũng không có sống hiểu, hắn bây giờ đối Lạc Thần người nữ nhân này chán ghét hung ác. Liêu Xanh Ca theo sát phía sau rời đi, chờ Cao Lý Hành muốn rời khỏi thời điểm, hắn bị Hàn Khiêm đè xuống bả vai: "Ngươi trước hết chớ đi, ta nhớ được ta ban ngày đã gọi điện thoại cho ngươi, đúng không?" "Cao phó tổng." Cao Lý Hành tao mày trầm giọng nói: "Ta không không không, không cần ngươi, cũng không cần ta. Khi ta tới nghe nói quán rượu này phía sau có cái sân vườn, bên trong không có gì bảo vệ động vật, lớn nhất cũng chính là cái heo chó, ngươi bồi ta đi vào vui vừa một chút." Dứt lời trước người nắm Cao Lý Hành cổ áo hướng phía sau kéo, Tiền Linh cùng Lý Kim Hạc băng tới ánh mắt nghi hoặc, người trước nhẹ giọng nói: "Hàn Khiêm, ngươi thật tốt không cho đánh nhau." "Dĩ ngươi yên tâm đi, các ngươi trò chuyện, ta mang Cao phó tổng về phía sau viện nhìn một chút, bên trong cái ai ngươi dẫn chúng ta đi qua nhìn một chút." Quản lý đại sảnh một đường chạy chậm tới, không người mang Hàn Khiêm đi hậu viện. Tại hậu viện, Hàn Khiêm chọn cung tên cùng đoàn đao. Cao Lý Hành xem Hàn Khiêm trong tay lưỡi đao sắc bén, thấp giọng nói: "Ta là heo hay là chó?" "Ha ha, Cao phó tổng ngươi nói gì vậy? Ngươi là người, hơn nữa còn là người trên người à, ta để ngươi trở thành tập đoàn Vinh Diệu cổ đông, ngươi cũng là liên hiệp người khác cùng nhau gạt ta, coi như không có gạt ta, Liêu Xanh Ca cùng Yến Thanh Thanh cha gặp mặt ngươi cũng hẳn là nói cho ta biết một tiếng a. Thế nào? 12% cổ phần không đổi được một cú điện thoại hoặc là một cái tin nhắn ngắn." Đang khi nói chuyện, Hàn Khiêm bứt bỏ trong tay đao, xoay người kéo ra cung tên nhắm ngay Cao Lý Hành, lần nữa nói: "Có phải hay không vẫn còn ở tâm tồn may mắn, cho là ta bây giờ bắt ngươi không có bất kỳ biện pháp nào, hoặc là nói ta không dám đối với ngươi như vậy?" Cao Lý Hành im lặng không lên tiếng, Hàn Khiêm thấy vậy lạnh giọng ở nói: "Ta hoàn toàn có thể giết ngươi, sau đó đem tội danh giao cho Phùng Luân hoặc là Thôi Lễ, giống như ban đầu ta nổ súng bắn gãy câu đại pháo ngón chân vậy." Hàn Khiêm coi như là hiểu, ở nơi này thành thị mong muốn sinh hoạt rất dễ dàng, cần phải nghĩ lại cái thành phố này sinh tồn, sống được thoải mái một chút sẽ phải làm ra một ít người khác không dám đi làm chuyện, để bọn họ đối ngươi sinh ra sợ hãi. Cao Lý Hành nhắm mắt lại thở dài, một giây kế tiếp Hàn Khiêm vung tay ra trong dây cung, mũi tên ở Cao Lý Hành bên thai bay qua, một giây kế tiếp Cao Lý Hành phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất. "Ta cái này đi viết chương 530 đem ngươi nuôi sói, chương 530 đem ngươi nuôi sói." Cao Lý Hành bị hù dọa quỳ xuống, cái này không hoàn toàn là bởi vì Hàn Khiêm, mà là hắn vạn vạn không nghĩ tới cái quán rượu này lại là Phùng Luân, hơn nữa hắn tin tưởng Hàn Khiêm mới vừa rồi mũi tên kia không phải cố ý, mà là bắn lệ. Quỳ gối mềm xốp trên đất, Hàn Khiêm không có bỏ qua cho Cao Lý Hành, đi lên trước đưa tay ra nắm hắn sau cổ áo hướng săn thú trong viên kéo, lúc này quản lý đại sảnh cũng dẫn người tới. Phía sau hắn một chiếc nhỏ xe hàng trong buồng xe không ngừng truyền ra dã thú tiếng gầm nhỏ. Cao Lý Hành bị dọa đến run một cái, hoảng sợ xem xe hàng, Hàn Khiêm cau mày hỏi: "Trong này là cái gì đồ chơi?" Quản lý đại sảnh cười nhạt nói: "Trở về Hàn thiếu lời của ngài, là chó." Tiếng nói rơi, sau lưng hai tên người phục vụ mở ra xe hàng cửa xe, hai cái lồng sắt xuất hiện ở Hàn Khiêm cùng Cao Lý Hành trong tầm mắt, lồng sắt chung quanh hai con hợp kỳ âm sâu sắc lóe quang mang màu xanh sẫm, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hàn Khiêm cùng Cao Lý Hành, màu trắng chất lỏng sền sệt ở sắc bén giữa hàm răng chảy xuôi xuống. Cái này hai con xúc sinh phát ra thanh âm không phải chó sủa, mà là từng tiếng gào trầm thấp. Hàn Khiêm ngẹo đầu không khỏi nghi ngờ nói: "Chó?" Quản lý đại sảnh hí mắt cười nói: "Đích thật là chó, chỉ bất quá cái này hai con chó mới đầu cũng không phải là cấp Hàn thiếu ngài chuẩn bị, nhưng ngài hôm nay tựa hồ có chút việc cần hoàn thành, ta chính là thay thế ta ra lão bản đưa một mình ngài tình. Ở trước khi bắt đầu, ngài muốn ký cái này hai phần miễn trách sách, dĩ nhiên ngài có thể lựa chọn không ký, còn không người dám tìm nhà ta ông chủ phiền toái. Hàn Kiêm nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó cao mày nói, là Phùng Luân quá mức tự tin, hay là nói các ngươi thật sự có biện pháp đạt tới thuộc về các ngươi mục đích, cái này hai con xúc sinh đưa cho ta. Quản lý đại sảnh gật đầu cười, vâng, đưa cho ngài, nhà ta ông chủ nói qua, ngài là hắn ở nơi này trong thành phố trọng yếu nhất một con cờ, làm hết sức thỏa mãn ngài mọi yêu cầu, giải quyết hết ngài gặp được bất cứ phiền phức gì, ta nghĩ bây giờ ngài gặp phải phiền toái, tại hạ cho ngài nói cái nho nhỏ đề nghị, lúc này để cho cao phó tổng ký cổ phần chuyển nhượng sách là thời cơ tốt nhất, ta sẽ vì ngài xử lý tốt hậu sự. Hàn Kiêm bay đầu nhìn một cái đã tê liệt trên mặt đất Cao Lý Hành, cao mày nói, Phùng Luân mục đích không phải đã đạt tới rồi, hắn còn ở lại chỗ này cái thị đầu nhập nhiều như vậy tâm huyết làm gì? Ta thật tò mò các ngươi là thế nào bắt được kinh doanh giấy phép. Ngài một câu nói có thể để cho cửa nha môn nhi cấp đồng tiểu thư một đường bật đèn xanh, nhà ta ông chủ tự nhiên cũng có thể, ban đầu ở trung thu dạ tiệc không ít người. Ngươi có biết hay không cái này gọi là trợ trụ vi ngược? Ngươi đang trợ giúp một tội phạm giết người. Những thứ này không liên quan gì đến ta, ta cần tôn kính, càng cần hơn tiền. Đã đi vào hắc ám người là không có biện pháp khuyên hắn quay đầu, Phùng Luân muốn lái một nhà khách sạn rất dễ dàng, ban đầu hắn mặc dù mang đi tiền không nhiều, nhưng cái này cũng không làm trở ngại hắn tiếp tục đi bắt chẹt những thương nhân kia cùng quan biên, giấy phép cũng là như vậy. Hoặc giả biết khách sạn này là Phùng Luân đập tiền đầu tư không ít người, chỉ bất quá đám bọn họ sẽ không đi cùng người khác nói, cho dù là chết cũng cắn nát răng nuốt vào bụng nói lên một câu không biết, không rõ ràng lắm. Lần nữa nhìn một cái trong lồng tre hai con xuất sinh, Hàn Kiêm cao mày nói, cái này hai xuất sinh vốn là để lại cho ai? Ngụy Thiên Thành. Xem ra Phùng Luân hay là rất hy vọng Ngụy Thiên Thành chết ta. Vậy ta thì càng không thể thuận tâm ý của hắn, ta rất hiếu kỳ, Phùng Luân đã đạt tới mục đích, hắn bây giờ rốt cuộc mong muốn làm gì? Lưu lại ta mong muốn đi đối phó ai? Hay là chính ngài đi hỏi ta ra lão bản đi. Nhà ngươi ông chủ thật sự là Phùng Luân. Ha ha, họ Phùng, về phần có phải là Phùng Luân hay không xin thứ cho tại hạ không biết, biết cũng không nói. Nha. Dứt lời Hàn Khiêm xoay người kéo Cao Lý Hành tiếp tục hướng trong vườn đi, lúc này quản lý đại sảnh tỏ ý người phục vụ đem cái lồng lấy xuống thả vào hàng rào chỗ lộ hồng đi, tùy thời chuẩn bị thả cho Cao Lý Hành sợ hãi, sầu thảm xin tha. Hàn thiếu, Hàn thiếu, chúng ta có chuyện dễ thương lượng, có chuyện dễ thương lượng à Hàn thiếu. Hàn Khiêm bung ra Cao Lý Hành, cười nói, thế nào thương lượng? Ta mới vừa đi công ty ngươi để cho Ngô Tư quản khích bác ta cùng Lý Đông Thăng giữa tranh đấu, sau lại đem Lý Đại Hải vợ chồng lấy được công ty cấp Yến Thanh Thanh một bạn hai, để cho Tôn Nhã đi cám dỗ quan đại cầu, làm chu tính thời điểm lại có ý định tăng giá, bây giờ ăn ta cho ngươi cổ phần, sau đó cùng tính một lượt kế ta. Hàn thiếu, Hàn thiếu ngươi hãy nghe ta nói, ngươi đầu này có thể nói ra cái gì tới? Liêu Xanh Ca nếu là lấy ngươi làm anh vợ liền sẽ không để ngươi một mực làm một phó tổng, một mực bị Yến Thanh Thanh tiểu cô nương này áp chế, hắn bây giờ chính là nghĩ biện pháp đang khích bác hai chúng ta quan hệ, một khi ta không giúp ngươi, Yến Thanh Thanh cùng Tiền Linh cũng sẽ không thèm nhìn ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ ngoài ý muốn tử vong, cổ phần liền trở thành một mình hắn, cấp Liêu Xanh Ca ta còn không bằng bản thân lấy đi, ngươi trở bị sói ăn đi. Hàn Kiêm ném xuống Cao Lý Hành xoay người đóng lại cửa sắt, sau đó Cao Lý Hành nghe được nhà tù bị mở ra thanh âm, nghe tới có cái gì hướng hắn nhào tới lúc, Cao Lý Hành bị hù dọa ngất đi. Hàn Kiêm trở lại đại sảnh thời điểm các trưởng bối đã bắt đầu ăn cơm, tựa hồ không thảo luận Hàn Kiêm chuyện, tất cả mọi người là có thể ngồi xuống tâm bình khí hòa tán gẫu một chút. Hàn Kiêm đi lên trước kéo qua một cái ghế ngồi ở Tiền Linh bên người, mẹ vợ cao mày hỏi, người đem Cao Lý Hành làm đi nơi nào? Hàn Kiêm gắp một đũa thịt nhét vào trong miệng, hàm hồ nói, ném phía sau tự mình tỉnh lại đi, cầm ta cấp cổ phần của hắn làm cổ đông, ngược lại lấy ta làm kẻ ngu gạt gẫm, không cho chút dạy dỗ là không được, nếu không hắn loại nhân vật này ở nơi này trận vật lộn trong cũng thuộc về phá hôi. Tiền Linh nhíu mày, nhẹ giọng nói, ngươi vẫn là đem cầm điểm phân tức, Cao Lý Hành trở giáo Liêu Xanh Ca đối Thanh Thanh rất bất lợi. Hàn Kiêm nhẹ nhàng gật đầu, nếu không phải vì Thanh Thanh ở công ty áp lực ít một chút, ta sớm đem Cao Lý Hành giết chết. Tiếng nói rơi, kình phong đánh tới, Hàn Kiêm thân thể ngửa ra sau tránh thoát, hoảng sợ xem Trình Cẩm, người sau cả giận nói, ngươi làm ta chết rồi. Hàn Kiêm thân thể ngửa ra sau, cái ghế hai cây chân trước bay lên không, khoát tay nói, không, ta cứ như vậy nói một cái, ta cũng không dám giết người, ngài để cho ta ăn thật ngon phần cơm có được hay không? Ta mệt mỏi một ngày. Trình Cẩm hừ lạnh một tiếng. Yến Thanh Thanh túi đầu đỏ mặt nhẹ giọng mở miệng, Hàn Kiêm, cảm ơn ngươi. Hàn Kiêm vung tay lên, cũng cần tối anh em. Tiếng nói rơi Hàn Kiêm cảm giác không đúng, đứng dậy liền chạy. Yến Thanh Thanh tay phải nắm nĩa căm tức nhìn Hàn Kiêm, Thái Thanh Hổ thấy vậy cười nhạo nói, anh em mà thôi, Yến tổng. Đồng Giao nhỏ giọng nói tiếp, có thể là Yến tổng ngài hiểu lầm ngài và Hàn Kiêm quan hệ giữa. Yến Thanh Thanh hí mắt quét qua hai người, nhàn nhạt nói, các ngươi hai cái so với ta mạnh hơn bao nhiêu? Hoặc là nói đồng lão sư thật chuẩn bị gia nhập chàng này tranh đoạt. Hàn Kiêm giá trị cùng tiền đồ không cách nào đo chừng, ta Yến Thanh Thanh nhất định phải được. Tiến Hồ Ly ngươi nhanh câm miệng đi, tỷ tỷ không đến ngươi thật ngươi làm ngươi vô địch thiên hạ rồi. Tiến Thanh Thanh đột nhiên xoay người, thấy được trước mắt chàng diện tại chỗ giận dữ, ôn đoán một cái tay giơ lên Hàn Kiêm lỗ thai đang hướng bàn cơm đi tới. Chương 531 nghiệp vụ quá thuần thục, chương 531 nghiệp vụ quá thuần thục, ôn đoán ngồi ở Hàn Kiêm mới vừa rồi vị trí, cũng không để ý Yến Thanh Thanh, cúi đầu miệng lớn ăn cơm, đồng thời còn không quên chào hỏi Đồng Giao cũng ăn cơm. Đồng lão sư, không có bất kỳ chuyện có thể so sánh qua ăn no không nói bụng, ăn cơm trước, ăn no, vấn đề dĩ nhiên là giải quyết. Mấy cái cô nương rồi rít túi đầu ăn cơm, các nàng khẩu vị cũng rất nhỏ, ăn vài miếng liền không ăn được, Ôn Loan coi như là ăn nhiều nhất, cũng chỉ là ăn hai khối gan ống, sau khi ăn xong Ôn Loan lau miệng đứng lên. Thúc thúc gì các ngươi tiếp tục, chúng ta ăn xong rồi liền đi trước, ngài mấy vị tiếp tục cùng mẹ ta nhau nhau, cố lên. Đi thôi Đồng lão sư. Đồng Dao nhìn một cái bên người người nhà, chần chờ nói, ấm phó tổng ba mẹ ta không có sao, tiền di bảo tiêu cùng tài xế đều có thể đưa thúc thúc gì đi về nghỉ, ở chỗ này chẳng qua chính là nghe bọn họ gây gổ, đi thôi, đi dạo phố đi. Đồng Dao nhìn một cái ba mẹ, cầm lên túi sách đứng lên, lúc này Thái Thanh Hồ cũng đứng lên nhìn về phía Yến Thanh Thanh. Ngươi còn chờ cái gì đâu? Ngươi không đi chúng ta đi trước. Yến Thanh Thanh cái chìa khóa xe ném cho phụ thân, đứng lên đi theo Thái Thanh Hồ rời đi, Hàn Khiêm cũng muốn nhân cơ hội chạy đi, nhưng không ngờ Cao Lý Hành run lẩy bẩy tại cửa sau đỡ tưởng tiến vào, hướng về phía Hàn Khiêm hô. Hàn thiếu, xin chờ một chút, chúng ta đang tâm sự. Cao Lý Hành bị ném vào săn vườn không sai, quản lý đại sảnh cũng mở ra cái lồng, hắn cũng bị chó đặt tại dưới người, chỉ bất quá không phải trong lồng tre kia hai con xúc sinh, mà là một con thân thể trắng như tuyết xà mỏi ét, đồ chơi này giống như trời sinh cũng không có cái gì công kích tính, cứng rắn đem Cao Lý Hành cấp liếm tỉnh. Hàn Khiêm dừng chân lại, xoay người cười nói, Cao phó tổng mệnh chết đi, có chuyện chúng ta ngày mai đang nói. Hàn thiếu ta nói ngươi rất mệt mỏi. Hàn Khiêm đem mấy chữ này cắn vô cùng nặng, Cao Lý Hành hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói, được rồi. Xem Cao Lý Hành rời đi bóng lưng, Hàn Khiêm híp mắt lại, lúc này quản lý đại sảnh đi tới Hàn Khiêm bên người, nhẹ giọng nói, Hàn thiếu cho là người này có thể tin. Hàn Khiêm quay đầu cao mày nói, ngươi có vinh diệu 12% cổ phần sao? Quản lý lắc đầu một cái, Hàn Khiêm lại nói, vậy ta tin từ ngươi, ngươi cũng không có tác dụng gì à, thật tốt kinh doanh khách sạn của ngươi, đừng ép ta cho ngươi khách sạn phòng. Quên nói cho Hàn thiếu, cái quán rượu này 30% thu nhập sẽ đánh đến ngài trong tài khoản. Ngươi dám cho ta thu tiền, ta liền dám đem ngươi nhét như bức bên trong nín chết, cút đi. Nhìn ngươi liền tiền, có chuyện để nhà ngươi ông chủ cùng ta nói, ngươi còn chưa đủ tư cách, nói cho hắn biết, ta có rất nhiều biện pháp có thể để cho hắn chủ động tới tìm ta. Dạ dạ dạ, Hàn thiếu ngài nói đúng lắm. Ai Hàn Khiêm thở dài, ủ rũ cúi đầu từng bước đi về phía trưởng bối kia một bàn, ngồi ở Trình Cẩm bên cạnh cầm Thái Thanh Hồ chiếc đũa ăn cơm, vừa ăn một bên lẩm bẩm. Có cái gì hỏi cũng nhanh hỏi đi, ta luôn cảm giác ta có thể không sống hơn ngày mai. Lý Kim Hạc cau mày mở miệng, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào bên cạnh ngươi mấy cái cô nương? Hàn Khiêm nghe xong lần nữa thở dài, gắp một hớp gan ngỗng nhét vào trong miệng, sau đó cau mày đứng dậy nói tiếng đùng rác, hắn thật không có biện pháp thói quen cái mùi này, lại uống một hớp nước mới mở miệng. Mẹ, ta bây giờ cũng nhức đầu, ta cùng ngài nói kỹ một chút chuyện của nơi này, ta cùng Ôn Đoán ly hôn sau có một cái hiệp nghị, ta đoán chừng ngươi đã sớm cũng đã biết, ta ly hôn sau món tiền đầu tiên là Yến Thanh Thanh cấp ta, 5 ngày thời gian 400.000, sau ở Thanh Thanh đối ta hoàn toàn tín nhiệm, trong tay đổ tiêu gạt ra 200.000. Đây là ta năm ngoái trong vòng 2 tháng thu nhập. Lý Kim Hạc khẽ gật đầu một cái, Hàn Khiêm ngay sau đó nhìn về phía đồng cha ở nói. Đồng Dao coi như là đã cứu ta nửa cái mạng, hai chúng ta quan hệ giữa cũng tương đối loạn, vài ba lời cũng nói không rõ, nhưng là ta tuyệt đối không thể đem cho nàng bật ở cầm về, đây không phải là nam nhân chuyện nên làm. Dứt lời đang nhìn Trình Cẩm. Người cấp ta dắt tơ hồng chuyện ta đã sớm biết rồi, đối với Thanh Hồ bên này, ta càng nhiều hơn chính là ấy nấy, sau câu đại pháo sau khi xuất hiện Thanh Hồ ở trước mặt mọi người cầm thương bảo vệ ta. Ta thừa nhận, ta là một cái đa tình nam nhân. Cuối cùng Hàn Khiêm nhìn về phía Lý Kim Hạc, nhẹ giọng nói, ta tạm thời cũng không biết xử lý như thế nào bên cạnh ta quan hệ, Liêu Xanh Ca cùng Lâm Tung Hoành cũng sẽ không cho ta thở dốc thời gian, mẹ. Cấp ta một chút thời gian, ta sẽ cố gắng xử lý tốt hết thảy, cuối cùng cho ngài một cái viên mãn giao phó. Lý Kim Hạc nhắm hai mắt thở dài, nhẹ giọng hỏi, bất luận buồn vui. Hàn Khiêm lắc đầu một cái, ta không biết, các ngươi tức giận, ta so với các ngươi càng đau đầu hơn, ba mẹ ta tính cách ngài biết, lao đầu nhà ta cả đời chưa làm qua suất các chuyện, ta như bây giờ hắn cũng đem quan tài chuẩn bị cho ta được rồi, áp lực của ta cũng rất lớn. Phùng Luân không giờ phút nào không đang ngó chúng ta. Nhắc tới Phùng Luân, đang làm mỗi người sắc mặt cũng thay đổi, ngay cả đồng cha trong ánh mắt cũng tràn đầy lo âu. Trình Cẩm cao mày thấp giọng nói: Ta nghe nói ngươi mấy ngày trước chủ động khuyên Phùng Luân tự thú. Hàn Khiêm gật gật đầu, cười nhạo nói: Giống như đánh giấm, người này tựa hồ còn rất nhiều chuyện phải làm. Trình Lão gia tử, ta nói một câu ngươi đừng trách ta. Ngươi nói, ta cùng hy vọng Phùng Luân có thể tìm ra là ai để cho Phùng Chí Đạt tự sát, là ai ở câu đại pháo chuẩn bị giết ta cái kia buổi tối đóng lại theo dõi. Kỳ thực ngài tơ hồng là sai lầm, ta không xác định đời ta có thể an an ổn ổn sống. Nếu như ta cùng với Thanh Hồ, ta một khi xảy ra ngoài ý muốn, sẽ đối với nàng tạo thành rất lớn tổn thương. Dứt lời nhìn về phía đồng cha cùng Yến cha, nhẹ giọng nói: Ngài hai vị cũng giống vậy, tận lực quên không nên để cho các ngươi khuê nữ cùng ta có tương lai. Bây giờ nghĩ để cho ta chết quá nhiều người, dựa theo không biết bao nhiêu người ra tay với ta, Đồ Kiêu nói cho ta biết, ta nguy hiểm nhất một ngày có 3 nhóm người chuẩn bị xuống tay với ta. Đang khi nói chuyện Hàn Khiêm dùng khỏe mắt quét nhìn lén lén quan sát mấy vị trưởng bối, thấy mấy vị trưởng bối trong mắt cũng rất lo âu, Hàn Khiêm sâu kín thở dài. Cho nên, ta bây giờ không nghĩ yêu đương, cũng không thể cấp bất kỳ một cái nào cô nương một cái thân phận. Tiếng nói rơi, Hàn Khiêm ngẩng đầu lên sờ lỗ mũi một cái, nhưng chỉ là động tác này để cho nguyên bản đã tin Hàn Khiêm Lý Kim Hạc đột nhiên nổi khủng, nắm trên bàn chiếc đũa đánh tới hướng Hàn Khiêm. Danh con ta thiếu chút nữa bị ngươi lừa, ngươi cái này sờ lỗ mũi ta mới phản ứng được, thì giống như ngươi không cho thân phận các nàng mấy cái ngu cô nương là có thể rời đi ngươi. Ôn Loan nói cho ta biết, một khi ngươi làm việc trái với lương tâm hoặc là nói láo thời điểm sẽ có trò mờ ám, hoặc là hút thuốc, hoặc là sờ lỗ mũi. ta nói đều là thật. Thật giả, về nhà biết ngay, không ăn, ngươi theo ta về nhà. Mẹ, ta còn có việc. Ngươi không sao, mấy vị. Hàn Khiêm ta trước mang đi, để tránh gieo họa các ngươi nhà bảo bối cô nương. Lý Kim Hạc nói đi là đi, thời điểm ra đi kéo Hàn Khiêm lỗ thai, cứng rắn mang ra khách sạn, chạy thẳng tới Hưng Gia Vương phủ. Về nhà, Hàn Khiêm nhìn thấy ấm áp cùng Lao Ôn đang ngồi ở ghế salon xem truyền hình, vừa muốn chào hỏi, Lý Kim Hạc một tiếng gầm lên. Ngươi quỳ xuống cho ta. Phù phù. Phù phù. Hai đạo quỳ xuống thanh âm truyền ra, Hàn Khiêm đầy mặt nghi hoặc nhìn cha vợ, lúc này Ôn Thục Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, nghiệp vụ quá thuần thục cũng không tốt. Chương 532 thích ngươi mới thay đổi bản thân, chương 532 thích ngươi mới thay đổi bản thân. Hàn Khiêm xem cha vợ vô tội nháy mắt, Ôn Thục hơi có chút lúng túng gãi đầu một cái, đứng lên nhỏ giọng thầm thì: "Ta cho ngươi đánh cái dạng nhi." Lão Ôn vừa định ngồi xuống, phát hiện vị trí đã bị khuê nữ chiếm đoạt, Ôn Noãn nằm ở trên ghế salon nâng lên hai đầu trắng nõn cẳng chân, cầm trong tay một thanh hạt dưa, cười rạng rỡ xem Hàn Khiêm, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi. Hàn Khiêm u đoán chừng mắt một cái Ôn Noãn, sau đó mẹ vợ giống như báo táp bình thường chất vấn đập vào mặt. Hàn Khiêm làm một chút tính khí cũng không có, mặc cho mẹ vợ nói thế nào, liền hai loại trả lời. Ngài nói đúng, ta đã biết. Huấn huấn Lý Kim Hạc khí nhi tiêu mất, chỉ Hàn Khiêm cả giận nói: "Cùng ngươi nói cũng vô dụng, tính tình của ngươi bản tính ta so mẹ ruột ngươi cũng hiểu, ngày mai ta hẹn hắn nhóm mấy cái gặp mặt đang tâm sự, nên cút đi liền cút trứng, nhà ta con rể ai cũng đừng nghĩ vơ vẩn." Ôn Đoán cười nói tiếp: "Chuyện này ngài thật đúng là không trách được bọn họ, ai cho ngươi con rể làm lạ người tốt, lấy được cái này tiểu cô chim chóc nhóm thích đâu." Lão Ôn không thích hợp nhắc nhở Ôn Đoán: "Là tiểu cô đương." Ôn Đoán quay đầu căm tức nhìn lão Ôn, Lý Kim Hạc đi lên trước một cái tát quất vào Ôn Đoán mông còng. Tiểu Phượng Hoàng bị rút ra ngao một tiếng đứng lên, hai tay che cái mông nhìn chằm chằm mẹ ruột, thét to: "Ngươi đánh ta làm gì?" Lý Kim Hạc ánh mắt xem thường xem Ôn Đoán: "Không đánh ngươi đánh ai? Ngươi thật tốt cùng Hàn Khiêm sinh hoạt, không kéo những thứ kia hoa hoẹ hoa sói có thể có hôm nay. Còn ngươi nữa kia phần hợp đồng, người ta Hàn Khiêm có trách nhiệm đáp ứng ngươi trả lại cho ngươi tiền, chính là không cho ngươi, ngươi có biện pháp gì? Đều là chính ngươi làm." Ôn Đoán trong nháy mắt đem lửa giận ghế xoay hướng Hàn Khiêm, cả giận nói: "Ta làm?" Hàn Khiêm vô tội chớp chớp mắt, Ôn Đoán giận dữ: "Ngươi có bệnh, ngươi nói không tính. Còn có A Lý Kim Hạc nữ sĩ, ngươi trước phải biết một chuyện, là Hàn Khiêm nói lên ly hôn, không phải ta muốn cùng hắn ly hôn." Lý Kim Hạc ánh mắt càng thêm xem thường xem Ôn Đoán: "Ngươi thật tốt sinh hoạt có thể ly hôn. Lâm Tung Hoành cái đó đồ chơi nơi đó tốt. Sớm biết ngươi mù, ta liền cho ngươi chỉ một chút ánh mắt." Nói không lại mẹ ruột, Ôn Đoán quay đầu ấm ức nhìn về phía Lao Ôn tìm kiếm trợ giúp, Lao Ôn há miệng, cuối cùng biến thành một đạo vô lực thở dài, ai thanh nói: "Khuê nữ a, mẹ ngươi nói đúng a." Ôn Đoán nghẹn họng, nói một câu lời để ý tới các ngươi kéo Hàn Khiêm đi, xuống lầu trong thang máy, Hàn Khiêm ngậm lấy điếu thuốc nhẹ giọng nói: "Làm thế nào? Ban đầu ta thì nói ta không giúp một tay, ta không giúp một tay, nhất định phải ta giúp, bây giờ tốt đi. Ra đại sự rồi." Ôn Đoán bĩu môi trả lời: "Đại sự gì đây? Cùng ngươi sinh hoạt chính là ta, cũng không phải là mẹ ta, ngươi quản nàng nói gì làm gì? Ngày mai ngươi chuẩn bị vội chút gì? Ta cũng không biết, vạn nhất ngày mai ai đột nhiên gọi điện thoại tới, ta cái này qua được, chỉ sợ mấy cái trưởng bối, không muốn đi vẫn không thể không đi." Ra cửa lên xe, Ôn Đoán lần nữa nói: "Ta hỏi qua ba mẹ, mẹ nói không nỡ trong nhà nuôi gà, chờ đem những này gà bán hoặc là xử lý sau liền chuyển tới, sau đó ta nói để cho nàng đem gà cũng làm trong thành phố đến, ta giúp mẹ xử lý được rồi." Hàn Khiêm nịt dây an toàn, nhẹ giọng nói: "Ngươi xử lý như thế nào?" "Ta đưa cho Yến Thanh Thanh, để cho nàng xử lý chứ sao? Chỉ cần không suy tính chuyện đứng đắn, Ôn Đoán đầu thật đúng là dùng rất tốt." Hàn Khiêm suy nghĩ một chút, nếu như đưa cho Yến Thanh Thanh, Dạ Xoa nương nương hung hãn tính cách có thể làm tổng hợp bộ thưởng cuối năm cấp bọn họ trước hạt phát. Suy nghĩ một chút tổng hợp bộ nhân thủ dơ lên một con gà mái cảnh tượng, Hàn Khiêm liền có chút mơ hồ. Sau khi về nhà, Hàn Khiêm nấu một chén mì làm tay, Ôn Đoán ngồi ở bên cạnh bàn ăn một tay chống cằm xem Hàn Khiêm: "Ngươi nói ngươi à, một bàn sơn chân hải vị ngươi không ăn, về nhà ăn mì, ngươi nói ngươi có phải hay không nghèo bệnh điều à?" Miệng lớn ăn mì, Hàn Khiêm không quên cắn một cái tỏi, hướng về phía Ôn Đoán nhíu môi: "Lời này ngươi coi như là nói đúng, đời này liền không hưởng thụ được những thứ kia cao đại thượng đồ chơi, ta cảm giác sợi mì không sai, ngươi ăn không?" Ôn Đoán tựa hồ chính là chờ Hàn Khiêm những lời này đâu, đoạt lấy Hàn Khiêm đôi đũa trong tay cùng chén, lần này đến phiên Hàn Khiêm nhìn Ôn Đoán ăn mì, Ôn Đoán ăn một miệng lớn mặt, sau đó hướng về phía Hàn Khiêm nhắm mắt há miệng. Hàn Khiêm cao mày cười khổ nói: "Tỏi cũng ăn, ngươi không phải không thích ăn đồ chơi này?" "A là một cái như vậy ăn hàng, xem bị cay miệng lớn ăn mì Ôn Đoán." Hàn Khiêm ôn nhu cười nói: "Không kén ăn ngươi thật đáng yêu." Ôn Đoán buông chén đũa xuống hướng về phía Hàn Khiêm lắc đầu một cái, nghiêm túc nói: "Hàn Khiêm, kỳ thực kén ăn chính là ngươi, mà không phải ta, ta không ăn vật liền kia mấy thứ, mà ngươi không ăn vật đơn giản nhiều lắm, thượng đẳng nước Pháp gan ngỗng bị ngươi nói tùng rất rồi. Nếu như ngươi biết giá cả, đoán chừng ngươi sẽ đau lòng. Vậy ngươi hay là đừng nói cho ta." "Ta không nói cho ngươi chuyện này, nhưng là ta phải nói cho ngươi ngoài ra một ít chuyện, Hàn Khiêm. Ngươi không phải thật sự tính tình tốt, chẳng qua là ngươi có thể áp chế tính tình của ngươi, một khi ngươi thật tức giận, không cần phải nói người khác, chính là đối ta Ôn Đoán, ngươi cũng có thể không nói câu nào biến mất ở thế giới của ta trong. Ngươi lương thiện, thích làm lạ người tốt, đó là còn không có mở ra ngươi nội tâm nhà tù. Nếu như ngươi với cái thế giới này mất đi tính nhẫn lại, ngươi có thể so với Phùng Luân càng khủng bố hơn." Hàn Khiêm cười, đưa tay ra nhéo một cái Ôn Đoán gương mặt, cười nói: "Ta có ngươi nói dọa người như vậy sao?" Ôn Đoán trịnh trọng gật gật đầu: "Có. Ta không biết ngươi có phát hiện hay không, ở hơn 3 năm trong sinh hoạt, từ bắt đầu đối ngươi cưỡng bách đến bây giờ tâm bình khí hòa thương lượng, chuyện lớn ngươi nói tính, lông gà vỏ tỏi chuyện ta chừng cầu ý kiến của ngươi, ta xưa nay không đi đụng chạm ngươi ranh giới cuối cùng, liền nói ly hôn sau đó phát sinh chuyện, ngươi bây giờ là thiện lương, mềm lòng, không giờ phút nào không đi đổi vị suy tính, cho nên ta trước giờ không có cưỡng bách qua ngươi đi cùng cô nương nào cắt đứt liên lạc, cho ngươi đi làm tổn thương người khác chuyện, ta biết mạnh như vậy bắt buộc ngươi sẽ để cho ngươi khó xử, cũng sẽ để cho ngươi phiền não, ta không muốn đem ngươi biến thành ngươi căm ghét dáng vẻ. Hàn Kiếm cười, đứng lên nhẹ giọng nói, ta đi cấp ngươi đổ nước tắm rửa. Ôn Văn quay đầu hướng Hàn Kiếm hô, lúc này không phải nên ngươi hôn ta một cái mới đúng không? Trong TV cũng như vậy diễn. Không được, ngươi ăn tỏi. Hàn Kiếm. Ôn Văn dậm chân phát ra thét chói tai một tiếng, sau đó đứng dậy đuổi theo Hàn Kiếm lên lầu 2, cuối cùng Hàn Kiếm khuất đục lau miệng, căm tức nhìn Ôn Văn. Ngươi sau này thiếu cùng ngu thi từ còn có đồng dao cùng nhau chơi, ngươi xem một chút cũng đem ngươi làm hư thành hình dáng ra sao. Ôn Văn mặt đắc ý đánh răng, liếc xéo Hàn Kiếm. Ngươi quản ta cùng ai chơi đâu, nhà ngươi ở biển rộng a. Ai? Hàn Kiếm, ta nghe nói ngươi hôm nay đi bờ biển, uống nước biển không? Ta không cùng ngươi chơi. Có cơ hội đi bơi lội a? Không đi. Vậy ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn tắm. Không đi. Nghe Hàn Kiếm trả lời, Ôn Văn ánh mắt xem thường liếc người này một cái, sau đó bắt đầu cởi quần áo giữ lại, một giây kế tiếp Hàn Kiếm chạy trối chết, một bên chạy một bên cả giận nói: Ôn Đoán, ta cho ngươi biết, sau này không cho cùng ngu thi tử cùng nhau chơi, nàng cũng không dạy ngươi thứ tốt. Chương 533 anh rể ta anh dũng thần võ, chương 533 anh rể ta anh dũng thần võ. Yến Thanh Thanh nổi giận, vừa đi làm liền nhận được nhãn tuyến phát tới tin tức, Tô Lượng cùng Tiền Luyện lại bắt đầu chơi game, lần này không phải lén lén lút lút chơi, mà là mang theo tổng hợp bộ thành viên cùng nhau chơi. Liên tuyến chơi ngươi vẽ ta đoán, Dương Lam cũng gia nhập cản quấy trận doanh, nguyên để là một con môi son, kết quả vậy mà bị đoán thành cựu sĩ đinh ba. Tổng giám đốc phòng làm việc, Dương Lam cúi đầu đứng ở bên cạnh bàn làm việc cấp Yến Thanh Thanh rót nước, Tô Lượng cùng Tiền Luyện có chút không biết hối cải cúi đầu xì xào bàn tán. Về phần Hàn Kiếm, sáng sớm liền bị Yến Thanh Thanh một cú điện thoại ném tới công trường đi làm giám sửa lại. Xem hai cái không biết hối cải ra hỏa, Yến Thanh Thanh vô bản cả giận nói: các ngươi hai cái yêu làm thì làm, không làm cút đi. Tô Lượng cùng Tiền Luyện đồng thời ngẩng đầu lên, người trước nhỏ giọng nghi ngờ nói: nhiều tiền nhi, Yến luôn nói gì? Tiền Luyện chăm chú trả lời: nàng nói không để cho hai ta ăn cơm đĩa. Tô Lượng đầy mặt nghi ngờ mở miệng: tại sao muốn ăn trứng luộc nước trà? Dương Lam cao mày cười khổ nói: Yến luôn nói các ngươi hai là tiểu hỗn đản. Tiên Huyền mặt bừng tỉnh ngộ, nghiêm túc nói: nàng nói hai ta thật là đẹp mắt. Cút 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 cuộn cuộn, các ngươi cũng xéo ngay cho ta, ta ở chỗ này cùng các ngươi đùa giỡn đâu. Yến Thanh Thanh lười ở cùng cái này hai gia hỏa nói nhảm, Tô Lượng cùng Tiên Huyền hướng về phía Yến Thanh Thanh hắc hắc cười ngây ngô. Dương Lam bất đắc dĩ mở miệng giải thích: Yến tổng, gần đây tổng hợp bộ một mực rất bận, cuối tuần cũng ở đây làm việc bình thường, suy nghĩ đừng để cho bọn họ có quá nhiều áp lực, sẽ để cho bọn họ thanh nhàn một hồi, lần sau tuyệt đối sẽ không tại phát sinh chuyện như vậy. Yến Thanh Thanh khẽ gật đầu một cái. Âm thầm chơi như thế nào đều có thể, công ty lãnh đạo dù sao cũng không phải là chỉ có ta một, Liêu Xanh Ca cùng Cao Lý Hành cùng với Tiền Động Sự cũng sẽ không định giờ kiểm tra thí điểm. Người hai ngày nữa tìm đi tài chính dẫn một cái tổng hợp bộ nửa năm thường đi, Tô Lượng Tiền Luyện Hàn Khiêm không có, sau này ba người bọn họ tiền lương cũng không đi tổng hợp bộ sổ sách, ta một hồi để cho Dương Giai đi tại vụ bộ cùng bộ phận nhân sự thông báo một tiếng, sau này bọn họ ba tiền lương từ tổng giám đốc phòng làm việc phụ trách. Lời này vừa nói ra, Tô Lượng nhất thời luống cuống, luôn miệng nói: Tiến tổng, tiểu nhân biết lỗi, ta hay là cùng tổng hợp bộ cùng nhau phát tiền lương đi. Nói ra Tiền Luyện cùng Dương Lam đều có chút nghi ngờ, Tiền Luyện nhỏ giọng hỏi: ngươi ngu à? Yến luôn là ở tăng lương cho ngươi. Tô Lượng vẻ mặt đưa đám trả lời: Kiêm Nhi đi làm tháng thứ nhất tiền lương liền do Yến tổng phát, cái này cũng đã gần một năm, hắn một tháng tiền lương cũng không có bắt được qua, ta được nuôi gia đình à? Yến Thanh Thanh mặt trong nháy mắt liền đen, đứng lên sẽ phải đi lấy gậy bóng chạy. Tô Lượng lôi kéo Tiền Luyện xoay người chạy, như một làn khói biến mất vô ảnh vô tung. Dương Lam vô lực than thở: Yến tổng ngươi đừng tìm mấy người bọn họ chấp nhận, ra quen. Yến Thanh Thanh trừng mắt một cái Dương Lam: còn không đều là bị ngươi nuông chiều ra được, bây giờ tính tình của ngươi là càng ngày càng tốt, đối bọn họ cũng quá thiệt lương. Dương Lam bưng ly trà ngồi ở trên ghế salon, nhẹ giọng cười nói: Yến tổng, không sủng không được à, trước kia Hàn Khiêm không có tới thời điểm Tô Lượng đứa nhỏ này không làm việc đàng hoàng, cả ngày cấu kết tiểu cô nương, ta cũng không có quá coi trọng, sau Hàn Khiêm đi tổng hợp bộ, Tô Lượng đứa nhỏ này bắt đầu công việc đàng hoàng, rất có tài hoa, về phần Hàn Khiêm ta cũng không cần nhiều lời, như vậy hai đứa bé, ta nơi nào chịu cho không sủng a. Lời nói này có lý, Yến Thanh Thanh thở dài: bởi vì Hàn Khiêm cùng Tô Lượng hai người này đã có rất nhiều ngành đối ta đều ý kiến, nói là tổng hợp bộ nhân tài nhiều lắm, nên cấp bọn họ phân một ít, ai cũng đừng Hàn Khiêm, điểm danh muốn Tô Lượng hoặc là Diêu Tuyết đi qua. Không cho. Bây giờ tổng hợp bộ người ta một cũng không cho, nhất là Tô Lượng, Hàn Khiêm, Diêu Tuyết, San San cùng với Lưu Cửu Long, về phần Tiền Luyện, ngươi có thể điều đi. Cái này tiểu cô mãi mãi cái nào ngành cũng không muốn, hay là ở lại tổng hợp bộ đi, ta giữ tiền đồng ý tứ cũng không muốn cho nàng tiếp nhận công ty, gần đây công ty hạng mục không nhiều, các ngươi tổng hợp bộ chuẩn bị mấy cái đưa đến ta bên này đến. Hỏi ngươi cái chuyện không quan hệ, không chuẩn bị đang tìm ở rồi. Được rồi, mang theo Bắc Bắc qua rất tốt. Không tìm mình. Yến tổng, chú ý lời nói. Vừa không có người ngoài. Bắc Bắc ba ba giống như sắp xuất ngủ. Đuổi kịp trời âm u trời mưa đi công trường, cũng không biết Yến Thanh Thanh là thế nào nghĩ, lãnh đạo lên tiếng, vậy thì phải đến, đem xe ném tới đường cái đối diện, cũng cảm thụ dưới mưa nhỏ hơi lạnh. Vừa qua khỏi đường cái, gặp phải mẹ con ba người, nữ nhân cũng liền 30 nhất tả hữu, bên tay trái khuê nữ đẩy một chiếc trẻ sơ sinh xe, 5-6 tuổi tả hữu, tay phải nhỏ khuê nữ cũng liền 2-3 tuổi, tựa hồ mới vừa học được đi bộ, trẻ sơ sinh xe gặp mưa không thể ngồi. Mưa, mẫu thân che dù, tay phải lôi kéo tiểu nữ nhi, tay trái cầm dù, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đẩy xe đại nữ nhi, mẹ con ba người băng qua đường rất không có phương tiện, Hàn Khiêm không có quá khứ giúp một tay, quá mức lòng nhiệt tình sẽ bị người xem như mưu đồ bất chính, hắn liền đứng ở ven đường lặng lặng nhìn. Từ từ, đèn xanh biến thành đèn đỏ, đường cái chiếc xe đều ở đây an tĩnh chờ đợi mẹ con ba người băng qua đường, mẫu thân không ngừng khom lưng đối tài xế biểu đạt cảm tạ, Hàn Khiêm cười, trên thế giới vẫn có tố chất nhiều người một ít. Xoay người vừa định đi, sau lưng truyền tới một trận dồn dập vũ còi, tiếng còi trong mang theo phiền não cùng thúc giục, đại nữ nhi bị dọa đến không dám lộn xộn, mẫu thân bước bỏ trong tay dù đi kéo dài nữ nhi, nhưng như vậy động một cái, tiểu nữ nhi trong nháy mắt bị ướt thân thể. Hàn Khiêm hít sâu một hơi xoay người, đường kính đi về phía trước kia không ngừng hú còi màu trắng Benz, ngay tại lúc đó cũng có một chiếc xe taxi sư phó cầm cây dù đi mưa xuống xe chạy tới. Màu trắng Benz còn đang không ngừng hú còi, Hàn Khiêm từng bước đi lên trước, đưa tay ra gõ một cái cửa sổ xe rơi xuống, một 22, 23 mỹ nữ mang theo một bộ kính mắt tò mò nhìn Hàn Khiêm, xác thực nói là quan sát, từ trên xuống dưới, cuối cùng nhìn về phía Hàn Khiêm, cao mày nói, người có chuyện. Hàn Khiêm không có mở miệng, mở cửa xe nắm nữ nhân sau cổ áo kéo xuống xe, chỉ vạch qua đường bên trên kêu khóc hai cái bé gái lạnh lùng nói, người rất gấp, không chờ được cái này 2 phút đồng hồ phải không? Vậy ngươi đang ở trong mưa đứng đi, lúc nào các nàng mẹ con ba an toàn qua đường cái, ngươi lúc nào thì ở trở về trong xe. Bị Hàn Khiêm nắm sau cổ áo nữ nhân cũng không dãy rủa, chẳng qua là mắt lạnh nhìn Hàn Khiêm gầm nhẹ nói, làm chuyện tốt đây, ngươi là ở trường phạt ta. Hàn Khiêm không để ý đến nàng, lặng lặng nhìn có người giúp một tay đi qua đường cái mẹ con ba người, sau đó bung ra đã bị ướt cô nương, đạm mặt nói, ngươi có thể đi. Đi, cô nãi nãi hôm nay còn cũng không đi, ngươi thích làm chuyện tốt nhi đúng không? Ngươi quên cái đó dịu ngã xuống đất lão nhân ngược lại bị lừa bịp tiền tiểu cô nương phải không? Ta hôm nay để ngươi căng căng trí nhớ. Dứt lời tiểu cô nương lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại báo cảnh, có người muốn cưỡng gian nàng, đồng thời gọi điện thoại cho bản thân thân bằng hảo hữu. Nguyên bản trước phải đi Hàn Khiêm đột nhiên không đi, đưa tay ra đem chuẩn bị trở về trong xe cô nương bắt trở về, nhàn nhạt nói, ta cũng không coi là người tốt, ta chính là không ngứa như ngươi loại này ở trong xe thổi điều hòa không khí cũng là không hiểu đi bộ người. Ngươi cho ngươi thời gian nửa tiếng, gọi tới ngươi toàn bộ có thể kêu quan hệ, không phải ngươi hôm nay chiếc xe này liền chuẩn bị đưa nhà máy sửa chữa đi. Cô nương xoay người hất ra Hàn Khiêm cánh tay, lạnh lùng nói, hành, hôm nay cô mãi mãi còn không đi, chờ ta tỉ tới, ngươi sẽ trở bị cắt đứt chân đi. A, tốt nhất cũng đem anh rể ngươi gọi tới, các ngươi tỉ hai có thể không đủ đánh. Anh rể ta, ngươi cũng xứng thấy anh rể ta. Ngươi có biết hay không anh rể ta là ai? Chính là cái này thị trưởng bí thư thấy anh rể ta cũng phải cấp 3 phần mặt mũi. Ai u, Hàn Khiêm tới hứng thú nhi, thật đúng là không nghe nói trong thành phố có nhân vật như vậy. Một giây kế tiếp tiểu cô nương tháo kính mắt xuống, Hàn Khiêm sắc mặt thay đổi, cao mày thấp giọng nói, ngươi chị ngươi có phải hay không họ Yến? Không sai, tỷ ta là Yến Thanh Thanh, anh rể ta là Hàn Khiêm, thằng nhóc đùi đời nhi, bọn ngươi chết đi. Anh rể ta là dám đối Phùng Luân nổ súng nam tử hán. Như ngươi loại này chỉ biết là đỡ người băng qua đường nhỏ rác rưởi chờ, ngươi đừng chạy. Cái thế giới này là dùng trùng hợp xây dựng sao? Chẳng lẽ Yến Oanh Oanh là cùng Yến lão đầu nhi cùng đi rồi? Hàn Khiêm quay đầu nhìn về phía đang xây dựng công trường, nhắm hai mắt hít sâu một hơi, đây không tính là trùng hợp, cái này con mẹ nó là Yến Thanh Thanh làm ăn, muội muội nàng xuất hiện ở nơi này một chút tật xấu cũng không có, vấn đề chính là thế nào để cho ta cấp gặp phải rồi. Hàn Khiêm hít sâu một hơi, chuyện này ta không cùng ngươi so đo, ngươi đi đi. Yến Oanh Oanh giận dữ hét, y phục của ta toàn bộ cũng bị ướt, ngươi không cùng ta so đo, ngươi muốn chạy, ngươi bây giờ ở giữa đường cái coi như là nhiễu loạn giao thông trật tự. Anh rể ta là Hàn Khiêm, ta không sợ. Anh rể ngươi kỳ thực không có như vậy ngu bức, anh rể ngươi bằng lái đều bị giam giữ. Ngươi đánh rắm, anh rể ta không thể nào bị giam giữ. Đừng nói ngươi thật giống như nhận biết anh rể ta tựa như. Đang lúc này, Hàn Khiêm điện thoại di động băng lên, xem phía trên dây số, Hàn Khiêm than thở một tiếng nhấn tiếp thông khóa, điện thoại mới vừa tiếp thông, tiếng thanh 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 âm ở bên kia chuyển tới. Hàn Khiêm ngươi có phải hay không ở công trường đâu? Em gái ta ở bên kia gặp phải phiền toái, đang ở công địa môn khẩu giao thông cương vị, ngươi đi qua một chút đi, nàng mở màu trắng Benz 200, dáng dấp cùng ta có điểm giống, cao hơn ta 1 cm. Hàn Khiêm nhắm hai mắt hít sâu một hơi. Ừm, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, muội muội ngươi gặp phải phiền toái chính là ta. Tút tút tút. Điện thoại bị cút, sau đó Yến Oanh Oanh điện thoại vang, Yến Thanh Thanh tức giận mắng ở muội muội nàng trong điện thoại di động truyền ra, hai tỷ muội một trận rằng có sau xác định một chuyện, Yến Oanh Oanh gặp phải chính là Hàn Khiêm. Bên lề đường, Yến Oanh Oanh che dù không lưng nghiêng đầu từ dưới hướng lên xem Hàn Khiêm, nhỏ giọng nói, ngươi chính là anh rể ta a? Tạm thời còn chưa phải là. Anh rể ta không phải là anh Vũ Bất Phàm sao? Thế nào dài như vậy bình thường đâu? Yến Oanh Oanh, ngươi chờ một hồi chị ngươi tới đón ngươi, bây giờ ngươi đừng tìm lời ta nói. Anh rể, ngươi cùng ta tỷ phát triển đến bước nào rồi? Lên giường không? Ba ba không? Đông. Yến Oanh Oanh chán chịu một cái tràn đầy lực đạo đúng chán, Hàn Khiêm cắn răng cả giận nói, ngươi đem đầu của ngươi cấp ta đặt sạch sẽ điểm. Anh rể ngươi xấu hổ. Đừng nha, ta có tỷ ta ảnh phòng riêng, ngươi có muốn hay không nhìn một chút? Không nhìn. Nhìn phát chán. Chưa có xem qua. Chưa có xem qua. Ai? Anh rể ngươi như vậy ngây thơ sao? Hay là tỷ ta thủ đoạn quá thấp kém rồi? Ngươi đang nói chuyện ta cho ngươi ném trong cốc sau. Ta không tin. Sau đó đang nhìn bên lề đường chỉ còn sót Hàn Khiêm một người, Yến Oanh Oanh chạy đi siêu thị mua thuốc tránh mưa. Nửa giờ sau, Yến Thanh Thanh đến rồi. Hôm nay, không có rồi chương 534 nao tản tiểu di tử, phần 1/2, chương 534 nao tản tiểu di tử, phần 1/2, biết được sự tình nguyên ủy, Yến Oanh Oanh bị Yến Thanh Thanh méo lô thai mắng, Hàn Khiêm đứng ở ven đường dưới tảng cây tránh mưa, xem bị dạy dỗ Yến Oanh Oanh. Chẳng qua là cô bé bướng bỉnh này cậu thả thịt dày hoàn toàn không đem Yến Thanh Thanh nói để ở trong lòng, bị dạy dỗ thời điểm vẫn không quên nghi ngờ thân phận của Hàn Khiêm. Tỷ, hắn thật là anh rể ta a. Xem thế nào như vậy bình thường đâu. Yến Thanh Thanh liếc xéo xem thường xem Yến Oanh Oanh. Chỉ ngươi trong trường học những thứ kia bôi phấn lót, vẽ nhãn tuyến giả nương môn cũng không bình thường. Phá vỡ ngón tay đều muốn kêu cha gọi mẹ đồ chơi, ngươi thẩm mỹ cùng tam quan thật sự có vấn đề. Đối với cô em gái này, Yến Thanh Thanh cũng là hết cách rồi, mẹ ưu tú gen một chút không có di truyền, chỉ riêng di truyền ông bố kia người thực dụng sức lực, hơn nữa tam quan có rất lớn vấn đề. Ngày ngày ở Mỹ không còn lưu luyến cõi đời, trên cái thế giới này không ai thích nàng, không nhân ái hộ nàng, nói bản thân có bệnh trầm cảm, thích con trai cũng là xem xoáy xoáy cái chủng loại kia, năm trước đóng người bạn trai, 3 tháng cho người ta hoa hơn 50.000, sau gặp phải một cái khác anh Tuấn Tiểu Hỏa Nhi liền đem cái này Yến Thanh Thanh xem coi như thuận mắt bạn trai đạp, sau cái đó chết kéo đật đuổi tới tay, cho người ta mua đông mua tây, không quá 2 ngày liền bị văng. Sau liền nói trên cái thế giới này không có người tốt, một ngày ngoài miệng đòi sống đòi chết, nhưng cũng không thấy nàng làm ra tổn thương gì chuyện của mình, nên vui vừa một chút, nên sóng sóng, tóm lại là một chút chính sự cũng không làm. Yến Oanh Oanh cao mày phản bác. Làm sao lại vô dụng? Xem thoải mái có được hay không? Ta không thiếu tiền, ta thiếu chính là làm bạn. Yến Thanh Thanh mở miệng mắng. Cùng ngươi mẹ ơi! Ngươi là hoàng đế hay là tổ tông? Còn phải có tiền, còn phải cùng ngươi. Ngươi không phải nói bản thân có bệnh trầm cảm sao? Ngươi sớm một chút tự sát đi, tránh cho ta một tháng còn phải cho ngươi 20.000 tiền xài vặt. Ngươi rốt cuộc là có phải hay không trị ruột ta? Ngày hôm qua cha cùng ta nói ngươi đã làm cổ đông, tư sản trên 100 triệu, một tháng liền cấp ta 2 vạn ngươi còn lại nhiều. Ta con mẹ nó cũng chê bai mẹ ta sinh hài tử nhiều, Yến Oanh Oanh ta cho ngươi biết, ngươi nếu dám đối ngoại tuyên bố ta là chị ngươi, sau đó đem những thứ kia mặt trắng nhỏ tử mang mẹ trước mặt đi, ta liền cho ngươi đưa Amnico làm Nico. Yến Thanh Thanh, ngươi không có cái quyền lợi này. Ta không có, Hàn Khiêm có khả năng, bây giờ ngươi thành thành thật thật ở công trường thực tập. Dựa vào cái gì ta muốn tới giờ giấy bẩn tiểu công trường? Các ngươi cũng ngồi ở phòng làm việc thổi điều hòa không khí uống cà phê. Ta con mẹ nó đưa ngươi học thổ một chuyên nghiệp, ngươi tới phòng làm việc xếp gỗ. Nghe Yến Oanh Oanh một câu nói không ít nói, nhưng trong lòng bên trong đối người tỷ tỷ này sợ hãi nếu so với ba mẹ nhiều hơn nhiều, cũng là bởi vì Yến Thanh Thanh có năng lực, cả nhà bọn họ đối Yến Oanh Oanh sủng ái có chút quá mức, đưa đến nàng biến thành bộ dạng hiện giờ. Nếu cùng tỷ tỷ nói vô dụng, Yến Oanh Oanh nhấc chân liền chạy, mới vừa chạy ra 2 bước đột nhiên nhớ tới tiền sinh hoạt của nàng đều là tỷ tỷ thanh toán, chạy cũng vô dụng, sau đó xoay người chạy hướng Hàn Khiêm, đi tới Hàn Khiêm trước mặt đưa tay ra. Anh rể, cấp ta ít tiền tiền chứ sao? Lời mới vừa nói ra khỏi miệng, Yến Thanh Thanh tay đã rơi vào trên vai của nàng. Yến Thanh Thanh cau mày nói, Yến Oanh Oanh ngươi có phải hay không đòi tiền muốn lên nghiện rồi? Hàn Khiêm không có tiền, ngươi đừng suy nghĩ. Yến Oanh Oanh có chút không cam lòng mà hỏi, anh rể tiền của ngươi đâu? Đều ở đây chị ngươi kia đâu? Ta một tháng liền 2.000 tiền xài vặt. Ai? Anh rể xe của ngươi chìa khóa là bóc chở. Giống như không sai, hai chúng ta thay đổi mở thôi. Nàng coi trọng Hàn Khiêm trước kia bạn nào mới ra, Yến Thanh Thanh đã bị tức mặt đều xanh, thấp giọng cả giận nói, Yến Oanh Oanh, ta sẽ ở công trường phụ cận cho ngươi mướn một nhà, ngươi ở bên này thực tập 3 tháng sau đang nói, Hàn Khiêm rất bận, không có thời điểm dỗ hài tử. Dứt lời, nhìn về phía Hàn Khiêm lại nói, bên người nàng có mấy cái không biết điều nhãi con, luôn là ảo tưởng có thể cấu kết muội muội, cũng có thể câu đáp tỉ tỉ, muốn ăn cơm chùa, quan đại cậu gần đây có thời gian. Hàn Khiêm khẽ gật đầu một cái. Ta để cho hắn phái người đi gõ một chút đi, đối Oanh Oanh giáo dục nên ở tăng thêm một chút, không phải ta luôn cảm giác nàng sẽ thành ngươi liên lụy. Ừm, ta đã biết. Yến Thanh Thanh cùng Hàn Khiêm đối thoại đưa tới Yến Oanh Oanh bất mãn, tiểu cô nương cả giận nói, ta làm sao lại thành liên lụy? Hai người không để ý nàng, Hàn Khiêm nói về công ty, Yến Thanh Thanh gật đầu, thuận tiện đưa tay ra đem Yến Oanh Oanh bắt vào trong xe, bèn bị ném vào bên đường. Trên đường Hàn Khiêm cấp quan đại cầu gọi điện thoại, người này tựa hồ rất nhàn, hỏi một câu tiểu di tử ở đâu lên đại học, sau đó liền đem điện thoại cho treo. Hai chiếc xe một trước một sau đến công ty, mới vừa dưới liền xe vừa đúng gặp phải đứng ở công ty ngoài cửa chính hút thuốc Cao Lý Hành cùng Liêu Xanh Ca. Yến Oanh Oanh thấy được Liêu Xanh Ca đầu tiên nhìn, ánh mắt trong nháy mắt liền sáng, lôi kéo tỷ tỷ cánh tay nhỏ giọng nói, tỷ, hắn rất đẹp a. Công ty các ngươi kết hôn không? Có liên lạc hay không phương thức? Yến Oanh Oanh phạm hoa si thời điểm, Cao Lý Hành đã đi xuống nấc thang, cười đối Hàn Khiêm phất phất tay. Hàn thiếu hôm nay thế nào có rảnh rỗi tới công ty rồi? Hàn Khiêm hướng về phía Cao Lý Hành ngoắc ngoắc tay, một điếu thuốc lá hoa đường vòng cung rơi vào trong tay của hắn, điểm sau đó nổ một bụng khói, cười nói, muốn trộm lười ở nhà, làm sao Yến tổng không cho giả à, chỉ có thể tới khổ bước đi làm, Cao phó tổng hôm nay không nội vàng. Cao Lý Hành đi xuống bậc thang, đưa tay ra ôm chầm Hàn Khiêm bả vai, cười nói, buổi sáng có mấy cái khách hàng, thấy qua cũng liền không có việc gì nhi. Dứt lời nhìn về phía Yến Thanh Thanh, cười nói, Yến tổng ngài cũng cho công ty chúng ta đại công thần điểm tư nhân không gian. Yến Thanh Thanh cười nhạt nói, để cho nàng đi cấu kết những nữ nhân khác, ta cũng không hy vọng như vậy. Yến Thanh Thanh cùng Cao Lý Hành đùa giỡn, đây nên là lần đầu tiên Cao Lý Hành cười ha hả không nói tiếng nào, Mấy người sóng vai đi lên nấc thang, Yến Oanh Oanh ánh mắt vẫn nhìn Liêu Sinh Ca, nàng phát hiện tỷ tỷ nói chính là đối, nam nhân nên một chút trang cũng không vẽ, muốn cao lạnh, còn lạnh lùng hơn. Liêu Sinh Ca đích xác rất anh tuấn, hắn loại này mặt một cấm dục hệ nam nhân đối bất kỳ độ tuổi nữ nhân đều có rất lớn lực sát thương, chỉ bất quá Liêu Sinh Ca cũng không nhìn một cái Yến Oanh Oanh một cái, thậm chí ngay cả khỏe mắt cũng không có, hắn nhìn chòng chọc vào Hàn Khiêm cùng Cao Lý Hành hai người, làm Hàn Khiêm còn kèm cái cuối cùng nấc thang thời điểm, Liêu Sinh Ca chắn Hàn Khiêm trước mặt. Hàn Khiêm, ngươi chỉ biết cái này loại thủ đoạn. Rời gần về sau, Tiến Oanh Oanh cảm giác người đàn ông này nhíu mày dáng vẻ đơn giản quá đẹp rồi, thanh âm lạnh lùng giống như băng sương vậy, thật muốn nào vào trong ngực của hắn xé ra mặt nạ của hắn. Hàn Khiêm ngẩng đầu lên nhìn một cái Liêu Sinh Ca, cau mày nói: "Chó ngoan không cản đường, ngươi muốn giết ta thời điểm ta cũng không hỏi qua ngươi dùng cái gì thủ đoạn." Tiến Oanh Oanh tựa hồ còn không có làm rõ tình hình trước mắt, đưa tay ra nhìn về phía Liêu Sinh Ca. "Xin chào, ta gọi Yến Oanh Oanh, là các ngươi Yến tổng muội muội." Liêu Sinh Ca phảng phất không nghe được vậy, xem Hàn Khiêm lạnh lùng nói: "Diệp Chi đã bị ngươi đào đi, cho là mình quốc đủ cứng rồi. Ta anh vợ cũng phải kéo vào ngươi trận doanh. Ngươi anh vợ? Ngươi anh vợ cổ phần là ta cấp, Diệp Chi là bị chính ngươi đạp xuống xe, bây giờ Cao Lý Hành so Yến Thanh Thanh kém 100% cổ phần, ngươi thế nào không cho bộ tốt?" Đường tổng ngoài miệng nói dễ nghe như vậy, đạm mạo trang nghiêm thái giám. "Anh rể." Không có được Liêu Sinh Ca trả lời, ngược lại bị Yến Oanh Oanh gầm lên một tiếng, Hàn Khiêm cùng Cao Lý Hành đồng thời quay đầu nghi hoặc nhìn Yến Oanh Oanh, nhưng Yến Oanh Oanh tựa hồ cũng không đem giữa bọn họ nói chuyện để ở trong lòng, hướng về phía Liêu Sinh Ca cười ngọt ngào cười. "Xin chào, ta gọi Yến Oanh Oanh, có thể lưu một phương thức liên là sao?" Hàn Khiêm cười. "A." Sau đó xài bước đi tiến tập đoàn Vinh Diệu cửa chính, Cao Lý Hành nhìn một cái Liêu Sinh Ca, vừa định mở miệng, Liêu Sinh Ca xoay người rời đi, tựa hồ không nghĩ ở nói chuyện với Cao Lý Hành. Cao Lý Hành thở dài, đi theo Hàn Khiêm tiến thang máy. Chương 534 não tản tiểu di tử, phần 2, 2. Chương 534 não tản tiểu di tử, phần 2, 2. Cao Lý Hành phòng làm việc, An Mặc Tơ đen váy ngắn tôn nhã mới vừa pha trà, Tiễn Thanh Thanh chạy chậm đến đây, mới vừa đóng cửa lại, Hàn Khiêm quay đầu mở miệng tức giận mắng: "Tiễn Thanh Thanh, người nhà của ngươi đều là ngu lọ sao? Ba ngươi tin Liêu Sinh Ca, đem đồng giao chuyện làm hỏng, ban đầu nói là để cho ta giúp đồng giao, bây giờ giúp không có giúp trả lại cho người ta chọc đặt mông phiền toái, sau đó ba ngươi còn tìm ta muốn một cái giải thích. Ta cấp cái gì giải thích? Bây giờ mọi ngươi thật là hiểu chuyện nhi a, ở trước mặt Liêu Sinh Ca mắng ta. Ta con mẹ nó chưa từng có tức giận như vậy qua." Cao Lý Hành cùng Tôn Nhã trước giờ chưa thấy qua Hàn Khiêm tức giận như vậy, Tôn Nhã bị hù dọa đứng ở hồ cá bên cạnh không dám lộn xộn, Cao Lý Hành nhẹ giọng nói: "Hàn thiếu, bớt giận, Liêu Sinh Ca cái đó tướng mạo đích xác hấp dẫn người, hơn nữa chưa nhân sự tiểu cô nương không hiểu chuyện, không hiểu trong này con cong." Hàn Khiêm quay đầu nhìn về phía Cao Lý Hành, cả giận nói: "Không hiểu chuyện, hay cho một không hiểu chuyện. Ta có phải hay không đều nói Liêu Sinh Ca muốn giết ta rồi? Nàng biết hay là mù? Liêu Sinh Ca là cái gì tính cách các ngươi mấy cái không biết? Hắn cùng Tiền Hoan tranh đấu lấy giết Tiền Hoan vì kết quả, ở ta lão gia thời điểm cầm súng săn vào núi thiếu chút nữa giết ta cùng Lâm Tung Hành, hiện tại hắn đang bực bội bên trên, khí qua rồi thôi sau đi cấu kết Yến Oanh Oanh làm sao bây giờ? Đến lúc đó ở đem Yến Thanh Thanh cha lôi ra ngoài ngăn cản trước mặt của ta, ta là giết hắn hay là trở bị hắn giết?" Cao Lý Hành cúi đầu yên lặng, Hàn Khiêm nói không phải là không có đạo lý, Hàn Khiêm đứng lên trừng mắt một cái Yến Thanh Thanh. "Ta đi bất giận." Xem Hàn Khiêm ra cửa, Yến Thanh Thanh thở dài, Hàn Khiêm có thể nói cho nàng biết đi làm gì, đã nói lên Hàn Khiêm còn không có hoàn toàn sinh khí, Yến Thanh Thanh hướng về phía Cao Lý Hành lần nữa thở dài. "Giúp ta khuyên nhủ Hàn Khiêm." Cao Lý Hành gật đầu trả lời: "Ta hiểu rồi." Ra cửa, Yến Thanh Thanh lấy điện thoại di động ra gọi cho Ôn Đoán, điện thoại tiếp thông về sau, Ôn Đoán tiếng cười ở điện thoại di động truyền ra: "Làm sao rồi Yến Hồ Ly, lại chạy tới hảo rượu?" Yến Thanh Thanh mở cửa sổ ra, ái thanh nói: "Hàn Khiêm đem ta mắng, tối tăm mặt mũi, mắng người nhà của ta là ngu bức, hắn giống như giận thật. Tại sao mắng ngươi người nhà? Hàn Khiêm nên không thể a?" Yến Thanh Thanh đem mấy ngày gần đây chuyện đã xảy ra cũng nói cho Ôn Đoán, người sau nghe xong thở dài, nhẹ giọng trả lời: "Hồ Ly a, ta nhớ được ta nói qua cho ngươi, đừng xem Hàn Khiêm nhiều đầu óc, xấu xa nhiều, tính cách của hắn rất đơn giản, bất luận đại sự chuyện nhỏ, chỉ cần hắn cho là người này là bằng hữu của hắn, nên không cần quan tâm chuyện là cái gì, mà là đi giúp hắn nói chuyện, muội muội ngươi rất hiểu chuyện a. Điển hình hoa si thêm não tàn sao? Hàn Khiêm giúp ngươi nhiều như vậy, bây giờ ngược lại bị người nhà của ngươi chất vấn mắng, chậc chậc chậc, Yến Hồ Ly ngươi sắp bị Hàn Khiêm chặn ít. Ai ngươi cũng đừng nhìn có chút hả hê, nói cho ta biết bây giờ phải làm gì. Ngươi ở công ty, ta đi tìm ngươi. Bên ngoài uống cà phê đâu, tới tính tiền. Chính ngươi đi uống cà phê. Hàn Khiêm không để cho ta uống, ta không phải lén lút. Vị trí ta phát cho ngươi, tới tính tiền. Chờ ta đi." Yến Thanh Thanh coi như là không có biện pháp, trước kia đều là nàng nổi khủng, Hàn Khiêm nhận sợ, bây giờ đến phiên Hàn Khiêm, nàng ngơ ngác. Phía não Hàn Khiêm nhắm hai mắt ngồi ở quý tịnh trên ghế, quý bác gái đứng ở phía sau nắn bóp cháu lớn bà bay, dưới lầu chuyện đã xảy ra nàng đã nghe nói, nhưng cũng chỉ là biết đại khái. Hàn Khiêm bây giờ không muốn nói, nàng cũng không muốn hỏi. "Cháu lớn, đều tại ta, lúc ấy ngươi phải không nghĩ đáp ứng chuyện này." Hàn Khiêm nhắm hai mắt há miệng ra, Quý Tĩnh cầm lên một viên nho lột ra ra đặt ở Hàn Khiêm trong miệng, Hàn Khiêm sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, nhẹ giọng nói: "Tới cũng không phải là hỏi ngươi tội đến rồi, cùng cuộc sống khác khí không lý do đem tâm tình tiêu cực mang tới ngươi bên này, ngươi một chút sai lầm cũng không có, đừng nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua là trong lòng có chút không thoải mái, công tác lại chất chứa bao nhiêu." Trì hoãn chứng bí bác gái. Quý Tĩnh hơi có chút lúng túng chỉ văn kiện trên bàn, nhỏ giọng nói: "Liên cứ như vậy một chút." Hàn Khiêm hai mắt mở ra một khe, xem hơn 20 cái phố đở sau trong nháy mắt nhắm hai mắt lại, Quý Tinh thấy thế, nhỏ giọng nói: "Buổi chiều ta sẽ xử lý xong, giữa trưa ăn cái gì?" "Sủi cảo." "Ta đi cấp ngươi mua." Hàn Khiêm kéo Quý Tinh để tay ở trong tay nắn bóp, nhẹ giọng nói: "Ngươi cũng không chê mệt mỏi, bên ngoài mưa đâu, bồi ta ngốc một hồi là được, ta không đói bụng." Quý Tinh càng giống như là mùa xuân mưa, rất nhu rất tiến tĩnh, cùng với nàng Hàn Khiêm muốn nổi giận cũng không phát ra được, Quý Tinh nắn bóp Hàn Khiêm huyệt thái dương, nhẹ nhàng ôn nhu, không nói một lời. Nàng xưa nay sẽ không đi hỏi Hàn Khiêm những thứ kia bận rộn mà phiền não chuyện, bởi vì Quý Tĩnh rõ ràng, nàng không giúp được bất kỳ bội, nàng không phải ôn ngoãn, không có biện pháp cấp Hàn Khiêm hậu thuẫn, không phải Yến Thanh Thanh, không có biện pháp cấp tiền tài chống đỡ, không phải Thái Thanh Hồ, không có cách nào dùng súng đi bảo vệ Hàn Khiêm an toàn. Cũng không nghĩ tới đi làm ai, chỉ làm Quý Tĩnh, làm yên lặng, dịu dịu dàng dàng quý bác gái, cấp Hàn Khiêm an ủi, để cho Hàn Khiêm thoải mái như vậy đủ rồi. Lại không biết đi hy vọng xa vời cái gì. Những thứ kia đối với nàng mà nói quá xa xôi, nàng càng cho là mình không chịu nổi. Từ từ, nàng nghe được Hàn Khiêm đều tiếng hít thở, Hàn Khiêm ngủ thiếp đi Quý Tĩnh cũng không có đình chỉ động tác trên tay, nàng sợ hãi lại đột nhiên thức tỉnh Hàn Khiêm. Bên ngoài mưa nhỏ tựa hồ cảm giác loài người cũng không phải là rất tôn trọng nó, vì biểu hiện sự lợi hại của nó, mưa nhỏ biến thành mưa vừa, màu đỏ ác điểu ở ven đường lựa chọn cùng nước mưa chống lại rốt cuộc. Trong quán cà phê, An mặc màu trắng bó sát người tây trang ôn nhuận hai chân chéo ngoại, trên chân màu dày cởi xuống một nửa, treo ở trên chân nhẹ nhàng đung đưa, một tay chống cằm nhìn có chút hạ hê nhìn trước mắt mày ủ mặt đê, tây trang màu đen Yến Thanh Thanh. Yến Hồ Ly, ngươi nói hai chúng ta giống hay không? Hắc Bạch Vô Thường, bọn họ đều ở đây xem chúng ta đâu? Yến Thanh Thanh than thở. Ôn Đoán, ta thực tại không tâm tình cùng ngươi náo, ta bây giờ hết hy vọng cũng mau có, không nói ta cùng Hàn Khiêm tương lai tình cảm như thế nào, bây giờ ta không có Hàn Khiêm chính là một con dê đợi làm thịt, ta không có dũng khí cùng năng lực tới lui đối kháng Liêu Senka, càng không cầm được Tiền Linh cùng Cao Lý Hành hai cái này đồng minh a. Ôn Đoán đung đưa dậy, cười nói: "Vậy ngươi đi ngay xin lỗi thôi, kỳ thực cũng không cần xin lỗi, chờ Hàn Khiêm khí nhi tiêu mất cũng liền được rồi, ta cho ngươi biết à, nếu như phát sinh nữa lần thứ hai, Hàn Khiêm tuyệt đối cùng ngươi vạch rõ giới hạn, hoặc là hòa giải người nhà ngươi vạch rõ giới hạn, ép quá, hắn có thể đánh cha ngươi có tin hay không?" "Ta không tin." "Vậy ngươi là không có nghe Hàn Khiêm cùng ba hắn nói chuyện phiếm thời điểm là thế nào trò chuyện, ta cho ngươi một lời khuyên chân thành, đừng cho là Hàn Khiêm tính tình tốt, kỳ thực tính tình của hắn rất úi, hơn nữa tức giận thời điểm phải không quan tâm cái gì quy củ lễ phép. Hoặc giả muội muội ngươi thật sẽ thành Liêu Xanh Ca chỗ đột phá, ngươi hay là cùng nàng nói rõ ràng các ngươi cùng Liêu Xanh Ca quan hệ đi, điển hình tam quan đi theo ngũ quan đi, hơn nữa, Liêu Xanh Ca nơi nào để mắt? Dáng dấp giống như thái giám." Tiễn Thanh Thanh nhắm hai mắt thở dài, lúc này người phục vụ đưa tới một phần đồ ngọt cùng một tờ giấy, cũng nhẹ nói là bản kê cất tặng, lúc này đến Thanh Thanh nào có tâm tình để ý những chuyện này, phất tay một cái đuổi đi người phục vụ, ôn ngoãn cười nhận lấy đồ ngọt ăn một miếng. "Ừm, rất ngọt, nếu không ngươi dứt khoát buông tha cho Hàn Kim được, hắn sẽ tiếp tục trợ giúp Tiền Linh, thuận tiện cũng giúp ngươi. Ngươi cùng cái này đưa ngươi bánh gạ tổ người thích hợp một chút." Yến Thanh Thanh ngẩng đầu lên liếc một cái ôn ngoãn, nhàn nhạt nói: "Ta không có hứng thú. Hàn Khiêm đưa ta mấy trăm triệu, hắn đưa một phá bánh gạ tổ liền muốn nói chuyện với ta." Ôn ngoãn cười nói: "Hắn sẽ không mắng ngươi người nhà là ngu lờ nha. Đúng như ngươi nói, Hàn Khiêm sẽ không thủ dai. Ngươi xử lý tốt muội muội của ngươi, sau đó đem kết quả nói cho hắn biết, hắn cũng liền bất giận, nhưng là ngươi muốn dùng mình ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm như thế, Hàn Khiêm có thể đem ngươi đưa bắt đi." Lúc này người phục vụ lại đưa tới một khối bánh gà tổ, Yến Thanh Thanh phiền, xoay người ở túi sách trong lấy ra một xấp tiền giấy đặt ở người phục vụ trên tay, nhàn nhạt nói: "Đưa hắn 100 khối giống vậy bánh gà tổ, Ôn Đoán, ta đi trước, sổ sách ta kết liễu." Yến Thanh Thanh đứng dậy đi liền, Ôn Đoán xem Yến Thanh Thanh sau khi rời đi nhún vai cười một tiếng, tiếp tục túi đầu ăn bánh gà tổ, cái miệng nhỏ uống cà phê, ăn xong rồi trong cái mâm bánh gà tổ, Ôn Đoán cứ gọi tới người phục vụ, giống vậy ở túi sách trong lấy ra một xấp tiền mặt, cười nói: "Lại cho hắn 100 khối, nếu để cho ta biết các ngươi không làm được nhiều như vậy bánh gà tổ, ta sẽ để cho quan đại cậu tới tự mình tìm các ngươi ông chủ nói chuyện thiếm, hắn không ăn hết ngươi ăn, để ngươi miệng thiếu." Dứt lời Ôn Đoán đi ra phòng cà phê, xem chiếu xuống nước mưa, Ôn Đoán nhắm hai mắt thở dài, sau đó đem chân liền chạy một bên gọi: "A nha, hướng bịt, chỉ cần chạy nhanh liền xối không có bịt, ai nha." Giày rơi rồi. Chương 535 bạt thai đánh bất tỉnh phế vật, chương 535 bạt thai đánh bất tỉnh phế vật. Toàn bộ buổi chiều Hàn Khiêm cũng núp ở Quý Tĩnh phòng làm việc không ra, Yến Thanh Thanh cũng không có đi qua quấy rầy, liên lạc phụ thân buổi tối trở về khách sạn chờ, đồng thời gọi điện thoại nói cho Yến Oanh Oanh cũng trở về đi. Trong điện thoại Yến Oanh Oanh còn đang hỏi Liêu Xanh Ca tin tức, hơn nữa nói cho Yến Thanh Thanh nàng mới vừa rồi đã cùng bây giờ bạn trai nói chia tay, lần này tuyệt đối chuyên tâm yêu đương, Yến Thanh Thanh cả người cũng không tốt, cố nén trong lòng lửa giận, nhẹ giọng nói: "Buổi tối trở về khách sạn chờ ta, đến lúc đó ta cho ngươi biết, đừng có chạy lung tung. Ta bây giờ đi trở về chờ ngươi, thì ngươi mấy giờ tan việc? Nếu không ngươi bây giờ liền trở lại đi, ai nha. Ta đi công ty các ngươi có được hay không? Ngươi giới thiệu chúng ta quen biết." Yến Thanh Thanh không hiểu bản thân làm sao sẽ có một cái như vậy nao tàn muội muội, tuy nói Yến gia cô gái cũng cùng khách sáo không hợp, nhưng cũng không giống Yến Oanh Oanh loại này nhìn thấy xoái đi liền bất động đạo á phạm hoa si có thể, dù sao ai cũng thích sự vật tốt đẹp, thích xoái cũng được, nhưng là vì ngũ quan liền tam quan cũng không cần. Gần tới tan việc, Yến Thanh Thanh cấp Hàn Khiêm gọi điện thoại, đợi rất lâu điện thoại cũng không có đường dây được nối, Yến Thanh Thanh hít sâu một hơi tan việc trở về khách sạn, bộ phận kế hoạch và kinh doanh phòng làm việc, Quý Tĩnh nhìn điện thoại trên bàn, nhẹ giọng nói: "Không nhận sao?" Hàn Khiêm xem văn kiện trên bàn, nhẹ giọng nói: "Buổi tối ăn chút gì?" ta giúp ngươi xử lý công việc, ngươi nói thế nào cũng hẳn là khao ta đi. Quý Tĩnh hai tay kéo cầm xem Hàn Khiêm, khinh nu nói. Hàn Khiêm, ta mua phòng ốc. Hàn Khiêm ngẩng đầu lên nhẹ giọng nói. Không sai a, muốn chuẩn bị trùng tu. Mua bìa cứng phòng, giỏ sách vào ở cái chủng loại kia, ta một người ở, liền mua cái 70 bình một phòng ngủ một phòng khách, đi ta kia. Ta nấu cơm cho ngươi ăn. Đi nhà ngươi. Hàn Khiêm đầy mặt cười đều xem Quý Tĩnh, khí mắt cười nói. Quý bác gái là chuẩn bị ăn cơm hay là ăn ta nha? Cũng đều có thể. Quý Tĩnh thanh âm giống như con muỗi, Hàn Khiêm nghe xong cười ha ha. Được rồi, hôm nay không có thời gian, chờ chuyện làm xong lại đi nhà ngươi đi thăm, tối nay hẹn đồng cha đồng mẹ gặp mặt, thế nào cũng phải cấp bọn họ một câu trả lời đúng không? Bị cự tuyệt, Quý Tĩnh trên mặt không có không thích cùng thất vọng, vẫn cười đối Hàn Khiêm gật gật đầu. Hàn Khiêm thấy vậy cười khổ nói, ngươi xem văn kiện a, ngươi nhìn ta làm gì? Trên mặt ta cũng không có hoa. Có, ta cháu lớn đẹp trai nhất. Quý bác gái trong lời nói tiết lộ ra không chấp nhận phản bác khí thế, Hàn Khiêm cũng không đi phản bác, tiếp tục xử lý công việc. Quý bác gái tiếp tục xem Hàn Khiêm, nàng tựa hồ có thể bắt lấy Hàn Khiêm nội tâm ý tưởng, mỗi lần Hàn Khiêm mong muốn hút thuốc thời điểm nàng cũng sẽ đem thuốc lá đặt ở trong miệng của nàng đốt, sau đó lại đưa cho Hàn Khiêm. Công tác xử lý sắp xỉ, Hàn Khiêm đứng dậy duỗi người, nhìn một cái thời gian đã sắp muốn 6 giờ, đứng lên cầm điện thoại di động lên. Ngươi cùng ta cùng đi gặp đồng giao ba mẹ. Lần này Quý Tĩnh lựa chọn cự tuyệt. Ta cùng đồng lão sư coi như là lẫn nhau thấy ngứa mắt cái loại đó, ta còn chưa phải đi qua tự tìm không được tự nhiên. Hàn Khiêm ngẹo đầu nghi ngờ nói, các ngươi hai thế nào rồi? Quý Tĩnh thở phì phò trả lời, nàng luôn nói ngươi, ta không vui. Ha 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 ha, được, ta trước đưa ngươi trở về, sau đó ta lại đi gặp bọn họ. Từ đâu? Hai người sóng vai rời đi công ty thời điểm, Yến Thanh Thanh đã đến khách sạn, vào cửa xem Âu Phục giày ra phụ thân tựa hồ chuẩn bị ra cửa. Yến Thanh Thanh nhíu mày khép cửa phòng lại, lạnh giọng hỏi, Yến Oanh Oanh đâu? Không đợi Yến Cha mở miệng, Yến Oanh Oanh ở trong phòng vệ sinh chạy ra, tay trái phấn lót hộp, tay phải là một món màu vàng nhạt váy ngắn, mặt hưng phấn chạy tới, vội vàng nói, tỷ, buổi tối ngươi có thể hay không giúp ta hẹn Liễu Đồng cùng nhau ăn một bữa cơm nhà? Ta hỏi qua ba ba nói hắn không có ý kiến, hắn thích đủng trang hay là đạm trang a? Bập. Yến Thanh Thanh buông tay ra trong đắt giá túi sách lở vờ bao, quay đầu lạnh lùng xem phụ thân, lạnh băng mở miệng, ngươi nói không ý kiến. Đối mặt đại nữ nhi chất vấn, Yến Cha khẽ to mày, Oanh Oanh theo đuổi mình thích nam nhân ta có thể có ý kiến gì? Ta nghe nói Liêu Xanh Ca xuất thân kinh thành, nếu là hắn có thể cùng Oanh Oanh ở chung một chỗ, Oanh Oanh cũng là kinh thành hộ khẩu. Yến Thanh Thanh lạnh giọng ở nói, ngươi không biết Liêu Xanh Ca thân thể có tàn tật, ngươi không biết hắn cùng Hàn Khiêm giữa có rất lớn ân oán. Tiếng nói rơi, Yến Oanh Oanh nóng nảy, tiến lên một bước bắt lại tỷ tỷ tay, làm nũng nói, tỷ, ta hôm nay đều nghe được, Liêu Đồng chẳng qua là hỏi anh rể mấy câu nói, anh rể liền mở miệng mắng hắn, ta sớm nghe nói anh rể tính khí không tốt, ngươi có thể hay không khuyên đủ anh rể đừng lại làm khó Liêu Đồng nha? Anh rể cũng đúng vậy, Liêu Đồng dáng dấp đẹp trai như vậy, tại sao có thể là hư ba? Một cái thanh thúy bạt tai rơi vào Yến Oanh Oanh trên mặt, nàng bụng mặt ánh mắt mê mang xem sủng bản thân 23 năm tỷ tỷ, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, nàng dù gì nói, ngươi đánh ta. Ba, trở tay lại là một cái bạt tai, Yến Oanh Oanh nước mắt trong nháy mắt chảy xuống, Yến Cha liền vội vàng kéo đại nữ nhi tay. Thanh Thanh, có lời thật tốt nói. Trong thanh âm không có trách cứ, chỉ có đối tiểu nữ nhi đau lòng, Yến Thanh Thanh hất ra phụ thân tay, chỉ Yến Oanh Oanh lạnh giọng tức giận mắng, con mẹ nó chơi như thế nào ta cũng chiều chuộng ngươi, ngung chiều ngươi, bây giờ ngươi muốn cùng Liêu Xanh Ca ở chung một chỗ. Yến Oanh Oanh bụng mặt không dám nói lời nào, Yến Cha nhẹ giọng ở nói, Thanh Thanh, Liêu Đồng hòa Hàn Khiêm giữa chẳng qua là có một chút ma sát nhỏ, ngươi không thể nói vì Hàn Khiêm cũng không để ngươi muội muội theo đuổi nàng hạnh phúc à? Ma sát nhỏ, cha ngươi nói cho ta biết cái gì gọi là ma sát nhỏ. Liêu Xanh Ca mới tới trong thành phố liền tìm hai cái dân liều mạng đi giết Hàn Khiêm, lúc sau tiết Liêu Xanh Ca mang theo súng săn ở Hàn Khiêm trước mặt phụ thân bức bách Hàn Khiêm vào núi, hắn dùng súng săn chống đỡ Hàn Khiêm chán, đây coi là ma sát nhỏ. Nghe nói Liêu Xanh Ca sự tích, lúc này còn không biết hối cải, Yến Oanh Oanh ánh mắt lại sáng, Yến Cha sắc mặt cũng là thay đổi, túi đầu nhẹ giọng nỉ non, cái này Yến Thanh Thanh lạnh giọng lại nói, cái này rất nghi ngờ đúng hay không? Ta sẽ nói cho các ngươi biết, ta trước kia là Liêu Xanh Ca bồi dưỡng một viên kiếm tiền con cờ, nếu như không phải Hàn Khiêm xuất hiện, ta con mẹ nó bây giờ không nhất định phải nằm song xoài con nào heo mập trên giường cho hắn kiếm tiền đâu. Năm nay ta con mẹ nó cho các ngươi ở trong huyện mua biệt thự, mua cho ngươi bờ vê đút mở 730, ngươi ở bên ngoài nuôi cái tiểu tam nhi tiền cũng mẹ hắn là Hàn Khiêm cấp ta, ngươi nơi nào không thỏa mãn còn đuổi theo người ta muốn giải thích. Ta bây giờ liền hắn bạn gái cũng không tính, hắn cho ngươi cái dám giải thích. Yến Thanh Thanh giận thật, xem không nói nữa phụ thân, nàng hít sâu một hơi, lúc này đến Oanh Oanh mở miệng lần nữa. Nhưng những thứ này Liễu Đồng cũng có thể cho chúng ta a. Ba, lại là một cái bạt tai, lần này Yến Cha không có ngăn trở, thậm chí ngay cả một tia phản ứng cũng không có, Yến Thanh Thanh chỉ bội bội lạnh lùng nói, Liêu Xanh Ca rất đẹp trai, xoáy có tác dụng cái gì? Hắn mẹ hắn chính là một đại đội giường đều lên không được thái giám. Yến Oanh Oanh bụng mặt từ từ ánh mắt trở nên điên cuồng, không, không thể nào, ngươi đang gạt ta, thì ngươi khẳng định đang gạt ta, ngươi chính là không muốn để cho cùng ta Liêu Xanh Ca ở chung một chỗ. Nhánh nha, khách sạn cửa phòng bị đẩy ra, một người mặc 10 phần một mạc nữ nhân đi vào căn phòng khép cửa phòng lại. Yến Thanh Thanh hướng về phía nữ nhân hơi cong người một cái, khinh nu nói, mẹ. Yến mẹ gật gật đầu, không để ý đến Yến Thanh Thanh, đi lên trước nhẹ nhàng ôm lấy Yến Oanh Oanh thân thể, nhẹ giọng nói, Thanh Thanh, ngươi có tính toán gì? Yến Thanh Thanh thấp giọng nói, đưa nàng đi châu Úc, ta lo lắng Liêu Xanh Ca sẽ cầm tên ngu ngốc này làm chỗ đột phá, như vậy sẽ đưa đến ta cùng Tiền Đồng Sự cùng với Hàn Khiêm giữa xuất hiện rất lớn vết rách. Xuất ngoại không nhất định là tốt nhất tính toán, 23 tuổi còn có thể tiến bộ đội sao? Nàng cần một có thể ước thúc nàng địa phương, thời gian không cần quá lâu, 3 năm là được rồi. Tiến Oanh Oanh luôn cuống, đi bộ đội cùng giết nàng không có gì khác nhau, nhưng nàng cũng không dám dãy rủa, mẫu thân nhìn như nhu nhu nhược nhược, nhưng nàng biết, tỷ tỷ tính cách di truyền mẫu thân, sâu thẳm năn nỉ mẹ. Ta biết lỗi, ta thật biết lỗi, ta đi du học có được hay không? Ta đi châu Úc, ta tuyệt đối ngoan ngoãn. Tiến mẹ vuốt ve cái này tiểu nữ nhi tóc dài, ôn nhu nói, đưa ngươi đi châu Úc tương đương với đem ngươi đưa vào công viên giải trí, ta không hy vọng ngươi mang theo một tóc vàng mắt xanh tiểu tạm trùng về nhà, hoặc là nghe sắp xếp của ta, hoặc là chân cắt đứt, chỉ ngươi nuôi ngươi cả đời. Tiến Oanh Oanh ngán tĩnh, lúc này Yến Thanh Thanh nhẹ giọng mở miệng, ta không có biện pháp đem bàn tay tiến bên trong bộ đội, nhưng là có người có thể. Người cái đó nhỏ tình lang. Vâng. Tối nay hẹn hắn gặp mặt, ta cấp hắn nói lời xin lỗi đi, ở ngoài cửa ta cũng nghe rõ ràng, Lao Yến. Người đi về nhà đi, trong huyện các lãnh đạo rất muốn người, không có sao cũng không cần tới trong thành phố cấp quê nữa thêm phiền toái. Coi như hải tử lớn lên, có khả năng về sau, một không tính an phận cha so với một nuôi dưỡng hải tử lớn lên mẹ kém không biết gấp bao nhiêu lần, Yến cha nhẹ giọng thở dài, sau đó ngẩng đầu lên cười nói. Chờ đưa Oanh Oanh đi bộ đội ta lại đi, ta lo lắng nàng chạy. Yến mẹ khe khẽ lắc đầu. Yên tâm, chạy không thoát, nàng cũng không dám chạy. Chương 536 không ăn lẩu không ăn cay, chương 536 không ăn lẩu không ăn cay, lần này không có tìm cái gì giá vị phòng ăn, rất bình thường một nhà có lẩu, đồng dao lão gia tựa hồ là xuyên thuộc phụ cận, rất có thể ăn cay, Hàn Khiêm thời là thấy được cay liền sọ đầu đau, không có chút nào dám ăn. Xem đồng dao ăn tràn đầy ớt lẩu còn phải nhúng lên một chút tương ớt, Hàn Khiêm không khỏi đi theo đau dạ dày, có chút ngạc nhiên mà hỏi, không cay sao? Đồng dao gấp một miếng thịt chấm điểm hải sản nước đút cho Hàn Khiêm. Hàn Khiêm cũng không do dự, liên đối đũa đầu cùng nhau ngậm trong miệng, một giây kế tiếp người này mặt trong nháy mắt đỏ lên, đồng dao cầm lại chiếc đũa ngậm trong miệng, mở ra vừa nghe Coca đưa cho Hàn Khiêm, sau đó bắt lại trong miệng chiếc đũa, chê bai nói: "Không thể ăn cay ngươi làm gì muốn ăn? Còn không ăn tương vừng, ngươi thế nào như vậy kén ăn đâu?" Từ ngược uống nửa nghe Coca, Hàn Khiêm đánh một khí nấc, nhỏ giọng nói: "Ta không nghĩ tới sẽ như vậy cay, ta không kén ăn." Đồng dao bĩu môi xem thường, hướng về phía phục vụ viên phất phất tay muốn một bàn tê tay thỏ đầu, Hàn Khiêm quyết đoán đứng dậy, kết quả bị đồng dao nắm cánh tay đặt tại trên ghế. Nhẹ giọng nói, người chạy cái gì chạy, ăn rất ngon đấy. Đồng mẹ hiếu kỳ nói, Tiểu Khiêm không thích thì tỏ. Hàn Khiêm vẻ mặt đưa đám lắc đầu một cái, gì, ta không kén ăn. Mẹ ngươi nhanh đừng nghe hắn nói cản, cây biển bên không biết bơi không ăn hải sản, không ăn thịt thỏ không ăn thịt chó, không ăn đầu không ăn nội tạng, đúng. Chân gà cũng không ăn, nói gà có hôi chân. Đồng miệng nói tiếp, anh rể ngươi cũng không thể ăn cay. Vậy ngươi và tỷ ta ở chung một chỗ thời điểm cũng ăn cái gì a? Hàn Khiêm lúng túng gãi đầu một cái, nhỏ giọng nói thật, hôm nay không ăn lẩu. Ta cũng không biết chị ngươi là người xuyên thủ, ai? Đồng lão sư, ngươi làm sao sẽ chạy xa như vậy tới nơi này làm việc a? Đồng dao kiêu kỳ hừ một câu. Ai cần ngươi lo? Đồng miệng phá đám cười nói. Tỷ ta thích ăn sò biển cùng hến, đặc biệt thích biển, nàng là nhìn bản đồ sau lựa chọn tới bên này công tác, nói là tiêu phí thấp, sinh hoạt tiết tấu chậm. Đồng dao trừng mắt một cái đệ, sau đó thở dài. Ai biết gặp phải mấy người các ngươi, cuộc sống của ta tiết tấu không có chút nào chậm, thi tử giống như là một cuồng công việc vậy, mỗi ngày trừ ăn cơm ngủ luyện yoga. Thời gian còn lại cơ bản đều ở đây ôm máy vi tính công tác đưa đến ta muốn trộm lười cũng thấy ngại. Lúc này người phục vụ đưa tới thỏ đầu, đồng miệng mấy ngày nữa phải làm giải phẫu, cấm rượu thuốc lá cay độc, muốn ăn lại không thể ăn, đồng cha không chút khách khí cầm lên một liền đạm, một chút không làm bộ, điều này làm cho Hàn Khiêm là khó, xem liền cùng bố, thế nào ăn a? Nam Bắc Phương ăn uống chênh lệch rất lớn, không phải nói ăn không ngon, mà là chưa ăn qua, không có thói quen, nhất là giống như Hàn Khiêm loại này tiểu cách nam nhân. Có khiết phích nam nhân có mấy cái phải không tiểu cách. Đồng dao mang theo bao tay cầm lên một thỏ đầu, kéo xuống một cái thịt đút cho Hàn Khiêm. Hàn Khiêm nhắm hai mắt ăn, trừ tay hắn cái gì cũng không cảm giác được, mong muốn đưa tay bản thân đi ăn thời điểm đồng dao nhẹ nhàng đánh một cái mu bàn tay của hắn, nhỏ giọng nói. Ngươi cũng sẽ không ăn, ta đút ngươi liền tốt, ngươi chuẩn bị tùy thời uống nước đi. Một màn trước mắt màn để cho đồng cha có chút mơ hồ, tối hôm qua khuê nữ thẳng thắn giao phó hòa giải Hàn Khiêm là giả tình nhân, lừa gạt bọn họ, số tiền này đích thật là tìm Hàn Khiêm mượn, nhưng bây giờ hai người này biểu hiện dáng vẻ cũng không giống là bằng hữu bình thường. Khuê nữ chiếc đũa Hàn Khiêm không chút do dự ngậm trong miệng, nói là đại nam nhân không so đo cái này cũng được, nhưng khuê nữ tựa hồ cũng không bài xích Hàn Khiêm, trước kia ở nhà rút ra điếu thuốc sẽ bị khuê nữ lên án, bây giờ liền không có chút nào căm ghét mùi thuốc lá rồi. Đồng cha cùng đồng mẹ có chút mơ hồ, Hàn Khiêm đứa bé này không sai, từ khuê nữ trong miệng nói, ở từ trên người Hàn Khiêm hiểu, đứa bé này thật rất không tệ, khuê nữ nói điển hình lạng người tốt một. Dùng khuê nữ vậy nói, Hàn Khiêm không tốn tâm, hắn chính là một chương yêu đương giấy trắng, không biết thế nào đi xử lý bên người tình cảm. Đối với theo đuổi Hàn Khiêm mấy nữ hải tử đồng dao cũng nhận biết, đại gia hiểu ngầm làm một quy định, ai cũng sẽ không đi bức bách Hàn Khiêm, không muốn, cũng không nỡ. Đang lúc này, đồng dao trọng tâm không yên, trong tay thỏ đầu theo ngực lăn xuống trên mặt đất, Hàn Khiêm vội vàng cầm lên khăn lướt đi lau, phản ứng tốc độ rất nhanh. Đồng dao mang theo bao tay u ván xem đang lau quần áo vệt dầu mỡ Hàn Khiêm, vô lực nói: "Vừa không có độc, ngươi sợ cái gì, bây giờ tốt đi, quần áo làm dơ, người ta tưởng rượu rượu tấm lòng thành đâu." Đối với Hàn Khiêm cầm khăn giấy lau trước ngực vệt dầu mỡ cử động, đồng dao một chút không có cảm thấy không thích hợp, ngủ cũng không chỉ ngủ qua một lần. Có cái gì ngại ngùng, đồng quái vật khoát đạt là không ai bằng. xem càng lau càng bẩn, Hàn Khiêm định không lau, đưa tay ra tháo xuống đồng quái vật trên tay bao tay, xoay người hướng về phía phục vụ lại muốn hai bàn tôm hùm đất, sau đó nhỏ giọng nói: "Dơ bẩn cũng không muốn rồi, cái này tưởng rượu rượu cấp Ngụy Thiên Thành làm tiếp là có nguyên nhân, quá nhỏ gia đình tức giận, cái này váy bao nhiêu tiền?"
"Hơn 600."
Cung thua thiệt nàng đưa ra tay. "Ngươi nhìn ngươi người này, người ta bao nhiêu cũng là tấm lòng thành, người khác thế nào không có đưa ta đây?" Tôn hùm đất tựa hồ cũng là có sẵn, bên trên vô cùng nhanh, Hàn Khiêm mang theo bao tay trước vẹn ra một đặt ở đồng miệng cái mâm, cái thứ hai nhét vào đồng dao trong miệng, bĩu môi nói: "Ngụy Thiên Thành tính gộp lại trêu chọc ta rất nhiều lần, còn có một chút là ta bây giờ vị trí này vốn là nên hắn ngồi ở chỗ này, sau đó Phùng Luân cảm thấy ta ngồi ở chỗ này so hắn càng hữu dụng, bây giờ ta có thành tựu, câu đại pháo thủ ta không có tìm hắn báo đâu, hắn bây giờ là tìm mọi cách lấy lòng ngươi, sau này có thể tìm ngươi cầu tha thứ." Câu đại pháo thiếu chút nữa lời còn chưa dứt, Hàn Khiêm đã đem thịt tôm hùm nhét vào trong miệng của nàng, đồng dao trong nháy mắt hiểu, cũng có chút sợ, cái này nếu để cho ba mẹ biết câu đại pháo lúc ấy bắt nàng, vậy khẳng định sẽ truy hỏi không ngừng, đồng dao đổi chủ đề, nhỏ giọng nói: "Tìm ta cầu tha thứ hữu dụng, có tác dụng lớn, ta không cho ai mặt mũi ta còn có thể không cho đồng lao sư mặt mũi. Nếu như có một ngày ta muốn đẻ chết Ngụy Thiên Thành thời điểm, tưởng rượu rượu tìm ngươi cầu tha thứ, ngươi nói cho hắn còn đường sống, ta liền cấp một cái. Ta mới không cho đâu, ta nghe nói hắn lừa một lần quý bác gái, mặc dù ta cùng quý bác gái không hợp nhau, nhưng ta đối Ngụy Thiên Thành cũng không có thiện cảm, ngươi nói tưởng rượu rượu là thiếp. Chuyện gì xảy ra?" Ngụy Thiên Thành có cái đang đường nhập thất nắm giữ quyền to lão bà, gọi Triệu Thiện Anh, bây giờ lấy tập đoàn Huy Thiên phu nhân thân phận đang cùng Ôn Loan giao thiệp chuyện hợp tác. Ngươi nói là Ngụy Thiên Thành bây giờ còn chưa có hết hy vọng, không muốn cùng Lâm gia náo quá cương.
"Chính xác.
Đồng lão sư nếu không ngươi cấp ta làm trợ lý được rồi, khẳng định so ngươi ở trường học kiếm nhiều hơn nhiều."
"A, không có hứng thú, không ăn, không có chút nào cay."
"Không cay." Hàn Khiêm bẹn ra một miếng thịt bỏ vào trong miệng, một giây kế tiếp cảm giác giống như là cháy rồi vậy, đồng dao cười ha ha không chút nào thuộc nữ, đồng cha đồng mẹ xem hai đứa bé cũng đang cười, bọn họ hy vọng đồng dao có thể chiến thắng cái khác mấy cái cô nương, để cho Hàn Khiêm trở thành nhà mình cô gia. Đứa bé này thật thật đáng yêu. Bữa ăn bên trên đồng cha đối với Hàn Khiêm bên người cô nương chuyện một chữ cũng không có nói, trò chuyện gia thường, trò chuyện gia sử, trò chuyện quốc gia chuyện lớn, tóm lại là một món chuyện đứng đắn cũng không có, cuối cùng vẫn là đồng mẹ hỏi một câu liên quan tới nhi tử giải phẫu chuyện. Hàn Khiêm cười nhạt nói: "Yên tâm đi gì, đưa cái này chỉnh dung bác sĩ từ Hàn Quốc làm tới trừ cấp đồng miệng làm giải phẫu, ta còn nghĩ cùng hắn có y học bên trên hợp tác, hắc hắc. Nếu như thành công, sẽ để cho hắn cấp đồng miệng làm giải phẫu, trên danh nghĩa là ta muốn nhìn một chút kỹ thuật của hắn thế nào, thực tế là chúng ta có thể tiết kiệm liền tiết kiệm." Đồng dao túi đầu nhỏ giọng mắng: "Bị rồi." 9 giờ tối, đưa đi đồng dao một nhà, Hàn Khiêm đứng ở phòng ăn ngoài rút hai điếu thuốc, trong tay là một trường tính tiền phiếu thu. 900 năm. Nhà này vật đơn giản quá mắc. Hàn Khiêm quay đầu căm tức nhìn phòng ăn, cắn răng cả giận nói: "Ta ngày mai nói gì cũng phải để cho cục công thương tới trả các ngươi tiêu phí." Vừa dứt lời, một cái tin tức đánh tới, thẻ ngân hàng nhận được chuyển khoản 1000 khối, Hàn Khiêm cười, đồng lao sư thật hiểu chuyện nhi, chạy đi ngân hàng lấy tiền, sau đó gọi điện thoại cho Yến Thanh Thanh. "Tìm gì tìm ta?"
"A, ta mới vừa ăn xong cay, ta liền tới đây, trước tiên ta hỏi hỏi, em gái ngươi cùng ba ngươi có ở đó hay không?"
"Đều ở đây."
"Ta không đi."
"Đừng, Hàn đại tướng quân ngươi bất giận, ta đi đón ngươi."
"Ta lái xe."
"Vậy ta ở của tiệm cơm chờ ngươi."
"Bất luận nói thế nào, phải đi."
Cùng Yến Thanh Thanh tức giận là hai người bọn họ chuyện, không thể để cho nàng ở nhà người trước mặt bị nghi ngờ, Hàn Khiêm luôn là lương thiện một cái kia, bị thương cũng là hắn. Đi xe đến Nam Hải cảng cá, xem cái này bốn chữ lớn Hàn Khiêm sọ đầu trong nháy mắt liền bắt đầu đau. Không ăn lẩu, bồi đồng ra ăn lẩu. Không ăn hải sản lại phải bồi người nhà họ Yến ăn hải sản. Ngay có chút khổ sở, xuống xe thấy được Yến Thanh Thanh, giả xoa nương nương phen này một thân thuộc nữ trang điểm, màu trắng áo đầm, mái tóc màu bạc bị cái mũ ngăn che, nhìn thấy Hàn Khiêm sau một đường chạy chậm, tiến lên trực tiếp ôm lấy Hàn Khiêm cánh tay, như sợ Hàn Khiêm chạy. Cứ như vậy cùng Yến Thanh Thanh đi vào khách sạn phòng riêng. Vào cửa thấy được Yến gia ba người, Hàn Khiêm nhẹ giọng tiếng hô gì, đối với Yến cha cùng Yến Oanh Oanh lựa chọn không nhìn. Yến mẹ nhẹ giọng cười nói: "Cùng Thanh Thanh nói vậy, rất anh tuấn, có tuổi trẻ tiểu tử phải có ngạo khí." Hàn Khiêm ngồi xuống, bình tĩnh đúng mực trả lời: "Dì nói quá lời. Đêm hôm khuya khoắt gì đem ngươi gọi qua có chút qua, thật có chút lời hay là sớm đi nói ra tốt, ngươi cùng Thanh Thanh chuyện ta không dính vào, nhưng là có một việc có thể cần hỗ trợ của ngươi." "Dì mới nói, trong khả năng tuyệt không từ chối." "Đem Yến Oanh Oanh đưa đi bộ đội, văn chức cũng tốt, 3 năm đại đầu bình cũng được, nàng bây giờ không quá thích hợp ở lại bên ngoài." Hàn Khiêm nghe xong meo lại mắt, khẽ cười nói: "Dì đây là chuẩn bị bỏ một khuê nữ." Yến mẹ cười nói: "Chưa nói tới bỏ qua, hai cái khuê nữ đều là ta sinh, ta không hy vọng Thanh Thanh ở buôn bán trên đường gặp phải phiền toái, mất đi quý nhân, cũng không hy vọng ta tiểu nữ nhi bị người xem như công cụ đi lợi dụng, đưa nàng đi bộ đội là biện pháp duy nhất, đối ta mà nói." Hàn Khiêm hít sâu một hơi đứng lên: "Dì, chuyện này ta muốn cùng Thanh Thanh thương lượng một chút, ngoài ra ta muốn nghe một chút Yến Oanh Oanh ý tứ. Ta không nghĩ đưa đi một ngày ngày chạy ra ngoài phiền toái." Yến Oanh Oanh đứng lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hàn Khiêm, thấp giọng nói: "Anh rể, Liêu Đồng thật sự là thái giám." Hàn Khiêm hơi sững sờ, sau đó gật đầu: "Đúng a. Trong vòng cơ bản đều biết chuyện, hắn phái người lái xe đụng chết tiền đồng sự nhi tử, tiền đồng sự lấy giống vậy thủ pháp đụng chết Liêu Xanh ca lão bà, đem hắn đụng thành thái giám." Nghe Hàn Khiêm trả lời, Yến Oanh Oanh nhắm hai mắt thở dài: "Ta nguyện ý đi bộ đội."
Chương 537 đưa đi bộ đội, chương 537 đưa đi bộ đội bên ngoài bao xương, Hàn Khiêm cau mày nói, đây là các ngươi nhà làm ra quyết định, chứ không nói Liêu Xanh ca sẽ làm gì, em gái ngươi đi bộ đội có thể hay không đàng hoàng. Nàng nếu là đột nhiên chạy, tội danh gì ngươi được nghĩ rõ ràng. Yến Thanh Thanh hai tay ôm mang dùng mũi chân đá tường, thấp giọng nói, vậy còn có thể có biện pháp gì, tính tình của nàng ta so với ai khác cũng hiểu, coi như chúng ta nói Liêu Xanh ca là thái giám nàng cũng không tin, ta vốn là muốn đưa nàng đi châu Úc, mẹ ta ý tứ đi nói châu Úc không ai quản phiền toái lớn hơn, ngươi cùng Trình Cẩm nói một tiếng, đưa cá nhân đi bộ đội hẳn không khó lắm đi. Hàn Khiêm lấy điện thoại di động ra nhìn một cái thời gian. 9:37 thời gian cũng chưa muộn lắm. Trong lòng có chút thắt thỏm lần nữa nói, xác định. Vậy ta gọi điện thoại, Yến Oanh Oanh nếu không hiểu chuyện nhi cũng là muộn muộn người, ta không thể đưa nàng đi làm đại đồ binh, nếu như nàng dài lưu bộ đội, các ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị. Yến Thanh Thanh nhẹ giọng thở dài, ta làm chủ, ngươi gọi điện thoại đi. Hàn Khiêm bấm dãy số, đợi nửa phút điện thoại mới bị tiếp thông. Tiểu tử, ngươi tốt nhất có chính sự. Nghe được cái thanh âm này, Hàn Khiêm không tự chủ được thẳng tắp sống lưng, mặt mũi nghiêm túc thấp giọng nói, cậu lớn, ngài ngủ a. Cú điện thoại này gọi cho Trình Cẩm vô dụng, Hàn Khiêm cũng không muốn nợ ơn hắn. Lý Kim Hàn dùng lỗ mũi ừ một tiếng, Hàn Khiêm nhỏ giọng yếu ớt hỏi, ta tìm ngài có chút việc, ta muốn đi bộ đội nhét cá nhân. Ngươi tới làm văn chức có thể? Không phải ta, ta nghĩ nhét cái ngu bức nữ sinh viên đi bảo. Tiếng nói rơi, cẳng chân chịu một cước, Yến Thanh Thanh trừng mắt một cái Hàn Khiêm, một giây kế tiếp bị Hàn Khiêm ôm chầm cổ kẹp ở dưới nách, bên trong điện thoại Lý Kim Hàn trực tiếp cự tuyệt Hàn Khiêm. Lan, lão tử nơi này là bãi rác, hơn nữa lão tử cũng bất kể nữ binh, tìm ngươi mẹ vợ đi. Yến Thanh Thanh có chút nhịn được, vừa muốn mở miệng, Hàn Khiêm một tay bịt miệng của nàng, hướng về phía điện thoại nhỏ giọng thầm thì, cậu lớn à, ta đây cũng là cực chẳng đã, cái này ngu bức nữ sinh viên là bạn bè ta muội muội, nào tàn vật tam quan có chút bất chính, nếu là hắn gây ra phiền toái tới ta phen này đặc biệt khó xử, ngài nhìn ngài cấp hỏi một chút chứ sao? Phiền toái rất lớn. Ừm, bao lớn? Tuổi mụ 23, chính quy trình độ học vấn, học sinh đang theo học, đi học sớm, đã bắt đầu thực tập. Ngươi ở đâu? Ta để cho người đi qua nhìn một chút. Bây giờ, ta ở Nam Hải cảng cá ăn cơm đâu. Ngày mai ngươi đem người đưa tới. Ta ngày mai không có thời gian, chính ngươi tới dẫn chứ sao? Danh con ngươi cùng ta trả giá đâu? Ngươi đưa hay không đưa? Không tiễn. Ngươi nọ ta đừng. Vậy ta bây giờ đưa qua cho ngươi. Tùy tiện. Lý Kim Hàn cúp điện thoại, Hàn Khiêm mới vừa bung ra Yến Thanh Thanh miệng, Dạ Xoa nương nương nổi cùng mở miệng. Cái gì gọi là ngu bức nữ sinh viên? Cái gì gọi là bãi rác? Oanh Oanh là choáng váng điểm, nhưng các ngươi cũng không thể nói như thế. Nàng là phạm sai lầm, ngươi cũng đem ta mắng, mẹ ta cũng cho ngươi nói xin lỗi, ngươi vậy làm sao giống như ném rác rời vậy, nói thế nào đều là ngươi tiểu di tử đi. Tiểu di tử? Hàn Khiêm nhất thời có chút nhức đầu, Yến Thanh Thanh cao mày tiếp tục nói, trong miệng ngươi cái này cậu lớn là ôn ngoãn cậu lớn đi, ta chẳng qua là nghe nói hắn trong quân đội địa vị không thấp, cụ thể cao bao nhiêu ta không rõ ràng lắm, ngươi cùng ta nói một chút. Trên bả vai một ngôi sao, chính ngươi tính thôi, bây giờ có hai cái lựa chọn, đầu tiên là ba mẹ ngươi đem người đưa qua, thứ nhì là ta đem người đưa qua, để bọn họ tới đón là không thể nào. Ba mẹ ngươi đưa trên đường Yến Oanh Oanh nếu như chạy không thoát, ta thì không đi được, ta không quá muốn thấy ôn ngoãn cậu lớn. Ta đi. Vậy ta đi, bây giờ ta không quá muốn nhìn thấy ngươi muội muội cùng phụ thân ngươi, chuyển cáo gì, ta ấn tượng của nàng rất không sai. Tiếng nói rơi, Hàn Khiêm xoay người rời đi, Yến Thanh Thanh xem Hàn Khiêm bóng lưng, một lát sau mở miệng hô. Hàn Khiêm, ngươi còn tức giận có đúng hay không? Hàn Khiêm dừng bước lại xoay người nết mép cười ngây ngô. Có thời gian cùng đi ra ngoài chơi a. Sáng sớm Hàn Khiêm đi ngay bệnh viện, đồng thời chạy tới còn có ấm áp cùng Ngô Thi Tử. Hai cô nàng này là Hàn Khiêm gọi điện thoại kêu đến, ôn ngoãn bệnh viện cần có bác sĩ vào ở, cái này từ Hàn Quốc mời tới kim bác sĩ ở vết phòng trong lĩnh vực có rất lớn thành tựu. Hoặc giả hắn không phải ôn ngoãn rất muốn một cái kia, nhưng hắn bạn bè cùng bạn học đối ôn ngoãn mà nói có trợ giúp rất lớn. Không phải nói người Hàn Quốc y thuật cũng rất cao minh, mà là chỉ cần có bác sĩ, sướng hưởng liền không thể bỏ qua cho. Ôn ngoãn nhẹ giọng an ủi lồng dao, Ngô Thi Tử thì ôm máy tính bảng cùng Hàn Khiêm trò chuyện liên quan tới cùng kim bác sĩ chuyện hợp tác. Trong công tác Ngô Thi Tử có một cố đặc biệt sức hấp dẫn, rất khó ở trên người nàng nhìn ra âm thầm nữ lưu manh cái bóng. Gần đây ta có liên lạc qua một ít y tá, có ít người nói lên điều kiện, các nàng có thể mang y tá tới, nhưng là y tá trưởng vị trí cấp cho nàng, không phải không có nói. Hàn Khiêm xem tấm phẳng bên trên tài liệu, khẽ cau mày. Tuổi trẻ như vậy, chỉ mang y tá tới vô dụng, muốn hộ sư, nhất là trong lòng khoa cùng khoa thần kinh, 10 người bên trong có 6 cái hộ sư liền đáp ứng điều kiện của nàng, ngoài ra yêu cầu các nàng phải dẫn thực tập y tá, tiền lương phương diện có thể so trong thành phố cái khác bệnh viện cao một chút, còn có chuyện này ta một mực không có hỏi, bệnh viện ở đâu? Vu Thi từ hoạt động màn ảnh, chỉ kết xuất đồ họa nhẹ giọng nói, gần đây chúng ta ở cùng trước kia khu bệnh viện nói, nhìn có thể hay không trực tiếp tiếp nhận khu bệnh viện, hỏi qua cửa nha môn, bên kia không có ý kiến, để chúng ta bản thân nói, nếu như hết thảy thuận lợi vậy, khoảng 3 tháng, khu bệnh viện liền có thể đổi tên thị người thứ 2 dân bệnh viện. Cất giữ vốn có bác sĩ. Có ý nghĩ này, bây giờ trong thành phố bác sĩ đối thị 2 viện đều không phải là rất coi trọng, đáp ứng tới ngồi xem bệnh không nhiều, suy nghĩ tại cái khác thành thị thuê ngoài, có thể đào liền đào, ngoài ra ta gần đây chuẩn bị đi công tác một chuyến, ngươi được tìm cho ta 2 người, ngươi cùng ta đi tốt nhất. Hàn Khiêm khẽ cau mày, nghi ngờ nói, đi đâu đi công tác? Ta không có nghe ôn ngoãn nhắc qua a. Ngô Thi Tử liếc mắt một cái ôn ngoãn, sau đó vô lực than thở. Chúng ta đại tiểu thư là không để ý đến chuyện bên ngoài, chẳng quan tâm. Ta hỏi qua một ít bác sĩ, còn đến không kịp nói đãi ngộ, bọn họ liền bắt đầu hỏi chúng ta thiết bị, ta muốn đi một chuyến nước Đức, Hàn đại cô gia cùng đi với ta. Ngu Thi Tử trong lúc vô tình đâm đau đớn Hàn Khiêm nội tâm, hắn đời này hối hận nhất chính là không có học giỏi tiếng Anh, cái này ra nước ngoài và mù chữ không có gì khác nhau, hắn khe khẽ lắc đầu. Ta đi không có cái dám dùng, cũng nghe không hiểu tiếng Đức, cũng không hiểu y liệu thiết bị, ôn đoán sẽ tiếng Đức, các ngươi hay đi. Ngu Thi Tử thở dài. Nàng nếu là đi vậy ta còn tốn cái công sức này làm sao? Đại tiểu thư lười liền xét đều không đi mở, thôi. Ngươi tìm cho ta một tin được bảo tiêu cùng một hiệu bệnh viện người đi, ngươi tìm được người ta ngay trong ngày liền bay. Vội vã như vậy. Các ngươi hai cũng không nóng nảy, ta nếu không gấp điểm cuộc sống này còn qua bất quá rồi. Sớm một chút làm xong bệnh viện chuyện ta sẽ phải đi cùng Lâm Tung Hoành cầu đầu quân sư Văn Tách Văn. Gì? Một bên một tách đầu. Thật tốt ngươi tách người ta đầu làm gì? Đánh nhau chuyện này hay là để ta đi, ngươi cái này tay chân lẹo khuẹo, một hồi ta tìm chỉnh cầm cho ngươi đòi người đi. Ôn Văn tò mò nhìn hai cái tụ chung một chỗ xì xào bàn tán ra hỏa, tao mày nói, các ngươi hai có thể hay không chuyên tâm một chút? Người ta vẫn còn ở bên trong làm giải phẫu đâu, các ngươi hai muốn an tĩnh. Hàn Khiêm liếc một cái Ôn Văn, Ngu Thi Tử thời là bất đắc dĩ thở dài. Thấy không, chúng ta đại tiểu thư cuối cùng sẽ quan tâm một ít cùng làm ăn không liên quan chuyện. Ta đã sớm phát hiện, ngươi cùng ta cùng đi cửa nha môn tìm chỉnh cầm đi. Tiếng nói rơi hai người xoay người rời đi, Ôn Văn thấy vậy cả giận nói, các ngươi hai đang đùa tính khí sao? Ngu Thi Tử xoay người cười nói, mua cho ngươi cơm chưa đi? Nha. Lớn hơn phần. Cái này ngu cô nương chương 536 chương 536 Hàn Khiêm ngồi ở phía sau thuộc về ông chủ vị trí, Ngu Thi Tử đối với lần này rất là bất mãn, hướng về phía kính chiếu hậu ưu và nói. Về phần ngươi tránh xa như vậy sao? Ta còn có thể đem ngươi ăn rồi. Hôm nay Ngu Thi Tử một thân o lờ trang điểm, trên sống mùi mắt kiếng rất hoa lệ, mang theo một cái màu bạc nhỏ xiển xích nhì, Hàn Khiêm cái này trai thẳng cũng cảm giác đẹp mắt vật cũng sẽ không kém đến nỗi đến nơi đâu. Hàn Khiêm xem trong tay tấm phẳng, nhẹ giọng nói. Có ăn hay không không trọng yếu, ta hay là ngồi ở phía sau thoải mái một chút. Ngu Thi Tử nhún vai một cái, nhẹ giọng lại nói, bên cạnh ngươi bên trong dương có khói. Hàn Khiêm quay đầu xem A7 ngồi phía sau, chiếc xe này chỉ có thể chứa 4 người, phía sau trong ghế giữa mang theo một phụ tá, loại này thiết kế hình như là có thể xuất hiện ở xưởng trước nói lên. Hàn Khiêm không hiểu lắm, mở ra phụ tá dương nhỏ, bên trong bảy xanh đỏ sặc sỡ 7-8 hộp thuốc lá, giá cả cũng không tiện nghi. Hàn Khiêm mở ra một hộp màu vàng mảnh chi thuốc lá, ở bên trong dương lấy ra cái bật lửa đốt. Ngu Thi Tử quay cửa sổ xe xuống, cười nói, cùng khách hàng lúc ăn cơm thuận tay thuận tới, Ôn Đoan không cho ngươi mua thuốc, chính ngươi cũng không nỡ mua quý. Tiện nghi khói quá phí cổ họng, ta cùng ngươi nói một tiếng cảm ơn. Thế thì không cần, quỳ xuống gõ hai là được. Ta cho ngươi hai bàn tay có phải hay không? Cái ba đến đây kết thúc, đèn xanh đèn đỏ trước, Ngu Thi Tử xoay người nhìn về phía Hàn Khiêm, nhẹ giọng nói, cấp ta rút ra một hớp. Đừng phải dối. Hàn Khiêm a, làm xử nam có mệnh hay không? Ai nói cho ngươi ta là không mệnh? Thiếu chút nữa nói lộ ra miệng, Ngu Thi Tử như có điều suy nghĩ trên dưới quan sát một cái Hàn Khiêm, từ một tiếng lái xe tiến về cửa nhà môn nhi, đối chuyện này tựa hồ là không có để ở trong lòng, nhưng chỉ là tựa hồ. Đến cửa nha môn nhi, Hàn Khiêm không thấy Trình Cẩm, người này hạ hương, ngược lại gặp phải Như Cốc Đống, đối cái này thị cửa nha môn nhi người đứng đầu hiểu cơ hồ là không có, chẳng qua là nghe người ta nói Như Bí Thư làm người kín tiếng, mỗi tháng cũng sẽ đem một nửa tiền lương cầm đi tài trợ sinh viên, thắt lưng một bụng, một món tây trang xuyên 3-4 năm cũng không đổi. Trong thành phố trăm họ thường xuyên trêu ghẹo nhi nói Trình Cẩm là mẹ nhân vật, thị trường con bò tốt cục đóng vai chính là phụ thân, lặng lẽ bỏ ra. Nhưng Hàn Khiêm đối hắn thật sự là một chút thiện cảm cũng bận lên không được, Như Cốc Đống bưng một thập niên 60 lớn cốc trà đi vào phòng làm việc, nhàn nhạt nói, hôm nay ngươi thế nào có thời gian chạy cửa nha môn nhi đến rồi, lại đổi người bạn gái. Hàn Kim à, ngươi tuổi trẻ phải chú ý thân thể cùng tác phong, ngươi nói thế nào cũng là trong thành phố nhân vật có mặt mũi, nghe nói ngươi hai ngày trước còn kiến nghĩa dũng bi rồi. Đem cảnh sát cũng làm đi qua rồi. Hàn Kim lúng túng gãi đầu một cái, cười gượng nói, ngài cũng biết rồi hả? Coi như là cái ngoại ý muốn đi. Như Quốc Đống ngồi xuống, lấy ra 7 khối tiền một bọc hồng tháp sơn ném cho Hàn Kim một chi, điểm sau đó nhàn nhạt nói, ngoại ý muốn hay không là chuyện của ngươi, nhằm vào ngày đó chuyện đã xảy ra. Cửa nha môn nhi đối bạch qua đường chiếc xe cùng người đi đường vấn đề tiến hành tham khảo, năm gần đây chiếc xe càng ngày càng nhiều, trong thành phố giản mua hóa nhân số cũng đang tăng thêm, thường sẽ xuất hiện những chuyện tương tự, trong thành phố chuẩn bị ban hành mới điều lệ, liên quan tới lễ nhượng người đi đường chuyện, nếu như lạc thật đi xuống tiếng vang không sai, coi như ngươi đầu công. Hàn Khiêm thuốc lá kẹp ở trên lỗ tai, vội vàng cự tuyệt. Đừng! Ta chính là không có sao nhàn muốn tìm người gây gỗ, công lao này ta có thể chịu đựng không nổi, Như Bí Thư ngài liền rút ra cái này. Thi Tử ngươi đi trong xe thuốc lá cũng lấy tới. Như Quốc Đống chừng Hàn Khiêm một cái, tao mày nói, hối lộ ta. Hàn Khiêm cười hát nói, ta cùng Trình Cẩm kia quan hệ giống như anh em, ta đây coi là gì hối lộ, đều là trên bàn rượu thuận tới khói, Thi Tử ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Ra cửa Ngu Thi Tử là mê mang, đây là đi mua hai điếu thuốc hay là thật lấy xe trong những thứ kia khói tan? Bây giờ lại không tốt hỏi Hàn Khiêm rốt cuộc là ý gì, cầm nhầm có thể liền xảy ra vấn đề, bất đắc dĩ, Ngu Thi Tử cấp Thái Thanh Hồ gọi điện thoại. Hồ, giúp một chuyện. Ngu Thi Tử đem chuyện đại khái nói một lần, Thái Thanh Hồ nói cho nàng biết dựa theo Hàn Khiêm nói đi làm, đừng mua long hơn chuyện. Ngoài ra nhắc nhở Ngu Thi Tử đối Như Quốc Đống cảnh giác một chút. Trong căn phòng chỉ còn sót Hàn Khiêm cùng Như Quốc Đống, Hàn Khiêm đi lên trước nhìn một cái văn kiện trên bàn, khẽ cười nói, đầu Châu Nhi, hỏi ngươi cái chuyện không quan hệ, Lâm Mạnh Đức lão này ở trong thành phố rốt cuộc bao lớn khả năng? Ta nhìn mấy vòng nhân hòa hắn đi cũng không gần à, người này làm sao lại sừng sững không ngã đâu?
Hán,
Lưu Quốc đống điệu môi trả lời. Lâm Mạnh Đức người này rất cẩn thận, từ làm ăn lên liền chưa làm qua suất các chuyện, chỉ cần là cửa nha môn nhi nói lên yêu cầu hắn liền không có cự tuyệt qua. Ngược lại ngươi cái đó trước cha vợ lúc còn trẻ không thành thật làm à? Cái này ta cũng là nghe tới một nhiệm kỳ bí thư nói, Ôn Thục người này xem không có gì tính khí, trong xương ngang ngược vô cùng, chẳng qua là gặp phải cái tức phụ so hắn còn ngang ngược, người liền đàng hoàng không ít. Ngươi cùng Lâm gia xung đột chuyện ta nghe. Nói, đừng làm rộn quá đáng, ta cùng Trình Cẩm cũng có thể bảo đảm tiểu tử ngươi, nhưng là a, có một việc ta phải cùng ngươi nói một chút. Ngài nói. Lúc sau Tết trong thành phố nguyên bản sẽ có hai cái nhà đầu tư vào ở, một người trong đó bởi vì ngươi mà đưa đến hiệp đàm thất bại, một cái khác cũng không có tin tức. Hàn Khiêm sắc mặt lúng túng gãi đầu một cái, nhỏ giọng hỏi: "Lạc gia, một cái khác đâu? Ngươi tình địch, Lâm Tung Hoành không phải ở trong thành phố đầu tư sao? Ngươi lão đầu nhi này thế nào làm ta sợ đâu?" Hàn Khiêm bĩu môi phất tay, Lưu Quốc đống vô bàn một cái, cả giận nói: "Ngươi liền một người bạn gái." Lần này Hàn Khiêm làm khó, túi đầu nhỏ giọng nói: "Vinh Diệu chủ tính bộ quý tính." Lưu Quốc đống lắc đầu, Hàn Khiêm lại nói: "Thanh Hồ có người theo đuổi." Lưu Quốc đống ở lắc đầu, Hàn Khiêm lại nói: "Còn có không sợ chết theo đuổi Yến Thanh Thanh?" Lưu Quốc đống cau mày trầm tư chốc lát, nhỏ giọng nói: "Cái này thật không có, rất lâu không nghe nói có dũng khí theo đuổi Yến tổng hào kiệt." Hàn Khiêm giận dữ, vô bản cả giận nói: "Vậy ta nơi đó con mẹ nó còn có tình địch." Lưu Quốc đống cau mày nhìn về phía Hàn Khiêm: "Ngươi đang bay một cái bản thử một chút. Họ Đồng cái tiểu cô nương kia không phải ngươi bạn tốt của ngươi." Hàn Khiêm bừng tỉnh ngộ: "Tổng cộng ngươi ở chỗ này cùng ta nói Liêu Xanh Vũ đâu? Hắn còn muốn đầu tư làm sao?" "Liêu Xanh Vũ chuyện ngươi đừng trách ta, là câu đại pháo đem hắn xương sống mũi, xương sườn cùng ngón tay cắt đứt, ta cùng hắn nhưng là một chút xung đột cũng không có, chuyện này ngươi được tìm Ngụy Thiên Thành cùng Lạc Thần, xác thực nói là Lạc gia không có để cho tiểu Liêu tiến trong thành phố tới." Lưu Quốc đống nhướng mày cả giận nói: "Ngươi tới đây nhi cùng ta trò chuyện liên đới quan hệ?" "Không, ta là để cho ngài hiểu ai ở mới là xấu xa. Đừng tìm ta kéo những thứ kia vô dụng, hai cái đầu tư ngoài giảm cùng ngươi cũng có quan hệ, ngươi ly hôn, ta có thể hiểu được, nữ nhân nhà, nam nhân đều thích, một không đủ ngươi tìm hai, hai cái không đủ ngươi tìm ba, ngươi không kết hôn không ai nói ngươi có tội, chẳng qua là vấn đề tác phong, ngươi tìm một đống, họ Đồng tiểu cô nương liền phải cứ cùng Liêu Xanh Vũ tranh một cái. Chuyện này ta cũng liền nói một chút, trong thành phố còn có hai bạn người việc làm vấn đề, ngươi cấp ta giải quyết." Tân Thủy Hoàng niên đại liền giải quyết, vượt qua 60 tuổi liền chôn sống. Lưu Quốc đống sửng sốt, sau đó đứng dậy tả hữu tìm vừa tay ra hỏa, Hàn Khiêm nhấc chân liền chạy, đóng cửa lại không để cho Lưu Quốc đống đi ra, hướng về phía bên trong hô: "Lưu bí thư, ta cùng ngài đùa giỡn đâu? Ta cũng cùng ngươi đùa giỡn một chút, ngươi cấp ta buông tay." "Ta không phải, ta còn có cái chuyện này, ngươi tìm cho ta hai người biết, ta vợ trước bệnh viện phải đi nước Đức mua y liệu thiết bị." "Bất kể." Lúc này Ngô Thi Tử trở lại rồi, trong tay giơ lên một túi thuốc lá, Hàn Khiêm tiến lên một bước lôi kéo Ngô Thi Tử liền chạy. Lưu Quốc đống lao đầu nhi này ra tay. Tiến về cục vệ sinh trên đường, Hàn Khiêm cao mày suy tính cái này Lưu Quốc đống mọi cử động, nhìn thế nào người này cũng không giống là cái người xấu a. Đi cục vệ sinh mượn người, sau đó đi tìm Lý Kim Hải mượn cái nữ cảnh sát. An mặc ở đi lại toàn bộ từ sướng hưởng phụ trách. Trên đường trở về, Ngô Thi Tử nhỏ giọng thầm thì: "Đều là nữ nhân, không có chút nào kích thích." Hàn Khiêm ngẩng đầu lên nhướng mày nói: "Ta đi Nhật Bản cho người tìm nam ưu, người cút cho ta." Bệnh viện cao cấp phòng bệnh phòng khách, Ôn Đoán ngẹo đầu xem hai cái trống không móng đuốt trở lại ra hỏa, ánh mắt nghi ngờ. "Trở về rồi." Hàn Khiêm khẽ gật đầu một cái, Ôn Đoán sau đó nói: "Cứ như vậy trở lại, ta cơm chưa đâu." "Ba." Ngô Thi Tử vô hót một cái, vô lực nói: "Ta quên, đại tiểu thư ngươi để cho Hàn Khiêm mua tới cho ngươi đi, ta một hồi phải đi thấy Kim bác sĩ, buổi tối đặt trước vé máy bay bay nước Đức." Ôn Đoán nhìn về phía Hàn Khiêm, ánh mắt nóng rực, đối Ngô Thi Tử xuất ngoại chuyện không có chút nào quan tâm, Hàn Khiêm vô lực than thở: "Hai ta đi cửa nha môn nhi một chuyến, ta cũng chưa ăn đâu, nếu không chúng ta đi xuống cùng nhau ăn." Ôn Đoán đứng dậy chuẩn bị, đồng dao khe khẽ lắc đầu: "Các ngươi đi ăn đi, ta bây giờ không nói bụng, em ta còn không có tỉnh, bác sĩ nói hết thảy thuận lợi, ta có chút lo lắng, không cần phải để ý đến ta, các ngươi đi làm việc đi, ba mẹ ta bên kia ta giải thích liền tốt." Rời đi hai người không có đi phòng ăn, mà là một đường trở về nhà, Hàn Khiêm nửa nằm ở tay lái phụ, hai tay để ở sau. "Ta đột nhiên muốn đi chơi một ngày, ngươi ngày nào đó nghỉ ngơi." "Phải đợi Thi Tử trở lại, nàng đi nước Đức đoán chừng phải một tuần lễ, ta ở đi, công ty liền không ai." "Đúng, Triệu Thiện Anh hỏi ta có thể hay không cùng nhau kinh doanh khách sạn, ta đang do dự." "Nói cho nàng biết bây giờ quy củ thay đổi, hàng năm chỉ thanh toán khách sạn nàng tiền mướn, nàng không đồng ý ta đi tìm Ngụy Tiên Thành nói, gần đây thế nào không thấy Đồ Khôn Nha đầu này đâu. Chuẩn bị chiến đấu thi cấp 3 đâu." Buổi tối hôm đó, ấm áp cùng Hàn Khiêm đưa Ngô Thi Tử ba người đi phi trường, Ngô Thi Tử lên máy bay trước cấp Ôn Ngoãn một cái bọc, thần thần bí bí nói cho Ôn Ngoãn về nhà tại mở ra, đều là nàng chân tàng hồi lâu bà bối. Dọc theo đường đi Ôn Ngoãn rất là tò mò, Hàn Khiêm thì càng là tò mò, về đến nhà Ôn Ngoãn không kịp chờ đợi mở ra cái bọc, sau đó phát ra thét chói tai một tiếng chạy lên lầu 2, đang phòng bếp bận rộn Hàn Khiêm nghe tiếng vội vàng đi ra, ánh mắt nghi ngờ hướng đi khay trà. Khi thấy trong bao vật lúc, Hàn Khiêm giận đến cả người phát run. "Mỗi ngày sản xuất 5 mã, xuống ngựa cự tác." Hàn Khiêm giận đến lẩy bà lẩy bẩy lấy điện thoại di động ra gọi cho Ngô Thi Tử: "Chào ngài, ngài phát gọi người dùng máy đã đóng. Gần đây hai canh, ta ở số chữ bên trên bộ a." Chương 539 tổng hợp bộ làm việc vật chương 539 tổng hợp bộ làm việc vật Ngô Thi Tử người động kinh. "Người đưa Ôn Đoán đổ chơi kia làm gì?" đi làm Hàn Khiêm nút ở trong phòng vệ sinh hướng về phía điện thoại di động thấp à, ở xa châu Âu Ngu Thi Tử như nói mê ngáp, thử hừ hà hà không ra người nên phát ra động tĩnh nhi, nàng đoán chừng Hàn Khiêm muốn cúp điện thoại mới mở miệng. Đều là người lớn, chúng ta đại tiểu thư giáo dục giới tính phải nắm chặt giáo dục, 26 tuổi đại cô nương cái gì cũng không hiểu không thể được, ngươi gọi điện thoại cho ta liền vì chuyện này. Hàn Khiêm giận đến cắn răng, thấp giọng nói, giáo dục đại gia ngươi, giống như ngươi hiểu, ngươi không biết trong video đều là giả. Ở nơi này nhìn người rất heo, quay đầu dạy người nuôi heo. Ta có hiểu hay không ngươi phải thử một chút sao? Ban ngày ngươi cấp ta làm chút người động tĩnh đi ra, đừng hừ hừ hà hà. Đại ca, có thời gian chênh lệch, bên này bây giờ trời tối đâu, liền xem như chú lột ra cũng phải cho người ta thời gian nghỉ ngơi đi, ta thế nhưng là ngồi 10 giờ máy bay à. Bỉ bỉ, chờ một chút, Hàn Khiêm ta hỏi ngươi chuyện này, ngươi xử nam cho người nào? Tút tút tút. Ngu Thi Tử xem bị cắt đứt điện thoại lăng mấy giây, sau đó vứt bỏ điện thoại di động, đem điều hòa không khí nhiệt độ điều đến 18 độ, đắp lên chăn ngủ ngủ, hết thảy chờ sau khi trở về ở thu thập ngươi cái tiểu Hàn Khiêm. Ngoài ra Ngu Thi Tử cũng là hy vọng Ôn Đoán có thể mau mau giải quyết Hàn Khiêm, ở Hàn Khiêm bên người toàn bộ cô nương trong, Ngu Thi Tử chỉ chống đỡ Ôn Đoán, mặc dù chính nàng hơi nhỏ cựu cựu, nhưng một điểm này cũng không trở ngại nàng chống đỡ ấm áp cùng Hàn Khiêm. Đi ra phòng vệ sinh, Hàn Khiêm nổi giận trong bụng, Ngu Thi Tử cái này nữ lưu manh ở lại Ôn Đoán bên người sớm muộn phải đem Ôn Đoán cấp dạy bậy, có thể nói đuổi đi. Đem Ngu Thi Tử đuổi đi, Ôn Đoán bên người thật sự không ai. Này nữ lưu manh thật đúng là có chút trình độ. Đi ra phòng vệ sinh gặp phải cùng lầu những ngành khác nữ đồng sự, Hàn Khiêm đối này gật gật đầu, lộ ra tự nhận là rất hữu hảo nụ cười. Kết quả mấy cái này nữ đồng sự lúc này hai tay ôm mang, giống như là gặp phải lưu manh vậy, vẻ mặt hốt hoảng vội vã rời đi. Lơ ngơ trở lại tổng hợp bộ, Hàn Khiêm một bên quay đầu nhìn về phía hành lang, vừa nói: đây đều là thế nào? Từng cái một nhìn ta đều giống như thấy được ôn dịch vậy, ta gần đây cũng không làm gì a. Diêu Tuyết đem ly nước đưa cho Hàn Khiêm, cười nói: Hàn đại thiếu gia giúp một tay tiếp ly cà phê, nhớ bỏ đường. Hàn Khiêm đưa tay nhận lấy cái ly, Diêu Tuyết cười nói: bây giờ thanh danh của ngươi ở trong công ty không tốt lắm, nhất là tiểu lượng nhi sau khi kết hôn, trong công ty tin đồn giải trí nhiều nhất chỉ còn lại ngươi, ngoài ra à, ngươi là sử nam sóng gió truyền ra ngoài, có người nói ngươi bụng đói ăn quảng, thấy được cô nương đỏ ngầu cả mắt. Không lưng tiếp một ly cà phê, thêm hai khối bỏ đường sau đặt ở Diêu Tuyết trên bàn, bĩu môi nói: ta cũng không phải là cái loại đó không ăn kiêng, bình thường tiểu cô nương chạy vậy thì thôi, ta nhìn quét dọn vệ sinh gì lớn nhìn thấy ta cũng chạy, cũng không bắt ta hút thuốc chuyện. Diêu Tuyết cười một tiếng, lúc này phòng San San mở miệng hô: Khiêm Nhi ca, cũng giúp ta tiếp một ly cà phê thôi, thức đêm mệt quá a Hàn Khiêm, giúp ta rót chén trà. Ca, ta cấp tất cả mọi người định lệnh uống đến, ngươi đi dưới lầu rút một tay cầm một cái chứ sao? Hàn Khiêm mới vừa nhận lấy San San cái ly, không ngờ cô nương này nhanh chóng thu hồi, cười hắc hắc nói: có trà sữa cũng không uống cà phê. Hàn Khiêm nghiêng đầu xem tổng hợp bộ đám người, nhắm mắt thở dài: tốt. Các vị đại gia, các vị các bà các cô, Tiểu Khiêm cái này xuống lầu cho các ngươi đi lấy trà sữa a, đừng nóng vội đừng nóng vội. Hàn Khiêm mới vừa đi tới tổng hợp bộ cửa, bảo an đội trưởng trong tay giơ lên hai cái túi mặt tươi cười đứng ở tổng hợp bộ cửa, người này đem giao thức ăn cấp đưa ra, lần này không cần Hàn Khiêm, Diêu Tuyết cùng Từ Kiến hai người đứng dậy nhận lấy trà sữa lạnh uống, một người một ly phân. Chờ đến phiên Hàn Khiêm thời điểm còn dư lại một ly, nhưng là Hàn Khiêm không cười nổi, cao mày nhỏ giọng nói: các ngươi ai cùng ta thay đổi? Ta không quá ưa thích cà phê đá. Đám người sắc mặt lúng túng, Tiên Uyển mở miệng cười nói: không phải cho ngươi, lại không biết ngươi hôm nay sẽ tới đi làm, là cho Dương tỷ, ngươi đi được qua. Ai? Ta là càng ngày càng không có địa vị, Tô Lượng đâu? Đi công trường. Hàn Khiêm xoay người đi đưa cà phê, vừa muốn gõ cửa, Tiểu Dương Giai đột nhiên xuất hiện, đưa tay ra đoạt lấy Hàn Khiêm trong tay lạnh uống, chen vào ống hút uống một hớp lớn, kêu to thống khoái, sau đó hướng về phía Hàn Khiêm phất phất tay: thì ta mấy ngày nay thân thể không thoải mái, không thể uống lạnh. Hàn Khiêm nghiêng đầu hỏi: thế nào? Nơi nào không thoải mái a? Buổi sáng ta gặp phải Dương tỷ thời điểm sắc mặt còn có thể a? Tiểu Dương tỷ nhướng mày xem Hàn Khiêm, sau đó một cước đá vào bắp chân của hắn bên trên, cả giận nói: nữ nhân mỗi tháng đều có mấy ngày không thoải mái, chẳng lẽ còn phải hướng ngươi báo bị a? Chuyện mẹ tựa như một ngày, cà phê đá không dễ uống, lần sau đừng mua. Ngoài miệng nói không dễ uống, nhưng cái này cũng không có nhàn rỗi. Hàn Khiêm bĩu môi khinh bị nói: không phải ta mua, là nhiều tiền nhi mua. Nhà ta Huyền Huyền chính là có phẩm vị, biết trời nóng uống cà phê đá thoải mái nhất. Huyền Huyền sao sao đát, sao sao cộc. Dai Dai. Hàn Khiêm đưa tay ra nắm được Dương Dai lỗ thai nhỏ, cao mày nói: ngươi bây giờ không phải độc thân cậu, ngươi hay là cái tiêu chuẩn kép chó. Ngươi lại méo lỗ thai ta, ta cắn ngươi à? Ngươi bây giờ có thể yên tâm một chuyện, Yến tổng trong tay công tác rất nhiều, đang phòng làm việc vấn chủ tính bộ cùng bộ phận kế hoạch và kinh doanh bộ trưởng đâu. Quý Tính bị dày rồi. Hàn Khiêm cao mày nhỏ giọng hỏi: quý bác gái thế nào rồi? Tiểu Dương Giai ngẹo đầu nhỏ giọng nói: hình như là bởi vì Yến tổng nhìn ra bộ phận kế hoạch và kinh doanh văn kiện đều là ngươi làm, sau đó Yến luôn nói ngươi nếu là rất nhàn đi ngay đem 14 lầu nhà cầu nữ quét, quý bộ trưởng nói nàng đi làm, sau đó liền bị mắng, nhà thiếu chút nữa đem chính sự nhi quên. Nói chuyện sẽ thời gian Tiểu Dương Giai đem một ly đá cà phê uống hết đi, bên này nói một bên uống công phu Hàn Khiêm là thật bội phục vô cùng. Tiểu Dương Giai hướng về phía Lưu Cửu Long chu chu miệng: Lưu phó, Tiến Luân nói các ngươi phải tổng hợp bộ chuẩn bị mấy cái phía đầu tư án nộp lên đi, nhiệm vụ này cũng đưa đi đầu tư bộ. Tiến Luân nói thông qua một phương án một ngành tưởng thưởng 10.000, cái nào ngành thông qua nhiều còn có 10.000 thêm tiền thưởng cùng 2 ngày thay phiên nghỉ giả, ngược lại trừng phạt cũng rất nặng, các ngươi cẩn thận một chút, có thưởng có phạt. Là tính cách của Yến Thanh Thanh, Lưu Cửu Long nhỏ giọng hỏi trừng phạt là cái gì, Tiểu Dương dai hí mắt cười nói, trừng phạt chính là đem Tô Lượng, Diêu Tuyết cùng với Hàn Khiêm ba người điều đi phòng thị trường cùng bộ nghiệp vụ, thì ta bị xuống làm phó bộ trưởng, Lưu phó bị điều đi công ty con nhà. Đám người mới đầu mang theo hưng phấn mặt trong nháy mắt khen xuống dưới, Lưu Cửu Long sắc mặt càng là khẩn trương không được, rời đi tổng hợp bộ thì đồng nghĩa với rời đi Dương Lam tiểu bảo bối nhi a, mặc dù nói đời này không có cơ hội nhất thân phương trạch, nhưng cái này xem cũng thoải mái a, dù sao vẫn còn ở cùng một mảnh dưới mái hiên đâu. Yến Thanh Thanh lại bắt đầu hành hạ người, bây giờ Hàn Khiêm thật đúng là không biết Vinh Diệu có thể đầu tư cái gì, Tiểu Dương dai nhảy tung tẩy đáp rời đi, Hàn Khiêm hướng về phía bóng lưng của nàng xoa tay nắm quyền, sau đó thở dài. Tất cả mọi người có ý kiến gì liền bắt đầu chuẩn bị đi, ta không quá muốn bị điều đi. Lưu Cửu Long nhẹ giọng than thở. Ta cũng giống vậy, còn có các ngươi ba cái nếu như bị điều đi, tổng hợp bộ cũng liền chẳng khác gì là bị buông tha cho một đứa, chư vị, cùng nỗ lực đi. Tổng hợp bộ không khí trở nên nặng nề. Cơm trưa thời điểm, Trình Cẩm gọi điện thoại tới hỏi Hàn Khiêm cùng Như Quốc Đống gặp mặt chuyện, làm sao lại đem Như bí thư cấp làm cho tức giận. Hàn Khiêm nhỏ giọng đem 60 tuổi trở lên chôn sống chuyện nói một lần, Trình Cẩm bên kia yên lặng mấy giây, nhỏ giọng u ám nói: "Không có đánh chết ngươi coi như ngươi mạng lớn, hắn có phải hay không cùng ngươi nói trong thành phố chiêu thương đầu tư thất bại chuyện rồi?" Hàn Khiêm gật gật đầu. Đích xác nói ta là đem đầu tư làm hỏng, để cho ta đem thất nghiệp nhân viên giải quyết vấn đề, hắn không nói lời này, ta cũng không thể nói 60 tuổi trở lên chôn sống vậy, ta coi như là làm gì à? Ta đi giải quyết việc làm vấn đề. Hắn người này cứ như vậy, ngươi đừng để ý hắn, ta bên này ngược lại có chuyện này muốn cùng ngươi hàn huyên một chút, ta không hiểu lắm trong thành phố mấy nhà làm ăn rốt cuộc bao lớn quy mô, lần này xuống nông thôn ta điều tra một cái, nghèo khốn nhân số còn chưa phải ít, ta nên đối nhà nào xí nghiệp khai đao. Lời này ngươi liền nói lỗi, không phải khai đao, cái này gọi là chiêu thương dẫn tư, ngươi nói trước ngươi chuẩn bị thế nào quản lý, là cùng các ngươi cửa nha môn nhi cùng nhau làm ăn mang trăm họ làm giàu, hay là nói chỉ đầu tư bỏ tiền, lại hoặc là nói chúng ta thương nhân bản thân làm. Không có gì ý tưởng, cho nên tìm ngươi tiểu tử rút một tay. Thế nào rút? Khẳng định lô vốn, chẳng bằng để cho Vinh Diệu cùng sướng hưởng một năm cho ngươi 50 triệu, đến lúc đó chính ngươi đi phân đi, cái nào công ty tập đoàn cũng sẽ không để cho cửa nha môn nhi người đem bàn tay đi bảo, nhưng là ngươi làm như vậy chính là nợ nhân tình, khó mà nói còn phải cáo ngươi bắt chẹt. Cho nên ta tìm ngươi tiểu tử giúp ta một tay đâu, nhanh lên một chút nghĩ biện pháp. Ngươi giết chết ta được thôi, Vinh Diệu, Sướng Hưởng, Huy Thiên, Thuận Thành còn có đồ tiêu cái đó, không có một là làm nông sản phẩm phụ làm ăn, cũng không làm thực phẩm làm ăn, không phải có lợi, muốn làm giàu, trước sửa đường, thiếu sinh con nhiều loại cây. Danh con ngươi cùng ta chơi đâu? Ngươi ở đâu đâu? Ta đi tìm ngươi. Ta Thanh Quan Nhi đại lao ra, ngươi có thể hay không đừng dạy vào ta? Không thể. Trình Cẩm cúp điện thoại, Hàn Khiêm không có để ở trong lòng túi đầu ăn cơm, Tiền Uyển nhỏ giọng hỏi Hàn Khiêm có phải hay không Trình thị trưởng lại có phiền toái. Hàn Khiêm miệng lớn luộc cơm, hàm hồ nói: "Lão gia hỏa không có sao làm trò, là nhìn ta không có chút nào mệt mỏi, ăn cơm, sau khi ăn cơm xong ta tìm địa phương ngủ đi, thấy được Trình Cẩm ta sọ đầu đều đau." Tiền Uyển như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nhỏ giọng nói: "Đoán chừng cũng không thể tới." Kết quả cơm còn không có ăn xong, Hàn Khiêm liền bị Tiền Linh cấp bắt đi đến Thanh Thanh phòng làm việc, không có chính sự, chính là hỏi một chút cùng mấy cái cô nương gia trưởng tiếp xúc thế nào. Hàn Khiêm nhẹ giọng than thở: "Toàn bộ đều là tương hồ, ta bây giờ cũng giống cái tương hồ." Trình Cẩm lão này lời còn chưa dứt, Yến Thanh Thanh cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Trình Cẩm hướng về phía Tiền Linh gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Yến Thanh Thanh: "Yến tổng, đem tiểu tử này cấp cho cửa nha môn nhi dùng mấy ngày, đến lúc đó trả lại cho các ngươi Vinh Diệu một cái nhân tình." Cửa nha môn nhi ân tình. Yến Thanh Thanh mắt sáng rực lên, nhưng Hàn Khiêm không làm, nhìn chằm chằm Trình Cẩm cả giận nói: "Ngươi tìm ta, cùng Vinh Diệu có quan hệ gì? Ta về trước tổng hợp bộ a." Hàn Khiêm mở cửa đi liền, Trình Cẩm hướng về phía trong căn phòng hai nữ nhân gật gật đầu, sau đó đuổi theo Hàn Khiêm một đường dài dòng. Chương 540 bảng một đại ca thế nào? Hàn Khiêm ta nói thế nào? Rất khó sao? Nông thôn trăm họ liền chút năng lực ấy, loại điểm cây ăn quả bắp ngô, điều nghiên địa hình nấm a loại, ngươi nói đầu tư không được, ta cái này không để cho các ngươi đầu tư, bây giờ thế nào để cho các ngươi mấy cái công ty rút một tay bán điểm hàng thì không được đâu. Trình Cẩm là chân chính có thể lấy lên được bỏ được người, từ 14 lầu tiến vào thang máy liền bắt đầu cùng Hàn Khiêm nói viên viên, đi tới lầu 11, đi ngang qua nhân viên dừng bước lại không lưng tiếng hô Trình thị trưởng, Trình Cẩm gật đầu tỏ ý, sau đó mấy cái đi theo Hàn Khiêm vết mực. Các ngươi lớn như vậy công ty, thực tại không được ngươi đi cùng ôn văn nói, Sướng Hưởng có mấy ngàn mấy mươi ngàn công nhân a. Để bọn họ giúp một tay ủng hộ một chút, cái này GDP không liền lên đã đến rồi sao có phải hay không? Hàn Khiêm dừng bước lại bất đắc dĩ xem Trình Cẩm. Ta đích xác đại học không có tốt nghiệp, văn hóa thấp, nhưng đồ chơi này cùng GDP có quan hệ gì a? Trong thành phố có bao nhiêu cái huyện thành, bao nhiêu cái nông thôn? Ngươi đây không phải là đang trợ giúp trăm họ làm giàu, ngươi là ở cấp của người giàu giúp người nghèo khó. Còn có, ta bằng gì để cho Sướng Hưởng người mua a? Tổng cộng đùa Yến Thanh Thanh cùng Ôn Đoán đánh nhau đâu? Trình Cẩm ưu đoán xem Hàn Khiêm, nhỏ giọng nói: "Vậy ta để cho hồ nhỏ tới cùng ngươi nói, ngươi để cho biển rộng đến rồi đều vô dụng, ta là thật không có biện pháp, đại lao ra ngươi thả qua ta được không?" Dứt lời Hàn Khiêm tiếp tục hướng tổng hợp bộ đi, Trình Cẩm tiếp tục đi theo. Trình Cẩm không muốn đi tìm người khác giúp một tay, nguyên bản xóa đói giảm nghèo một chuyện nhỏ giải quyết là được, tìm người sẽ phải làm đến sôi sùng sục lên, xóa đói giảm nghèo thành công có tốt, thất bại đâu. Trong thành phố còn có một chút gia hỏa, tùy tiện làm chuyện sẽ phải tìm chụp hình, tìm người viết văn khích lệ, Trình Cẩm tặc coi thường bọn họ. Đang họp tổng hợp bộ thành viên thấy được Trình thị trưởng đi theo Hàn Khiêm đi vào tổng hợp bộ thời điểm trong nháy mắt trở nên vô cùng thận trọng, Dương Lam cũng có chút hốt hoảng, đội ba tiến lên, không người nói. Trình thị trưởng. Trình Cẩm vất tay một cái. Các ngươi vội các ngươi, ta tìm Hàn Khiêm tiểu tử này thương lượng chút chuyện, các ngươi tiếp tục các ngươi tiếp tục. Hàn Khiêm tìm góc chỗ ngồi xuống, mở ra thực vật đại chiến tây ma, chăm chú chơi game, Trình Cẩm liền ngồi ở một bên xem Hàn Khiêm chơi, Dương Lam bên này tiếp tục họp, sau một lát, Trình Cẩm chỉ trên màn ảnh máy vi tính khoai tây kêu lên. Cái này không phải là nông thôn chúng ta khoai tây sao? Hàn Khiêm liếc xéo Trình Cẩm, không nói một lời, sau đó Trình Cẩm lại nói: "Người xem một chút người ta, đều biết đem trái cây rau củ vận dụng đến trò chơi bên trong, lại nhìn một chút người, tìm ngươi giúp một chuyện làm sao lại khó như vậy đâu? Vậy ngươi cũng tìm ngôi sao đại diện a?" "Đúng rồi, rốt cuộc nói đến ý tưởng bên trên, ngươi hỏi một chút Ngô Thanh Ti có thể hay không cấp chúng ta đại diện nông sản phẩm phụ." Hai người trao đổi thanh âm không lớn, họp người có chút ngạc nhiên, nhưng cũng nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì, cho đến nghe được Hàn Khiêm trong miệng tung ra một tiếng đại nghịch bất đạo. "Trình lão đầu nhi, ngươi có bị bệnh không?" Dương Lam trong nháy mắt cảm giác huyết áp có chút cao, tỏ ý đại gia đi trước đội bản thân thời điểm, mặt âm trầm đi về phía Hàn Khiêm, đến gần sau hướng về phía Trình Cẩm cười một tiếng, sau đó một cái tát rơi vào Hàn Khiêm trên ót, cả giận nói: "Ngươi nói hưu nói vượn cái gì đâu?" Hàn Khiêm hai tay che cái ót u oán xem Dương Lam, cúi đầu tiếp tục chơi game, lần này bất luận Trình Cẩm thế nào mở miệng hắn cũng không nói, lần này để cho Trình Cẩm cũng có chút làng khó, bất đắc dĩ thở dài. "Dương quản lý, chuyện này cũng không thể trách Hàn Khiêm, coi như là ta ở cưỡng ép gây áp lực cho hắn." Trình Cẩm đem chuyện cùng Dương Lam nói một lần, cũng nhắc tới liên quan tới Ngô Thanh Ti vấn đề, Dương Lam nghe xong khỏe mắt hơi có chút có gắp, lúng túng nói: "Trình thị trưởng, Hàn Khiêm đứa nhỏ này đích xác cùng Ngô Thanh Ti quen thuộc, nhưng Ngô Thanh Ti là một thế hệ mới nghệ nhân, nàng nếu là đại diện nông sản phẩm phụ sẽ cho nàng mang đến một ít mặt trái phiền toái." Trình Cẩm nghe xong thở dài, đứng dậy sẽ phải rời khỏi, Hàn Khiêm liếc một cái tiểu lão đầu dáng vẻ, trong lòng nghĩ rút một tay, đáng tiếc hắn thật không có biện pháp, ở Trình Cẩm chuẩn bị lúc ra cửa, Tiền Uyển đột nhiên lên tiếng: "Thị trưởng, ngươi phiền phức ta đại khái, nên có thể, giống như sắp xỉ có thể cho ngươi giải quyết." Sau khi nói xong tựa hồ đối với bản thân không có cái gì lòng tin, Tiền Uyển thở dài nằm ở trên bàn, nhỏ giọng lại nói: "Được rồi, ta cảm thấy ta nên không được, ta cô nói ta là phế vật." Trình Cẩm bây giờ cũng không quan tâm Tiền Uyển có được hay không, xoay người đi tới Tiền Uyển bên người, nhẹ giọng nói: "Tiểu cô nương ngươi có biện pháp?" Tiền Uyển ngẩng đầu lên liếc nhìn Trình Cẩm, nhỏ giọng nói: "Không phải là một ít trái cây cùng nấm, một nhĩ loại nông sản phẩm phụ sao? Là bán không được hay là nghĩ bán cái giá cả cao a? Kỳ thực ta cảm giác nên không có như vậy khó đi." Tiền Uyển cùng Hàn Khiêm giữa liền cách một cái hành lang. Hàn Khiêm nghe Tiền Uyển lắp ba lắp bắp vậy có chút không thoải mái, cao mày nói: "Nhiều tiền nhi ngươi có lời thật tốt nói, lắp ba lắp bắp làm gì đâu?" Phen này Tiền Uyển giống như là biến thành người khác, nằm ở trên bàn nhỏ giọng thầm thì: "Vậy ta không nói." Lời này vừa nói ra, Hàn Khiêm cảm giác là lạ, đứng dậy sẽ phải chạy, một giây kế tiếp bị Trình Cẩm bắt lại sau cổ áo đặt tại trên bàn, thấp giọng uy hiếp: "Danh con, ngươi bây giờ tốt nhất câm miệng, không phải ta cho ngươi ném bên trong quan ngươi 48 giờ." Hàn Khiêm mặt đè ở trên bàn, khó nhọc nói: "Ngươi cửa nha môn nhi người tài vô số, ngươi lại cứ tới tìm chúng ta làm gì? Chúng ta cũng không phải là làm việc cho ngươi. Ta nếu có thể tìm bọn họ còn dùng tới tìm các ngươi. Có một số việc cửa nha môn nhi có thể làm, có một số việc trách là cửa nha môn nhi để cho người khác làm, ngươi cho là làm cái quan nhi dễ dàng như vậy sao? Trình Cẩm ngươi dễ dàng như vậy bị xong quy. Yêu quy liền quy, ta không tham ô, không tuân tư vũ tệ, làm thị trưởng không thể ước hiếp chăm họ, ta ước hiếp ngươi cái danh con không ai có thể chọn sinh ra sai lầm, có người tố cáo, lao tử liền nói ngươi là con môi. Ngươi có phải hay không không phân phải trái, nhiều tiền nhi ngươi chớ xía vào hắn, nào có há mồm liền muốn làm người khác cha." Hàn Khiêm lẩm bà lẩm bẩm trong lòng không phục, tổng hợp bộ những người khác thời là ao ước đỏ ngầu cả mắt, trong thành phố hai vị này lãnh đạo âm thầm không có cùng bất kỳ buôn bán người ăn cơm xong, hơn nữa, thị trưởng nhận ngươi làm con nuôi, ngươi còn bị thua thiệt. Tiên Uyển không để ý Hàn Khiêm vậy, nhỏ giọng thầm thì: "Ta một mực tại nhìn mạng truyền hình trực tiếp ủng hoa một chút tiền ủng hộ một cái trong thành phố sao mạng, sau đó bọn họ cũng gọi ta tiền tỷ, ngài mới vừa nói muốn mời ngôi sao, ta cảm giác chẳng bằng ta đem bọn họ gọi ra cùng ngài gặp mặt, để bọn họ ở phòng lịch dễ ảm thử một chút bán những thứ này sản phẩm, đến lúc đó cùng bọn họ huê hồng liền tốt, 82 phần sắp xỉ." Trình Cẩm đè xuống Hàn Khiêm đầu, cao mày nói: "Chăm họ khổ khổ cực cực một năm mới cầm hai." Hàn Khiêm nghe xong thấp giọng cả giận nói: "Là sao mạng cầm hai, chính là không cho bọn họ tiền, Tiền Uyển để bọn họ cũng phải bán, cái tháng nào nàng không phải tốn 11-12 vạn ở bên trong. Tiền Linh một tháng cấp Tiền Uyển 200 ngàn, trừ đi tiền xăng, ăn cơm tiền nha đầu này không có cái khác chỗ tiêu tiền, liền cho chơi kia một tháng 5-3 ngàn tối đa, sau đó hàng tháng đem cái này tiền xài vặt hoa sạch sẽ, nàng tiền này có thể làm gì? Tiền Linh đối cô cháu gái này cũng nung chiều, chỉ cần không có nguy hiểm, yêu làm gì thì làm nha, Tiền Uyển cũng có phân tức, chính là soát lễ vật chơi, không kéo cái gì ngổn ngang, cũng không họ phờ lìn vào mặt. Cái này chú ý ngược lại không tệ." Hàn Khiêm vừa định mở miệng, Trình Cẩm một cái tát rơi vào trên bả vai của hắn. "Câm miệng. Dương quản lý, tiểu cô nương này cho chúng ta mượn cửa nha môn nhi dùng mấy ngày." Dương Lam lúng túng nhỏ giọng nói. Cái này ta nói không tính, Tiền Uyển là tiền đồng sự cháu gái, cái này ngài hay là hỏi tiền đồng sự đi, Tiền Linh đúng không? Ta bây giờ đi tìm nàng." Tiếng nói rơi lại cho Hàn Khiêm một cái tát, cả giận nói: "Sau này ngươi có chuyện đừng tìm ta cho ngươi giúp một tay, thật sự cho rằng địa cầu rời đi ngươi cũng không chuyển rồi." Hàn Khiêm nhếch môi, khinh bị nói: "Ngươi thử một chút, có tin ta hay không để cho Tiền Uyển bất kể ngươi rồi. Trình Cẩm cùng Tiền Linh nói rất không tệ, Hàn Khiêm cùng Tiền Uyển đứng ở một bên nghe, nghe tới Tiền Linh nói để cho Trình Cẩm cấp Tiền Uyển bảo đảm cái môi thời điểm, Hàn Khiêm liền vội vàng nói Trình Cẩm ánh mắt không được, Trình Cẩm lười để ý tới hắn, cầm đi Tiền Uyển dãy số, rời đi công ty. Trình Cẩm sau khi đi, Hàn Khiêm phun trào khẩu thủy, cũng coi như là nói nguyên thuyên nói nguyên thuyên. Sau đó người này buổi chiều muốn xin nghỉ, Yến Thanh Thanh cao mày hỏi hắn đi nơi nào tránh choẹ, Hàn Khiêm nhỏ giọng đi nói đưa người nhà họ Đồng, bọn họ hôm nay thì phải đi. Đồng cha đồng mẹ phải về lao ra, điều này làm cho Hàn Khiêm có chút ngoài ý muốn, Đồng Miện mới vừa làm giải phẫu đi liền. Đợi đến bệnh viện thời điểm mới hiểu, Đồng Miện tạm thời ở lại bệnh viện, hai người già đi về trước, bên này có Đồng Giao cùng Hàn Khiêm bọn họ cũng yên tâm, đồ trong nhà ném cùng dưới, Đồng mẹ công tác cũng không thể mời quá nhiều giả. Đột nhiên đi, Hàn Khiêm còn có chút không nỡ Đồng cha, Hàn Khiêm cấp cho giả nhạc phụ nhạc mẫu định vé máy bay bị Đồng Giao cự tuyệt. Chạm xe lửa, Đồng Giao cùng mẹ lôi kéo tay trò chuyện, Đồng cha vỗ Hàn Khiêm bả vai. Người sau này nhất định sẽ có rất lớn tiền đồ, đến lúc đó coi như không cùng Giao Giao đi chung với nhau, ta tới tìm ngươi thời điểm ngươi cũng phải tranh thủ cùng ta đi ra uống hai chén. Hàn Khiêm sau gót cười ngây ngô. Chờ thêm một trận không đội vàng, ta cùng Giao Giao cùng nhau trở về nhìn ngài, nhỏ miệng lưu lại nơi này bên ngươi cứ yên tâm đi, lúc trở về cùng gì đừng mang vương vấn bên này, ta ở. Đồng Giao đồng miệng cũng sẽ không bị ấm ức. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, xem giả nhạc phụ nhạc mẫu đi qua kiểm tra an ninh, Hàn Khiêm đột nhiên ra tốc lướt qua lan can đem một cái bọc dúi cho đồng mẹ, sau đó xoay người chạy, an ninh ở phía sau đuổi sát không ngừng. Sau một tiếng, Đồng Giao đem Hàn Khiêm tổng trạm xe đồn công an dẫn ra ngoài, sau khi lên xe thấp giọng nói: "Ngươi cho mẹ ta nhét 50.000 đồng tiền." "Ai? Ngươi thế nào biết?" Nghe khẳng định trả lời, Đồng Giao quay đầu hướng Hàn Khiêm sau lưng chính là hai trưởng. "Ta thế nào biết? Ta thế nào biết? Mẹ ta gọi điện thoại nói cho ta biết, Hàn Khiêm ngươi thật đúng là đem mẹ ta làm mẹ vợ rồi." Hàn Khiêm nương tựa ghế ngồi sau lưng, kẹp lại Đồng Giao cánh tay nghiêm túc nói: "Coi như thật đúng là mẹ vợ, hai ta cũng ngủ mỗi lần bị ổ, gạo sống nấu thành cơm chín, hai người già đừng quá siết bản thân. Ta chủ yếu vẫn là lo lắng bọn họ có nợ nước ngoài không có cùng ngươi nói." Đồng Giao ánh mắt u ám, nhỏ giọng nói: "Ngươi có phải hay không sợ ta không thích ngươi mới làm như vậy?" "Không có a, không thích cũng không thích chứ sao. Hàn Khiêm ngươi có bệnh, ngươi rõ ràng không muốn để cho bên người cô gái thích ngươi, nhưng là cuối cùng sẽ làm ra làm cho các nàng cảm động, lừa các nàng nước mắt chuyện, ngươi chính là tên nam rất rưởi, ngoài miệng kêu giữ mình trong sạch, nội tâm đã sớm suy nghĩ chăn lớn cùng ngủ, ngươi tên nam rất rưởi." "Chết rác rưởi nam." Hàn Khiêm quay đầu chăm chú nhìn chằm chằm Đồng Giao, lần này đem Đồng Giao thấy được có chút hốt hoảng. Thu tay về che ngực đầy mặt cảnh giác, ước chừng qua 2 phút đồng hồ, Hàn Khiêm lên tiếng: "Đồng lão sư, ngươi không là thích ta chứ?" Đồng Giao cười lạnh châm chọc nói: "Thích ngươi, nhưng không thích ngươi." Một câu nói đem Hàn Khiêm làm cái đỏ mặt, quay đầu nhỏ giọng nói: "Quân lưu manh." Một giây kế tiếp Đồng Giao tay rơi vào Hàn Khiêm trên mặt, một cái tay khác cởi ra cổ áo của hắn, mềm mại mị hoặc nói: "Khiêm ca ca, buổi tối có phải hay không đi ta nơi đó nhà, người ta mới vừa mua tất lụa đầu." "Ai, cái này có thể có, thơ đen tốt nhất." Tiếng nói rơi, trên mặt chịu nặng nề một quyền, Đồng Giao giận dữ hét: "Hành đại gia ngươi, ngươi cái nửa người dưới cầm thú, rác rưởi nam, chết không biết xấu hổ Hàn Khiêm." "A, ta làm sao lại đầu khó dùng đem ngươi cấp ngủ, đây là đời ta lớn nhất nét bút hỏng, nét bút hỏng a." "Vậy ngươi trả tiền lại." Đồng Giao không nói, nhìn chòng chọc vào Hàn Khiêm, lần này Hàn Khiêm luôn uống, nhỏ giọng nói: "Bên trong cái không gấp, không gấp, sau này ngươi có tiền đang nói." "Không thể đánh." "Mắng bất quá." "Dợ chó lưu manh còn không có lá gan đó." "Nhận sợ có lẽ là lựa chọn tốt nhất." Chương 541 tỷ tỷ cho ngươi trị một chút cổ, chương 541 tỷ tỷ cho ngươi trị một chút cổ, ngươi đi đâu? Đồng Giao lái xe mắt nhìn phía trước, hai tay nắm tay lái, thân thể hơi nghiêng về phía trước, Hàn Khiêm rốt cuộc tìm được một lái xe so với mình còn chậm người, Hàn Khiêm túi đầu suy nghĩ một chút, cười nói: "Ngươi bây giờ vẫn cùng Ngô Thi Tử ở cùng nhau đâu?" Đồng Giao gật gật đầu, nhẹ giọng nói: "Thi Tử trừ công tác gì cũng không biết, ta lo lắng nàng sẽ chết đói ở nhà, nàng ngày hôm qua ra khỏi nhà chết rác rưởi nam ngươi muốn làm gì?" Đồng Giao đầy mặt cảnh giác xem Hàn Khiêm, người sau bĩu môi nói: "Đồng lão sư đầu ngươi sạch sẽ một chút, đi nhà ngươi, ta phải đem Ngu Thi Tử vật vơ vét một cái." Nửa tin nửa ngờ đem Hàn Khiêm mang về nhà, Đồng Giao cầm quần áo đi phòng vệ sinh, đóng cửa thời điểm nhắc nhở Hàn Khiêm không cho nhìn lén, đang phòng khách mẩn mò Ngu Thi Tử máy vi tính, Hàn Khiêm quay đầu điệu môi nói: "Ngươi không nói ta cũng không nhớ ra được, Đồng lão sư, ta cho rằng ngươi cái này gọi là mất dê mới sửa chuồng." Đồng Giao điệu môi xem thường trả lời: "Ngu ngốc, nhiều đọc đọc sách đối đầu góc tốt." Hàn Khiêm vỗ chân kêu to: "Không thành kế." Đồng Giao liếc xéo Hàn Khiêm, khinh bị nói: "Ngu bức." "Ai ai ai, Đồng lão sư ngươi thế nào mắng chửi người đâu ngươi? Làm gương người thầy, ngươi nên xung phong ở phía trước." "Ngu bức." Hàn Khiêm không nói, nữ nhân này quá không biết tốt xấu, đùa giỡn một chút liền mắng người, ngươi bị sa thải cùng anh em không nhiều lắm quan hệ. Ở Ngu Thi Tử trong máy vi tính tìm chứng cứ. Nữ nhân máy vi tính Hàn Khiêm là lười nhất phải đi động, nhất là giống như Ngu Thi Tử loại công việc này tính chất sổ tay, lưu manh này đem toàn bộ văn kiện, phần mềm, hiện trường hình cùng với mô phỏng hợp đồng toàn bộ đều đặt ở trên mặt bàn. Giống như là lần đầu tiên đến ôn ngoan trong nhà thấy được nàng phòng bếp tủ quần áo vậy, sau đó cũng không lâu lắm, Hàn Khiêm cảm giác phát hiện một chỗ không đúng, ổ dê trong chỉ có hai cái folder, hai cái folder bên trong chỉ có mấy tờ hình ảnh liền chiếm dụng nửa ổ dê. Rất không đúng, Hàn Khiêm đối máy vi tính cũng không phải là rất hiểu, nghĩ tới nghĩ lui các bạn nối Khố Đại Long gọi điện thoại, người này là làm thiết kế, đối máy vi tính khẳng định hiểu nhiều một chút, Đại Long rất tỉ mỉ cấp Hàn Khiêm nói 5-6 lần, Hàn Khiêm như cái lao đầu như vậy tốc độ như rùa thao tác, đổi quần áo đồng dao đi tới ghế salon phía sau xem Hàn Khiêm động tác. Càng xem càng sốt ruột, cuối cùng dứt khoát đem Hàn Khiêm đổi đi, nàng cùng Đại Long trao đổi. 5 phút về sau, một cái gọi công tác trọng yếu văn kiện phố Under xuất hiện ở ổ dê trong, Hàn Khiêm đưa tay ra cúp điện thoại, đồng dao quay đầu nhìn Hàn Khiêm, cao mày nói: "Người tìm cái này, muốn mật mã mới có thể khởi ra. Dùng nàng tên cùng sinh nhật thử một chút, thực tại không được dùng ta. Không biết xấu hổ, ta đã thấy thi từ điền mật mã bảo, nhưng chỉ xem qua tay của nàng ở trên bàn gõ ấn, ta đại khái thử một lần. Ngươi còn có cái này khả năng. Ta bất kể ngươi, ngươi cùng ngu thi từ như vậy thân mật, ngươi trực tiếp hỏi nàng không phải tốt." Dứt lời đồng dao đứng dậy muốn đi, Hàn Khiêm liền vội vàng kéo quái vật này cánh tay, một phen tiền tài cùng sắc đẹp giao dịch về sau, đồng dao đáp ứng, Hàn Khiêm đi phòng vệ sinh đem quần áo rửa sạch sẽ. Còn không đợi đem quần áo nhét vào máy giặt, trong phòng khách truyền ra một trận khó nghe thanh âm, Hàn Khiêm vội vàng chạy ra ngoài, phát hiện đồng dao đỏ mặt tía hai xem máy vi tính, Hàn Khiêm đi lên trước, đồng dao chậm rãi ngẩng đầu lên ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Hàn Khiêm, lạnh lùng nói: "Ngươi liền bị tìm cái này?" Hàn Khiêm lẽ đương nhiên gật một cái, một giây kế tiếp bụng chịu hung hăng một quyền, Hàn Khiêm trong nháy mắt biến thành con câu tôm to nằm ở trên ghế salon, đồng dao hừ lạnh một tiếng đứng dậy đi liền. Đau đớn cũng để cho Hàn Khiêm không tâm tư đi thưởng thức trong máy vi tính phong cảnh, qua mười mấy giây sau, Hàn Khiêm chật vật đứng dậy đóng cửa điện ảnh vỡ vụn cái này folder, lục tung tùng phèo tìm hơn 10 phút không có phát hiện máy CD cùng phần cứng, Hàn Khiêm thở phào nhẹ nhõm. Cũng không thể để cho các nàng này lại đem ôn ngoãn cấp làm hư, thời điểm ra đi Hàn Khiêm gõ một cái đồng dao cửa phòng. "Ta đi a, còn chờ ta mời ngươi nghỉ lại đâu?" Thanh trừ ngu thi từ rác rưởi Hàn Khiêm tâm tình không tệ, á vợ vật này hắn xem qua, có thể nói không có người nam nhân nào chưa có xem qua, chẳng qua là có người đối hắn càng thích một chút, có người cảm giác nhẹ một chút. Hàn Khiêm thuộc về người sau. Vừa tới nhà, Ôn Noãn nhào lên nắm Hàn Khiêm cổ áo hỏi: "Ngày hôm qua thi tử cấp ta những tư liệu kia đâu? Nàng nói bên trong không phải ta nghĩ cái chủng loại kia." Hàn Khiêm đưa tay ra hướng về phía Ôn Noãn bóng loáng chán vỗ một cái, tao mày nói: "Đầu lớn như vậy, thế nào bên trong đều là tương hồ đâu?" Chịu một cái tát Ôn Noãn hơi sững sờ, một giây kế tiếp đánh về phía Hàn Khiêm, hai chân thon dài kẹp ở Hàn Khiêm ngang hông, hai tay nắm ở Hàn Khiêm đầu chính là một cái đầu truy, truy Hàn Khiêm lui về sau hai bước, đưa tay ra hướng về phía Ôn Noãn cái mông chính là một cái tát. Thanh âm chắc chúa cả giận nói: "Ngươi đụng ta làm gì? Ngu thi từ gạt gấp ngươi đây, đi xuống." Ôn Đoan ôm Hàn Khiêm cổ lắc đầu: "Không dưới. Ngươi xem qua những thứ kia máy CD rồi, đẹp mắt không?" "Ta không có nhìn a." "Vậy làm sao ngươi biết là giả? Cái này còn cần nghĩ. Vốn chính là sắc tình máy CD, ngươi có phải hay không tin ngu thi từ không tin ta?" "Phân chuyện, cút đi. Hàn Khiêm ngươi có muốn hay không nhìn a?" Hàn Khiêm ôm Ôn Đoan đi lên thang lầu, nặng nề đưa cái này cô nương ném lên giường, xoay người rời đi, kết quả Ôn Đoan lại đánh tới. Hàn Khiêm không có phòng bị cũng lười dãy rủa, mấy giây sau bị cái cô nương này cười ở dưới người, Ôn Đoan đắc ý dương dương mắt nhìn xuống Hàn Khiêm. "Ngươi dám ném ta? Có phải hay không cho ngươi điểm rực rỡ nụ cười?" Đang khi nói chuyện Ôn Đoan trên mặt còn mang theo nụ cười, Hàn Khiêm nghiêng đầu qua một bên, lười nói chuyện, Ôn Đoan thấy vậy đưa tay ra đem Hàn Khiêm đầu tách tới, hung hăng nói: "Ngươi hòa thượng này cổ có bệnh, ta phải cho ngươi trị trị." Những lời này đem Hàn Khiêm chọc cười, cười nói: "Ngươi là bỏ cạp tinh a. Vậy ta có phải hay không phải đợi quốc vương nữ nhi quốc tới cứu ta a?" Ôn Đoan cười hắc hắc nói: "Đừng suy nghĩ, quốc vương nữ nhi quốc đã gả cho Đường Tăng, ngươi cái này tiểu hòa thượng cũng không cần vùng vẫy a, càng dễ rủa tỷ tỷ càng hưng phấn nha." Xem Ôn Đoan nghịch ngợm dáng vẻ, Hàn Khiêm đưa tay ra đi ngay cởi quần áo nút áo, lần này Ôn Đoan luôn cuống, đứng dậy liền chạy, lưu lại Hàn Khiêm một người ở trên giường cười ha ha. Qua có chừng 5 phút, Ôn Đoan đẩy cửa phòng ra lộ ra nửa gương mặt, nhỏ giọng hỏi: "Hàn Khiêm, ngươi vì sao không có phản ứng đâu?" Hàn Khiêm ngồi dậy cười nói: "Phản ứng? Phản ứng gì?" Ôn Đoan mặt càng đỏ hơn, dùng con muỗi bình thường thanh âm lần nữa nói: "Thơ thi từ nói, nữ nhân ngồi ở nam nhân trên thân lúc nói nói liền không có động tĩnh." Hàn Khiêm mặt thời là hoàn toàn đen, cắn răng cả giận nói: "Người sau này thiếu cùng ngu thi từ cùng nhau chơi, nàng cũng không dạy ngươi điểm đồ tốt, bọn ngươi nàng trở lại, ta răng cho nàng cách." Lúc này Hàn Khiêm còn không có phát hiện Ôn Đoan trên lỗ tai nhỏ hay nghe, Ôn Đoan nghe một hồi, ngẩng đầu lên nghi ngờ nói: "Thi từ nói nàng hàm răng mài đến ngươi rồi, nàng cắn ngươi a?" Hàn Khiêm bị tức được run run, đứng lên đi về phía Ôn Đoan ở trên người nàng tìm ra điện thoại di động, nổ hết tai nghe trong nháy mắt liền nghe đến ngu thi từ ở bên kia vô lương cười to. Hàn Khiêm giận đến đỏ ngầu cả mắt, gầm nhẹ nói: "Ngu thi tử, ngươi sau này còn dám trêu cợt Ôn Đoan, đừng nói ta cùng ngươi vạch rõ quan hệ." "Ta không cùng ngươi đùa giỡn." Ngu thi tử im lặng, một lát sau yếu ớt mở miệng nói: "Tức giận à? Ta cũng là muốn cho ngươi cùng Ôn Đoan xác định quan hệ vợ chồng, ta tuyệt đối không có ý đồ xấu, thật xin lỗi. Ta sau này tuyệt đối sẽ không như vậy." Hàn Khiêm cầm điện thoại di động thở dài: "Ngươi biết là tốt rồi, ta không muốn bởi vì chút chuyện này ảnh hưởng ngươi cùng Ôn Đoan quan hệ, thiết bị nói thế nào rồi? Xác định là tiên tiến nhất, bàn lại giá cả cùng chuyển vận vấn đề. Bây giờ lo lắng chính là hải quan có thể hay không cấp giữ lại. Người đây cũng không cần lo lắng, sau khi về nước chuyện giao cho ta liền tốt, thủ tục đầy đủ hết liền không sao. Vấn đề ở chỗ này, có một thủ tục kém một đạo, nhưng thiết bị tuyệt đối là tốt nhất. Đừng chiếm điểm này tiện nghi, đi đang lúc đường dây đi, trở lại cho ngươi ăn mừng. Như nhà cái chủng loại kia." Hàn Khiêm cúp điện thoại, cùng cái này nữ lưu manh liền không có biện pháp bình thường trao đổi. Chương 542 lấy bạo rừng bạo, chương 542 lấy bạo rừng bạo bờ thành ngục giam hết hạn tù thả một người, 35 tuổi, chiều cao 1m85 tả hữu, mang theo một bộ mắt kiếng, hào hoa phong nhã, rất giống một có hàm dưỡng tài hoa người. Hắn không nóng không đội hướng đi đường cái, xem xe tới xe đi phồn hoa đô thị, hắn cười. Lúc này Hàn Khiêm đang ôn nhoãn trong phòng làm việc nuôi đại gia, Triệu Thiện Anh cùng ôn nhoãn ngồi ở trên ghế salon tay cầm tay nói chuyện phiếm kéo ra thường, đều là một ít vô dụng tầng ô rổ ẻ tử. Hàn Khiêm nghe buồn ngủ, tối hôm qua ôn nhoãn đuổi theo Hàn Khiêm nghe ngóng một ít nổn ngang vấn đề, đưa đến Hàn Khiêm ngủ không ngon, cái cô nương này hài lòng sau ôm Hàn Khiêm ngáy khò khò. Tiểu ấm, các ngươi sướng hưởng khách sạn làm ăn tựa hồ chỉ có Hồ Thiên Nga một nhà a. Bây giờ thế nào đột nhiên bắt đầu tiến quân khách sạn làm ăn? Nghe lời này, Hàn Khiêm mở ra một con mắt liếc Triệu Thiện Anh một chút, sau đó lại nhắm lại ngủ tiếp, ôn nhoãn nhẹ giọng cười nói: "Sướng hưởng cũng là hành động bất đắc dĩ, mấy năm gần đây Sướng hưởng liên tục đầu tư nhà đất, cảnh khu nhiều hạng mục, cửa nha môn nhi năm gần đây cũng ở đây trọng điểm làm du lịch hạng mục, chiêu thương dẫn tư, Hồ Thiên Nga dù sao cũng là cao cấp khách sạn, không hề quá thích hợp chăm họ tiêu phí, hơn nữa còn có một chút, Hồ Thiên Nga khách sạn thuộc về Sướng hưởng độc lập xí nghiệp, Sướng hưởng không nhúng tay vào quản lý." Triệu Thiện Anh nghe xong cười một tiếng, sau đó sắc mặt đột nhiên trở nên chăm chú, thấp giọng nói: "Ta nghe nói công ty các ngươi Lâm tổng rất sớm trước kia liền tiếp nhận ban đầu xảy ra chuyện khách sạn, sau đó bởi vì Phùng Luân lại xuất hiện một lần trì hoãn cho tới bây giờ, Sướng hưởng hai ngồi khách sạn đồng thời bắt đầu, đây không phải là bản thân bác đá ghẻ chân mình sao?" Ôn Đoán cười một tiếng không nói tiếng nào, lúc này Hàn Khiêm mở mắt ra nhẹ giọng nói: "Triệu tỷ còn có chút không nỡ. Như vậy ta cũng không để cho vợ ta cưỡng bách cùng Huy Thiên hợp tác, chuyện này cứ như vậy đi qua đi, Triệu tỷ đi về trước đi, một hồi ta cấp Ngụy Đồng gọi điện thoại chính là." Triệu Thiện Anh sắc mặt trở nên có chút lúng túng, thấp giọng cười nói: "Hàn thiếu ngài nhìn ngài, ta cái này không phải là cùng tiểu ấm chỉ đùa một chút thôi." Hàn Khiêm buông xuống khoác lên trên bàn chân, lấy ra một điếu thuốc cười nhạt nói: "Ta cùng Triệu tỷ cũng không phải là chỉ đùa một chút thôi. Ta tuổi còn nhỏ, tính tình gấp, có ít thứ không thấy được chỉ biết vương vấn, Triệu tỷ ngài thứ lỗi à, ngài nhìn thi tử đã đi nước Đức nhìn thiết bị, cái này máy bay ta lúc nào có thể ngồi một chút à?" Ôn Đoán ho nhẹ một tiếng: "Lao công ngươi làm gì nha, Triệu tỷ không phải cùng chúng ta chỉ đùa một chút thôi." Dứt lời nhìn về phía Triệu Thiện Anh cười nói: "Triệu tỷ ngươi đừng để ý hắn, tối hôm qua hai chúng ta náo một chút không được tự nhiên, phen này đoán chừng là còn không có hồi lại hơi đâu, bây giờ Sướng hưởng ở trong thành phố là đầu dòng xí nghiệp, nhân viên cùng các công nhân khó tránh khỏi hiểu ý cao khí ngạo, hai nhà khách sạn đồng thời đi làm, cạnh tranh mới có tiến bộ, Triệu tỷ đối khách sạn giá cả không hài lòng lắm." Triệu Thiện Anh mạnh nặn ra vẻ mỉm cười, khẽ khẽ lắc đầu, qua không bao lâu nàng kiếm cơ rời đi, Ôn Đoàn đóng lại cửa phòng làm việc, nét mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, cau mày nói: "Liên một phá khách sạn chuyện, trong trong ngoài ngoài tìm ta mười mấy chuyến, khó trách Ngụy Thiên Thành đừng nàng, cưới cái nhỏ." Tiếng nói rơi cầm lên trên bàn ly nước tiếp nửa chén nước đưa cho Hàn Khiêm, Hàn Khiêm nhẹ giọng cười nói: "Ngụy Thiên Thành người một nhà cũng rất hẹp hòi, đoán chừng là lúc còn trẻ nghèo sợ, cho nên chuyện làm ăn của hắn một mực như vậy không nóng không lạnh, liền nói trước kia Lưu Quang Minh tài trợ trong thành phố bảo vệ môi trường chuyện, hắn nhất định là cái đầu tiên biết, kết quả cái giấm cũng không có thả một, điều này nói rõ gì? Trừ trừ lục soát một chút, nếu không cái quán rượu này chúng ta đừng, ngươi đi tìm Trình Cẩm muốn một mảnh đất trống đi." Xem Ôn Đoán rượi lưng vào bàn làm việc bóng lưng, Hàn Khiêm cười khổ nói: "Ngươi làm trong thành phố là nhà ta a. Ngươi muốn ở Đông Thành xây khách sạn hành, có thể dùng chỗ không lớn à, chúng ta cũng không phải đặc biệt làm khách du lịch, ngày mai ngươi trực tiếp hỏi nàng có ký hay không hợp đồng, không ký liền lời sẽ để cho nàng sớm làm cút đi." Ôn Đoán bĩu môi khinh bị nói: "Ta hỏi qua rồi, nàng nói đang đợi một tháng, đợi nàng đem khách sạn thành không rồi thôi sau ở và ở, hỏi qua mấy lần đều là thái độ này. Ta mấy ngày nữa đem Phùng Luân cầm trở về, tự mình cùng hắn nói chuyện một chút." Hàn Khiêm không hề nghĩ ngợi, bật thốt lên, Ôn Đoán quay đầu căm tức nhìn Hàn Khiêm, thấp giọng nói: "Lê Bơm khách sạn đường, ngươi cũng cho ta rời Phùng Luân xa một chút, toàn thành phố đều sợ hãi người điên thế nào ở ngươi cái này rất giống bạn bè ngươi tựa như lây này." "Được được được, ngươi nói tính. Ta một hồi cấp Ngụy Thiên Thành gọi điện thoại có được hay không?" "Trừ Phùng Luân ngươi tùy tiện đi, buổi trưa, ta đói." "Ăn ăn ăn, một ngày chỉ có biết ăn." "Vậy ta không ăn cơm, đói bụng." "Đói chết ta ngươi liền vui vẻ." Hàn Khiêm thở dài, đứng lên kéo tay ấm áp, vô lực nói: "Đi thôi nhỏ thùng cơm, chúng ta đi ăn cơm." "Đi đi đi, ăn lớn phần." Có lúc Ôn Đoán giống như một đứa bé, rất ấu trí rất ngây thơ hài tử, mặc dù có chút thời điểm sẽ làm ra rất tùy hứng chuyện đến, nhưng Hàn Khiêm hay là rất thích Ôn Đoán, không hy vọng Ôn Đoán trong lòng kia một phần thuần chân cùng thiện lương bị ô nhiễm. Sướng hưởng canteen, ấm phó tổng tới nơi này ăn cơm không phải chuyện ly kỳ gì, thường có thể thấy được ấm phó tổng cùng ngu trợ lý cùng đi bên này, đối với bên người người đàn ông này, Sướng hưởng hơn phân nửa người đều biết. "Cô ra." Ấm phó tổng trượng phu. Rất ân ái một đôi, chỉ bất quá nghe nói ấm phó tổng trượng phu ở Vinh Diệu nhậm chức, hơn nữa thân cư cao vị, cụ thể bọn họ cũng không rõ lắm. Sau đó khi bọn họ thấy được người đàn ông này ngồi ở bàn ăn, ấm phó tổng chạy đi mua cơm tràng diện về sau, đã có người nghe được tan nát cõi lòng thanh âm. "Vì sao? Dựa vào cái gì? Thượng tiên bất công a?" Trên bàn cơm Ôn Đoán đút cho Hàn Khiêm một khối thịt bò, nhỏ giọng thầm thì: "Canteen làm cơm không có ngươi ăn ngon, lại so giao thức ăn ăn ngon, không thể không ăn. Hàn Khiêm ngươi ngày mai nấu cơm cho ta thôi, giống như mới vừa kết hôn lúc đó, ngươi cấp ta trang hộp giữ nhiệt bên trong. Ngươi trước kia không phải nói rất mất mặt sao? Đó không phải là trẻ tuổi không hiểu chuyện sao? Muốn đi, bây giờ không có thời gian đi, ta đi trước. Ngươi từ từ ăn, muốn ăn gì ta buổi tối làm cho ngươi." "Vậy ta cũng không ăn, giữ lại bụng buổi tối ăn." Sau khi đứng dậy Ôn Đoán ôm Hàn Khiêm cánh tay, hồn nhiên cười ngây ngô. Cái này vợ chồng son nhi rời đi căn tin về sau, nhất thời liền có người bắt đầu kêu rên thế đạo bất công. Hảo hán không tốt vợ, hảo nữ gả hai bậc a. Tô Lượng cấp Hàn Khiêm gọi điện thoại phát ra kêu ca, hiện tại hắn đã sắp muốn ở công trường công bằng ở, Yến tổng không mở miệng hắn không dám trở về, tổng hợp bộ bên kia tựa hồ lại thêm một ít cái thúng, muốn trở về, không thể quay về. Cái này bộ dáng đáng thương đưa đến Hàn Khiêm cười ha ha, đi xe tiến về công trường chuẩn bị an ủi một chút cái này đáng thương huynh đệ. Hàn Khiêm không tay không đi gặp Tô Lượng, cấp người này mang căn nhíp em, sau đó đem hắn mang về công ty, bây giờ tổng hợp bộ đích thật là cần Tô Lượng thời điểm, trên đường, hai người câu có câu không tán gẫu. Làm Hàn Huyên tới Dương Lam thời điểm, Hàn Khiêm sắc mặt biến được chăm chú, nhỏ giọng nghi ngờ nói: "Cảm giác gần đây Dương tỷ có chút không quá bình thường, không yên lòng, luôn là tự giam mình ở bên trong phòng làm việc." Tô Lượng nghe xong nhíu lại lông mày, nghi ngờ nói: "Gần đây ta cũng không có đi công ty, ngươi không hỏi một chút nhiều tiền đây?" Hàn Khiêm lắc đầu một cái: "Nhiều tiền nhi bị Trình Cẩm mất đi, những người khác ta không nghĩ hỏi nhiều, biết con tốt, không biết còn tưởng rằng ta gieo rắc lời đồ đâu, một hồi trở về công ty đi hỏi một chút Tiểu Dương Giai, nàng khẳng định biết. Đừng chờ về công ty, ta bây giờ cấp Tiểu Dương Giai gọi điện thoại hỏi một chút." Hàn Khiêm không có ngăn trở, nàng cũng có chút tò mò, thật chẳng lẽ là Tiểu Dương Giai đã nói kỳ kinh nguyệt. Ở chung một chỗ chung sống gần một năm thời gian, trước giờ chưa thấy qua Dương làm cái bộ dáng này, cũng không lâu lắm, Tô Lượng cúp điện thoại hướng về phía Hàn Khiêm lắc đầu một cái. Tiểu Dương Giai biết, ấp úng không dám nói là Dương tỷ uy hiếp nàng không cho nói lung tung, như vậy. Về công ty sau ngươi đi tìm Dương Giai, ta đi gặp Dương tỷ, có thể nghe ngóng liền hỏi thăm một chút, khả năng giúp đỡ liền giúp chuyện, một người mang hải tử không dễ dàng. Cũng chỉ có thể như vậy. Không có chỗ đậu xe, Tô Lượng ở cửa chính xuống xe, Hàn Khiêm đi nhà để xe dưới hầm, mới vừa dừng xe xong, Hàn Khiêm thấy được xa xa một đạo thân ảnh quen thuộc đội vàng vàng đi qua. Dương tỷ. Hàn Khiêm cấp Tô Lượng phát một cái tin nhắn ngắn, sau đó lặng lẽ đi theo lén lén lút lút Dương Lam, khi thấy Dương Lam cùng một nam nhân xa lạ gặp mặt về sau, Hàn Khiêm nhất thời có chút mê mang, Dương tỷ tình nhân ngầm. Nghi ngờ lúc, Tô Lượng xuất hiện ở Hàn Khiêm bên người, nhéo cằm nhìn phía xa Dương Lam, nhẹ giọng nói: "Dương tỷ bạn trai, tuổi tác này không nhỏ a?" Hàn Khiêm nhỏ giọng nghi ngờ nói: "Là đâu?" Mang theo mắt kiếng nhã nhã nhặn nhặn, nếu như Dương tỷ thích vậy, hai ta có cơ hội đi dò xét một chút, ta cũng không muốn để cho Dương tỷ nhận được tổn thương. Ngươi nói có đạo lý. Hai người trao đổi thời khắc, nhã nhặn gã đeo kính đột nhiên đưa tay ra bắt lại Dương Lam tóc kéo hướng màu trắng bộ dạ, một màn này xuất hiện quá mức đột nhiên, Hàn Khiêm cùng Tô Lượng cũng sửng sốt, sau đó hai người sắc mặt biến được căm trầm, không cần giao lưu, không cần ánh mắt, thẳng tắp eo hết từng bước đi về phía màu trắng bộ dạ. Đến gần về sau, bọn họ nghe được Dương Lam thanh âm: "Đường Uy ngươi người điền, hai chúng ta đã không có bất kỳ quan hệ gì. Ngươi cũng không phải Bắc Bắc phụ thân." Gai điểm thúi, Bắc Bắc có phải hay không ta khuê nữ trong lòng ta rõ ràng, ngươi đem lão tử đưa vào đi 5 năm, lão tử cũng lấy trước ngươi tiết tiết lửa, ngươi là lão bà ta, lão tử ngủ ngươi thiên kinh địa nghĩa. Hàn Khiêm cùng Tô Lượng đồng thời dừng bước lại, quay đầu mắt nhìn mắt. Bắc Bắc phụ thân, Dương Lam trợ phu, chính là cái nhà kia bạn nam. Đối với bạo lực gia đình, Hàn Khiêm cùng Tô Lượng đều là không khoan dung thái độ, huống chi lúc này hắn ước hiếp chính là quan tâm nhất bọn họ Dương Lam, lúc này Đường Uy vẫn còn ở đối Dương Lam thi bạo, ở trong tay của nàng đoạt lấy chìa khóa xe, không để ý chút nào cũng đã bị phá vỡ bàn tay Dương Lam. Mở ra xe khóa sẽ phải đi mở cửa sau. Ở Đường Uy thấy Dương Lam trong nháy mắt, một cỗ tà hỏa đã ở bụng thiếu đốt, 5 năm không thấy người nữ nhân này, nàng trở nên càng phát ra hấp dẫn, 5 năm không có đụng nữ nhân để cho hắn không có biện pháp đang khống chế chính mình. Huống chi ở tù trước người nữ nhân này đều là hắn sau khi say rượu chút giận đồ chơi. Trong đầu đã hiện lên hình ảnh, khi hắn tay đi đụng chạm cửa xe lúc, thủ đoạn bị người nắm, Đường Uy nhìn lên trời màu xanh ra trời tây trang, giữ lại đầu đinh nam nhân, nhíu mày lạnh lùng nói: "Xen vào việc của người khác, ta khuyên ngươi tốt nhất buông tay." Mở miệng không phải màu xanh da trời tây trang người tuổi trẻ, mà là đứng ở phía sau hắn tây trang màu đen đầu nói nam, Tô Lượng bắt lại Đường Uy chộp Dương Lam tóc thủ đoạn, lạnh lùng nói: "Đường tiên sinh, ngươi tốt nhất đối ta khách hàng buông tay, không phải ta sẽ lấy khiêu khích gây rối, cưỡng gian chưa thỏa mãn tội danh khởi tố ngươi." Tiếng nói rơi, Hàn Khiêm tiếp theo nói: "Chúng ta là Dương nữ sĩ ủy thác luật sư, ta gọi Lý Đông Thăng." Tô Lượng sửng sốt, sau đó nghiêm mặt nói: "Ta là Lạc Phú, nếu như ngươi không ở buông tay, chúng ta sẽ phải báo cảnh sát." Đường Uy ánh mắt nhìn chòng chọc vào Dương Lam, cười lạnh nói: "Ta cùng lão bà ta trò chuyện chuyện nhà, cùng bọn họ có quan hệ gì, đúng không lão bà?" Dương Lam đã sớm bị Đường Uy bóng tối bao phủ, lúc này căn bản không dám phản kháng, nhưng Tô Lượng nắm Đường Uy tay càng dùng sức, nhàn nhạt nói: "Ở riêng 2 năm trở lên, thả phụ vợ chẳng ghét, cũng không thực hiện vợ chồng nghĩa vụ có thể xin ly hôn, hôm nay ta cùng Lý luật sư chính là tới xử lý chuyện này." Đường Uy cười lạnh một tiếng: "Á ức hiếp ta không hiểu pháp, lão tử là ở tù, không phải ở riêng, các ngươi hai cái xéo ngay cho ta, đừng làm trở ngại ta cùng lão bà ta thân thiết." Hàn Khiêm cùng Tô Lượng nhìn thẳng vào mắt một cái, cùng kêu lên bất đắc dĩ thở dài. Hàn Khiêm nhẹ nhàng vô Đường Uy bà bay, nhẹ giọng nói: "Đối ngươi lúc này Dương nữ sĩ nguyện ý đối ngươi làm ra kinh tế bồi thường, số lượng ở 6 vị đến bên trên, nếu như Đường tiên sinh phương tiện, mời theo ta đi trong xe lấy văn kiện cùng tiền mặt." Hai người chậm chạp không có động thủ, ngược lại làm ra nhượng bộ, điều này làm cho Đường Uy nội tâm càng thêm bành trướng, buông ra Dương Lam đẩy một cái Hàn Khiêm bà bay: "Nhanh lên một chút, đừng lãng phí lao tử thời gian." Hàn Khiêm cười nhạt cười: "Mời Đường tiên sinh theo ta đến bên này." Hàn Khiêm cùng Đường Uy sau khi đi, Tô Lượng nhẹ giọng an ủi Dương Lam đi trước bệnh viện nắm tay băng bó một chút. Hắn cùng Hàn Khiêm đồng nghiệp tốt cùng Đường tiên sinh đem chuyện này giải quyết, không cần lo lắng, sau đó nhanh chóng đuổi theo Hàn Khiêm biến mất của quẹo chạy tới. Xem hướng về phía Hàn Khiêm xô xô đẩy đẩy Đường Uy, Tô Lượng khỏe miệng lộ ra lau một cái chấm biếm, nhìn một chút đi lên trước, gần người sau một cước cất ở Đường Uy trên lưng, Quán tính dưới Đường Uy về phía trước bước ra một bước, cùng lúc đó một bao cắt vậy quả đấm đập vào trên mặt của hắn, một giây kế tiếp Đường Uy trực tiếp bị Tô Lượng đạp quỳ gối cứng rắn nền xi măng bên trên. Người này còn muốn phản kháng, Tô Lượng giơ chân lên một cái đầu gối đè ở ngực của hắn, Đường Uy che ngực miệng lớn thở dốc, đã không có khí lực đang phản kháng, Tô Lượng hướng về phía người này mặt nổ một ngụm nước miếng, cười gần nói: "Chỉ ngươi như vậy cái đồ chơi còn khi dễ chúng ta Dương thị. Tới tới tới, đem ngươi mới vừa rồi ức hiếp Dương thị khí thế lấy ra để cho ta xem một chút." Hàn Kiêm túi người xuống đưa tay ra vỗ một cái Đường Uy mặt, cười nói: "Mới vừa rồi không rất như bước sao? Đẩy ta sức lực đâu? Chọc Dương thị tóc khả năng đâu? Tới tới tới, tiếp tục a." Đường Uy che ngực hung tợn xem hai cái bạo lực cuồng, cắn răng nói: "Các ngươi không phải luật sư." Tô Lượng vỗ tay vỗ tay: "Đúng rồi, chúng ta vốn cũng không phải là luật sư, nhưng là ta thật gọi là phú a, thế nào? Trả thù ta. Tới a, nhớ tùy thời tới tìm ta." Đường Uy không để ý tới Tô Lượng, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Hàn Kiêm, hung hăng nói: "Ngươi là con trai của Lý Đại Hải, ta là cha ngươi, thích trộm tóc đúng không? Sáng, mang cái bật lửa không?" Chương 543 không thể chạm đến ranh giới cuối cùng, chương 543 không thể chạm đến ranh giới cuối cùng Hàn Kiêm. Tô Lượng. Hai người này ở tập đoàn Minh Diệu là có tiếng nhi không tiếp, Hàn Kiêm cũng không cần nhiều lời. Tô Lượng cầm cái gạt tán thuốc nổ lâm tung hoành em vợ sọ đầu chuyện người biết cũng không ít. Tô Lượng đốt điếu thuốc, đem cái bật lửa ném cho Hàn Kiêm, ánh mắt xem thường chán ghét xem thắt chặt ở góc tường Đường Uy, khinh bị nói: "Đừng ảo tưởng, nơi này màn hình giám sát một hồi chỉ biết cùng tóc của ngươi vậy biến mất không còn một mống, ta chỉ muốn không thông, ngươi làm sao có thể chịu cho đánh Dương Lam đâu?" Mặc dù như thế, Đường Uy vẫn là không có xin tha, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Tô Lượng, cắn răng nói: "Họ Lạc, ngươi không dùng đến ý, hôm nay coi như các ngươi hai cái giết chết ta cũng sẽ không đồng ý ly hôn, chỉ cần ta không ly hôn, ta là có thể bắt được Dương Lam." Tô Lượng nhíu mày, đứng ở Đường Uy trước người cao mày nói: "Xem ra ngươi đây là đối Dương Lam thi bạo thi thói quen a." Dứt lời hướng về phía Đường Uy gõ má rút một hai to hạt dưa, Đường Uy nổ một ngụm mang theo tia máu nước miếng, hung hăng nói: "Đánh không tới tức phụ vào không tới trước mặt, người nam nhân nào không đánh lão bà? Ta không tin các ngươi hai cái có thể 24 giờ coi chừng Dương Lam, ta nói cho các ngươi biết, Dương Lam nhà là của ta, bất động sản chứng bên trên còn có tên của ta, ta có thể ở đi bảo, các ngươi hai cái dám vào đi ta liền cáo các ngươi tự xông vào nhà dân." Tự xông vào nhà dân. 3. Lại là một bạn hai. Cáo ta. 3. Lần nữa vung ra một cái tát, Đường Uy không những không giận mà còn cười. "Ha ha ha, giết chết ta. Có gan ngươi nhóm hai cái giết chết ta, đến lúc đó cũng để cho các ngươi đi bên trong ngục giam nếm thử một chút mất đi tự do tư vị, ha ha ha. Có muốn hay không ta nói cho các ngươi biết ta trước kia là đánh như thế nào Dương Lam? Các ngươi thích nàng đúng hay không? Có muốn hay không ta ở nói cho ngươi Dương Lam ở trên giường là cái dạng gì?" Tô Lượng mất kiên trì, đứng lên duỗi người, ngáp tiếng văng nói: "Ngươi sẽ không cho là chúng ta hai thật không có giết qua người a?" Bên trong cái ta đi trong xe rút ra điểm xăng, cấp hắn điểm được rồi. Hàn Kiêm lắc đầu một cái: "Không gấp, ngươi đè xuống hắn bắt Dương thì tay." Tô Lượng nghi ngờ liếc nhìn Hàn Kiêm, sau đó ngồi xổm xuống hướng về phía Đường Uy đại diện chính là một quyền, bắt lại này tay phải ấn ở lạnh buốt trên mặt đất. Hàn Kiêm xuyên qua ra một bước lấy ra phòng cháy chữa cái chốt bên trong bình chữa cháy, đặt ở trong tay cân nhắc một cái, nhàn nhạt nói: "Đường Uy đúng không? Ngươi nhịn một chút, chịu đựng thành thói quen." Tiếng nói rơi, Hàn Kiêm giơ lên bình chữa cháy đện ở Đường Uy trên tay phải, người này phát ra một tiếng kêu rên vang dội: "Cái này hầm để xe." Tô Lượng liếc nhìn cháu trai này tay phải, nhíu mày: "Lý Đông Thăng ngươi có được hay không? Ngươi không được ta tới." Đường Uy sợ hãi, hắn cho là mình chỉ cần cứng rắn một cái liền sẽ để hai cái này người tuổi trẻ trột dạ một chút, hắn vạn vạn không nghĩ tới vậy mà lại gặp phải hai cái người điên, triệt triệt để người điên. Như vậy một chút thời gian hắn đã thấy hai chiếc xe ở trước người trải qua, chẳng lẽ bọn họ không sợ có người báo cảnh? Hàn Kiêm nghi ngờ đem bình chữa cháy đưa cho Tô Lượng, người sau nhận lấy, một tay giơ lên bình chữa cháy, ngón tay kia bình chữa cháy đáy ranh giới, cười nói: "Phải dùng nơi này đập." Đường Uy sợ hãi, xem bình chữa cháy đáy sắc bén ranh giới, lần này đừng nói xương, chính là đầu cũng có thể bổ ra, hắn luôn miệng xin tha: "Ta sai rồi, ta thật biết lỗi, hai vị cha, nhi tử biết lỗi, sau này không dám, sau này ở cũng không dám." Tô Lượng cũng không nhìn hắn cái nào, gầm nhẹ nói: "Ngươi lại xuống." Đang ở Tô Lượng giơ lên bình chữa cháy sắp đập xuống thời điểm, có người tới. Hàn Kiêm: "Tô Lượng, các ngươi hai cái a?" Một tiếng nghi ngờ hỏi thăm, một tiếng tràn đầy sợ hãi thét chói tai, Hàn Kiêm cùng Tô Lượng đồng thời nhắm mắt lại, xoay người ngăn ở Đường Uy trước người xem hai cái tới quấy rối người. Cao Lý Hành trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ cùng hối hận, Tôn Nhã Thời là đã núp ở Cao Lý Hành sau lưng. Nàng nhìn thấy cái đó đầy mặt máu tươi người, cũng nhìn thấy Tô Lượng chuẩn bị dùng bình chữa cháy đập người nọ tay hình ảnh. Hàn Kiêm vô tình hay cố ý đem Đường Uy ngăn ở trước người, cao mày xem Cao Lý Hành: "Ngài nhận lầm người rồi, ta không phải Hàn Kiêm." Cao Lý Hành hơi có chút nghi ngờ, sau đó trong nháy mắt tỉnh ngộ, luôn miệng nói: "Dạ dạ dạ, ta nhận lầm người rồi, ngài bận rộn." Loại này mớ lùng đùng Cao Lý Hành cũng không muốn bị dính vào, xoay người mang theo Tôn Nhã nhấc chân đi liền, không chút nào lưu luyến. Nhưng lúc này Đường Uy phát ra cầu cứu hô hoán: "Là Cao Phó Tổng, Cao Phó Tổng cứu ta, hai người bọn họ muốn giết ta, ta là Đường Uy a." Cao Phó Tổng thân thể run lên, hắn không có quay đầu, nhưng thành phủ cùng cạn Tôn Nhã không có thể chịu ở tò mò trong lòng, kinh hô: "Đường Uy, Dương Lam lão công." Nói ra Cao Lý Hành hung hăng đạp Tôn Nhã mũi giày, nữ nhân này cũng biết mình nói sai, liền hô một tiếng hầm hừ cũng không có phát ra. Cao Lý Hành bây giờ nghĩ đi nhanh một chút, cái này Đường Uy hắn là thật nhận biết, phải nói trong công ty người biết hắn rất nhiều, hắn trước kia chính là tập đoàn Vinh Diệu quản lý cấp cao một trong. Khi đó Dương Lam chẳng qua là một viên chức nhỏ. Hàn Kiêm xoay người một cước đạp hướng mong muốn đứng dậy Đường Uy, sau đó hướng về phía Cao Lý Hành hô. Cao phó tổng nhận biết. Vậy ngươi cũng đừng đi, tái diễn đi xuống cũng không có ý nghĩa, tới tới tới, ngươi cùng ta nói một chút cái này Đường Uy cùng ngươi là thế nào nhận biết. Cao Lý Hành dừng bước lại, quay đầu cười gần nói. Bên trong cái, Hàn thiếu ta còn có chuyện. Hàn Kiêm bĩu môi lắc đầu một cái. Không, ngươi không có chuyện gì, Tôn bộ trưởng cũng không sao, vừa đúng các ngươi hai tới cấp ta cản trở điểm, vạn nhất bị người thấy được còn tưởng rằng ta ở chỗ này giết người đâu, ngươi cấp ta làm chứng nhân. Bây giờ Cao Lý Hành bị Hàn Kiêm cấp gieo họa cùng Ngụy Thiên Thành sắp xỉ, Liễu Xanh ca cái này có bệnh đa nghi ra hỏa cho là hắn cùng Hàn Kiêm giữa có chuyện đặt hắn, bây giờ cùng Cao Lý Hành cũng không giống lấy trước như vậy thân cận. Còn nữa, trước kia Cao Lý Hành nói qua bất luận như thế nào cũng sẽ không phản bội Liễu Xanh ca, chẳng qua là khi đó hắn còn không có bắt được cổ phần, muốn dựa vào Liễu Xanh ca sống, bây giờ không cần, câu nói kia cũng làm như đánh giấm liền thả. Cao Lý Hành bất đắc dĩ than thở, đi lên trước liếc một cái ngồi dưới đất Đường Uy, thở dài nói: "Hắn trước kia cũng là Vinh Diệu người, coi như là khai quốc công thần đám người kia, theo đạo lý nói so với ta tới công ty còn phải sớm hơn, khi đó Dương Lam cùng bây giờ Diêu Tuyết sắp xỉ, có thể điểm năng lực, không có gì bối cảnh, cũng không trang điểm, cũng không ai chú ý, sau người này đột nhiên ở tù, Tiến Thanh Thanh đột nhiên thành lập tổng hợp bộ, Dương Lam làm bộ trưởng." Hàn Kiêm nhỏ giọng hỏi: "Ai? Ta tò mò cái chuyện này, hắn ở tù thời điểm Dương tỷ mới vừa mang thai." Cao Lý Hành nhẹ nhàng lắc đầu, Tôn Nhã nhỏ giọng mở miệng: "Hàn thiếu ngài nói đúng, khi đó Dương Lam trạng thái tinh thần bị hắn hành hạ hoảng hoảng hốt hốt, ta nhớ được Dương Lam rất bụng bự thời điểm hắn ra tay đánh nàng, sau cũng không lâu lắm liền ở tù." "Nha." Hàn Kiêm bừng tỉnh nộ gật gật đầu, sau đó lần nữa nói: "Cao phó tổng muốn cứu hắn." Đang khi nói chuyện Đường Uy đột nhiên đứng dậy liền chạy, còn không có chạy ra hai bước liền lảo đảo té ngã trên đất, Tôn Nhã mười phần tự nhiên thu hồi chân, Hàn Kiêm đi lên trước bắt lại Đường Uy cổ áo, một tay giơ lên cổ áo, giơ chân lên đá vào Đường Uy mặt. Tôn Nhã đã bị sợ choáng váng, Cao Lý Hành cau mày thở dài nói: "Hàn thiếu, ngài gần đây lệ khí có chút quá nặng, ngài nên thích đứng buông lòng một chút." Hàn Kiêm không để ý tới Cao Lý Hành, giơ chân lên chính là thứ hai bàn chân, kết quả bàn chân bị Tô Lượng đặt lên, hướng về phía Hàn Kiêm lắc đầu một cái. Hàn Kiêm không để ý tới Tô Lượng, đá văng ra Tô Lượng chân sẽ phải ra tay, một giây kế tiếp Tô Lượng bắt lại Hàn Kiêm cổ áo vai ra xa mấy mét, cả giận nói: "Ngươi tỉnh táo điểm, con mẹ nó còn có thể cấp hắn đánh chết." Hàn Kiêm tựa hồ đã cấp trên, hắn phát hiện loại cảm giác này đơn giản quá tốt rồi, đi lên trước đẩy ra Tô Lượng đạm mặt nói: "Ngươi chớ suy bảo." Tô Lượng giơ quả đấm lên hướng về phía Hàn Kiêm mặt chính là một quyền, tiến lên một bước bắt lại Hàn Kiêm cổ áo, thấp giọng nói: "Dương tỷ đến rồi." Lúc này Cao Lý Hành cùng Tôn Nhã cũng không phát hiện Dương Lam liền đứng ở cách đó không xa, Cao Lý Hành xem Tô Lượng ánh mắt hơi kinh ngạc, hắn vẫn cho là Tô Lượng chính là Hàn Kiêm người hầu, Hàn Kiêm nuôi một công cụ, lúc này hắn biết mình lỗi. Cái này trong thành phố có thể cho Hàn Kiêm mặt đập vào một quyền lại không có bất kỳ chuyện người không có mấy. Hàn Kiêm dần dần trở nên được tỉnh táo, nhìn đứng ở xa xa Dương Lam, hắn hít sâu một hơi, hất ra Tô Lượng tay, lấy điện thoại di động ra gọi cho Đồ Khôn. Điện thoại rất nhanh đường dây được nối, tiểu cô nương nhẹ cơn nói: "Cậu, cha ta nói ngươi rất bận, cũng không để cho ta quấy rầy ngươi, ngươi bận rộn xong a? Mang theo mợ cả cùng mợ chúng ta đi bơi lội chứ sao?" "Đồ Khôn, nhớ mang ngươi tới công ty thấy cái đó tiểu La Lị sao?" "Dương bội bội." "Nhớ a." "Dì Dương Lam bảo bối quê nữ nha, tiểu cô nương thật đáng yêu. Ngươi để ngươi cha phái mấy cái đáng tin người 24 giờ bảo vệ nàng, ta lo lắng nàng sẽ gặp phải nguy hiểm." "Tốt cậu út, ta bây giờ liền dẫn người đi nhà trẻ." "Ừm, cậu út còn có chuyện, làm xong mang bọn ngươi đi ra ngoài chơi." Cúp điện thoại, Hàn Kiêm đạp Đường Uy ngược đi về phía Dương Lam, Tô Lượng theo sát Hàn Kiêm đi qua, lúc này Cao Lý Hành mới phát hiện Dương Lam tồn tại, chỉ bất quá hắn không dám đi qua, Hàn Kiêm đi lên trước túi đầu nhẹ giọng nói: "Dương ba." Một cái bạt thai rơi vào Hàn Kiêm trên mặt, Hàn Kiêm bụng mặt đầy mắt toàn bộ đều là không hiểu, Dương Lam vất tay lại là một cái bạt thai rơi vào Tô Lượng trên mặt, Tô Lượng sắc mặt mang theo ấy nấy, túi đầu không nói một lời. Hàn Kiêm bụng mặt nghiêng đầu xem Dương Lam, nghi ngờ nói: "Dương tỷ ngươi đánh ta?" Xem hốc mắt có chút ướt át Hàn Kiêm, bị bắt tóc cũng không có khóc Dương Lam không kèm được, đi lên trước ôm Hàn Kiêm hai cánh tay, đau âm thanh nghẹn nào: "Ngươi vì sao ngu như vậy a? Hắn chính là một người rất rưởi, một cái rất rưởi, hắn phá hủy cuộc đời của ta, chẳng lẽ còn muốn cho hắn phá hủy các ngươi hai cái cuộc sống sao? Chẳng lẽ các ngươi hai muốn cho tỷ cả đời cũng sống ở ấy náy bên trong sao? Kiêm Nhi, Lượng Nhi, tỷ biết các ngươi hai đau lòng ta, vì ta hả giận, nhưng ta như thế nào không lo lắng các ngươi hai cái a?" Hàn Kiêm không được, Dương Lam một cái bạt thai không có chút nào là đau lòng Đường Uy. Trong lòng của nàng toàn bộ đều là đang lo lắng hai cái này xung động tiểu tử, Hàn Kiêm túi đầu nhỏ giọng nói: "Tỷ, ta biết như vậy sẽ có phiền toái, thế nhưng là không có biện pháp khống chế bản thân, ta nhớ tới hắn ức hiếp ngươi hình ảnh, ta hận không được đem hắn chém thành muôn mảnh." Hàn Kiêm nghẹn ngào gật đầu: ta biết tất cả mọi chuyện, ta đã khởi tố ly hôn, rất nhanh liền giải thoát, ly hôn ta liền xin phép đi công ty con, mang bác bắt rời đi nơi này." "Không cần, ta bây giờ để cho Đồ Kiêu đem hắn ném hải lý làm mồi cho cá, thị cục cùng nha môn nhi bên kia ta đi cùng bọn họ làm giao dịch." "Đừng." Hàn Kiêm ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Tô Lượng cũng mở miệng nói: "Kiêm Nhi, nghe Dương tỷ, chuyện không phải qua hôm nay liền không có ngày mai." Dương Lam cùng Tô Lượng nói hơn nói thiệt đem Hàn Kiêm quên đi, Cao Lý Hành xem rời đi ba người, vừa liếc nhìn trên đất giống con giống như chó chết Đường Uy, vô lực thở dài, nhẹ giọng nói: "Tiểu Nhã, ngươi nói đây coi như là báo ứng sao?" Tôn Nhã nhún vai một cái, nhàn nhạt nói: "Không tính, nếu như ta là Dương Lam, ta sẽ ở nửa đêm thời điểm tiến hắn. Ngươi như vậy ta quái sợ hãi. Cao Lý Hành cùng Tôn Nhã chuẩn bị lúc rời đi, một chiếc Volvo dừng ở trước mặt hai người. Cao Lý Hành trong nháy mắt nhíu mày, sau đó xoay người liếc nhìn nằm trên đất Đường Uy, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên sáng trắng, túi đầu lôi kéo Tôn Nhã bước nhanh hơn. Nhưng hắn hay là chậm. Liêu Xanh Ca mở cửa xe hướng về phía anh vợ bóng lưng hô. Bất luận như thế nào ngươi cũng là ta anh vợ, không đến nỗi thấy ta một mặt đều muốn nội vã chạy trốn đi. Cao Lý Hành đưa lưng về phía Liêu Xanh Ca, lạnh lùng trả lời. Liêu Đồng, ta gần đây thân thể không tốt, muốn nghỉ ngơi mấy ngày, có một số việc ta có thể không dính vào, nhưng là không thể làm không nhìn thấy. Liêu Xanh Ca bĩu môi, nhún vai nói. Cảm ơn ta đánh anh vợ a. Ha ha. Liêu Xanh Ca xem thường xem Cao Lý Hành bóng lưng, một bên nữ trợ lý nhỏ giọng nói. Liêu Đồng, Cao Lý Hành tựa hồ đã có phản cốt. Liêu Xanh Ca nghe xong cười nói. Cho ngươi 12% cổ phần ngươi cũng hội trưởng phản cốt, cái này Đường Uy đưa ngươi, chơi như thế nào ngươi tùy tiện, khống chế được, ta hữu dụng. Ta đã biết. Liêu Xanh Ca thở dài, đưa tay ra vỗ một cái trợ lý mông cong, thở dài nói. Ngươi trung quy không thể so với Diệp Chi à, nàng luôn có thể đoán được dưới mặt ta một câu nói, có thể biết ta nhữ mày phiền nào chính là cái gì, đáng tiếc. Chạy. Nữ trợ lý không nói một lời, nàng muốn làm cái thứ hai Diệp Chi, bởi vì nàng biết, Diệp Chi bây giờ tiền trong tay nếu so với cái đó Ngô Tư Quản nhiều hơn nhiều. Liêu Xanh Ca đối với nàng Diệp Chi là dốc túi chuyển cho, càng giống như cái thứ hai Yến Thanh Thanh, hoặc là nói Yến Thanh Thanh càng giống như là Diệp Chi người nối nghiệp. Đáng tiếc, hai nữ nhân này cũng cùng Hàn Khiêm có quan hệ. Chương 544 Liêu Thái giám lại đúng tay chương 544 Liêu Thái giám lại đúng tay tổng hợp bộ cửa, Tiểu Dương tỷ đem ba người cấp tốc đi. Yến Thanh Thanh xem nằm trên ghế salon giả chết Hàn Khiêm, lại nhìn mắt trong ngực quý tính tìm kiếm an ủi Dương Lam, bất đắc dĩ chỉ có thể hỏi Tô Lượng chuyện gì xảy ra, An Ninh đã hướng nàng hồi báo, nhưng nàng hay là muốn biết chi tiết. Tô Lượng nói cái đại khái, Yến Thanh Thanh sắc mặt xanh mét cả giận nói, ban đầu nên đem hắn đưa bên trong ngục giam cả đời không ra được, chó không đổi được đớp đất vật. Dứt lời, giả chết Hàn Khiêm lên tiếng, Yến tổng lời này của ngươi nói đúng, ta thật muốn đem hắn lại làm đi vào cùng con cóc hoặc là câu đại pháo giam chung một chỗ, ta để cho hai anh em này chiếu cố thật tốt chiếu cố nàng. Yến Thanh Thanh cau mày nhìn về phía Hàn Khiêm, nơi đó tới hai anh em, ngươi sau này nói chuyện chú ý một chút. Hàn Khiêm tiếp tục giả chết, bên trong phòng làm việc một trận trầm mặc, qua ước chừng 5-6 phút, có người gõ cửa phòng làm việc, Lý Lê đến rồi. Tô Lượng hướng về phía nhà mình tức phụ nết mép cười một tiếng, Lý Lê trừng mắt một cái Tô Lượng, nhỏ giọng nói. Video theo dõi ta nhìn, cũng không biết kéo tới không ai địa phương động thủ nữa. Dứt lời Lý Lê đến gần Yến Thanh Thanh, không lưng ở bên thai của nàng nhẹ nói mấy câu nói, Yến Thanh Thanh nghe xong kêu lên. Cái gì? Cao Lý Hành để ngươi tới. Lý Lê gật gật đầu. Vâng. Đám người cao mày tò mò, Hàn Khiêm cũng ngồi dậy hỏi xảy ra chuyện gì, Yến Thanh Thanh than thở mở miệng, nói cho mọi người đang bọn họ sau khi rời đi Liêu Xanh Ca đi, đem Đường Uy mang đi, Cao Lý Hành tận mắt nhìn thấy. Không có biện pháp ngăn trở, liền đem tin tức đưa tới. Nghe nói Liêu Thái giám lại cắm một chân, Hàn Khiêm giận đến giơ chân, nổi giận mắng. Cái này Lao Thái giám rốt cuộc muốn làm gì? Hắn mẹ hắn có phải bị bệnh hay không? Lông gà vỏ tỏi chuyện liền mẹ hắn không thiếu được hắn, không có cẩn tối chuyện nghẹn tán loạn. Tiễn Thanh Thanh giận trách trừng mắt một cái Hàn Khiêm, nhỏ giọng mắng. Ngươi nói chuyện chú ý một chút, Liêu Xanh Ca nhúng tay cũng không phải không có lý do gì, Đường Uy trước kia chính là công ty cao tầng một trong, trước kia chủ tính bộ chính là hắn quản lý, khai sáng Vinh Diệu một không thể thiếu nhân tài, đồng thời cũng là một kẻ rất rươi. Bây giờ trong công ty trừ người của ta chính là Cao Lý Hành người, tiền động sự đang điên cuồng lôi kéo nhân tài, tiền luyện lại cùng cửa nha môn nhi móc được quan hệ, Liêu Xanh Ca chắc chắn sẽ không bỏ lỡ Đường Uy. Hàn Khiêm không để ý Yến Thanh Thanh, quay đầu nhìn về phía Quý Tĩnh, người sau hướng về phía trước mắt lắc đầu một cái. Cháu lớn, tha thứ ta lực bất tòng tâm, ta tới công ty thời điểm tên cặn bã này đã không có ở đây, nếu như dựa theo Yến luôn nói, chúc mừng ngươi, ngươi gặp phải đối thủ. Hàn Khiêm ai hô một tiếng vừa ngã vào trên ghế salon, vô lực rên rỉ. Sớm biết ta mới vừa rồi liền trực tiếp đem hắn giết chết, sau đó cấp Phùng Luân gọi điện thoại, để cho hắn thừa nhận là tôi lễ giết, sát phạt quả đoán một chút cũng sẽ không có loạn như vậy thất bát tao à. Tô Lượng dùng sức gật đầu. Ngươi nói đúng. Nghe được Tô Lượng thanh âm, Hàn Khiêm ngồi dậy bụm mặt cả giận nói. Đúng cái rắm, ngươi đối với ta ra tay là không có chút nào út út mở mở, ta cảm giác ta vòm hỏng phá, thường tiền. Ta đi lấy túi đựng nước đá. Lý Lê chạy chậm đến rời phòng làm việc, Hàn Khiêm nằm trên ghế salon nhỏ giọng thầm thì. Đường Uy, Liêu Xanh Ca, chậc chậc chậc. Cuộc sống của ta có thể sẽ không nhàm chán, nhưng là ta không muốn cùng loại cặn bã này chơi. Liêu Xanh Ca mặc dù có thần kinh bệnh, người này hắn không bằng Lâm Tung Hành. Lâm Tung Hành cái này rùa đen đi đến tổng, ngươi cấp ta đánh giá Lâm Vương Tám. Ta đối hắn không hiểu rõ. Các ngươi nói ta bây giờ đem Phùng Luân cấp cầm trở về có được hay không? Lời này vừa nói ra, bên trong phòng làm việc mấy người ánh mắt toàn bộ trở nên thần trường, hoảng sợ đối với Hàn Khiêm một hơi lắc đầu, nhất là Dương Lam, nàng gấp không biết nên nói thế nào, hai tay nắm Quý Tĩnh cánh tay cầu nàng đừng để cho Hàn Khiêm làm như thế. Hàn Khiêm không để ý đến mấy người, lấy điện thoại di động ra bấm hải ngoại dãy số, lần này số điện thoại thành vô ích số. Hàn Khiêm bất đắc dĩ cúp điện thoại, cười nói: "Đổi số, tìm không ông điện thoại đánh tới, mạng dãy số." Hàn Khiêm ấn xuống tiếp thông khóa, cười nói: "Ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi, lão baby, ta tính toán thời gian, không cho ngươi gọi điện thoại, ngươi cũng nên liên hệ ta." "Hàn Khiêm, ngươi tính tới ta sẽ cho ngươi gọi điện thoại." "Tính tới, chỉ cần ta dừng người nào đó sinh hoạt phí, ngươi chỉ biết liên hệ ta, đúng lúc ta mới vừa rồi liên hệ ngươi, lúc nào trở về nước, giúp ta giết người. Ta con mẹ nó là ngươi nuôi đả thủ." Vậy ta cùng thôi lễ trò chuyện, gặp phải cái đánh nữ nhân rác rưởi nam, bây giờ bị Liêu Xanh Ca lấy đi, giúp một chuyện. nếu không ta đem khách sạn ngươi tố cáo. Quán rượu kia mấy ngày nữa chỉ biết chuyển tới đứng tên ngươi, hoặc là rời đi cho ngươi thích nhất quý bác gái, ngươi tùy tiện đi, ta gần đây có rất nhiều chuyện, không thể quay về, cảnh sát đang ở cửa nhà ta ngồi đâu, thôi lễ đi Trung Đông. Thế nào? Truy kích ta Ly Băng tổ chức đi. Ngươi thống khoái đem sinh hoạt phí cấp, Hàn Khiêm ngươi đừng ép ta, ta cho ngươi cái ngày đó ở dạ tiệc bên trên tội phạm vị trí, ngươi để cho Trình Cầm đi bắt. Ngươi đây là đang bán đứng đồng bạn Nhi a. Đồng bạn Nhi cái rắm, chúng ta ra biển chạy trốn sau mấy người bọn họ sẽ phải giết ta cùng tôi lễ, ta coi như là đưa ngươi một phần lễ, chờ sau này ta chơi đã, tự thú ta liền nói là ngươi quên. Ngươi không giúp ta giết người. Phùng Luân cúp điện thoại, Hàn Khiêm có thể xác định, mới vừa rồi người này là thật đổi số, đánh tới chẳng qua là trùng hợp, tính toán thời gian cũng hẳn là gần đây, vì nghẹn Phùng Luân cứ gọi điện thoại cho hắn. Hắn cũng 2 tháng chưa cho con cóc người nhà đưa sinh hoạt phí. Thở dài ngồi dậy, vô lực nói. Xong, Phùng Luân cũng không dùng được, người này không cắp ngươi mấy cái nhìn ta làm gì. Kỳ thực cũng không nhiều lắm chuyện, Đường Uy người này ở công ty còn dễ nói, ta không ở công ty còn có Tô Lượng đâu, Tô Lượng không ở còn có Tiền Huyền đâu, dầu gì còn có tổng hợp bộ người đâu, Dương Tỷ tối thiểu chính là an toàn, Tiểu Bắc Bắc bên kia ta để cho Đồ Khôn đi qua đưa hộ vệ, mặc dù là cha ruột, nhưng là cha cái đồ chơi này đi tổng không có mẹ đáng tin, giống như cha ta, bên trong cái ta còn có chuyện ta đi trước à. Ngươi dám đi một cái thử một chút, Tiểu Hàn Khiêm ngươi trở lại cho ta. Tiễn Thanh Thanh nắm Hàn Khiêm sau cổ áo kéo trở lại, người này cùng Phùng Luân nói chuyện phiếm giống như là bạn bè, Tiễn Thanh Thanh là thật sợ hãi cùng lo lắng, còn không đợi Yến Thanh Thanh nói vài lời, Lý Kim Hải điện thoại đánh tới, mở miệng chất vấn Hàn Khiêm Phùng Luân giao phó cái tên kia ở đâu. Hàn Khiêm nhẹ giọng trả lời, ta không biết à, đúng cậu hai, cái đó Đường Uy ngươi có thể hay không lại cho bên trong ngục giam đi. Mới vừa rồi ta đem hắn đánh, báo cảnh sát không? Cái gì? Ngươi đem cái đó Đường Uy đánh rồi? Hắn hôm nay mới ra ngục. Danh con ngươi lập tức nói cho ta biết Phùng Luân đồng bọn Nhi ở đâu. Còn ngươi nữa cấp cho ai sinh hoạt phí, ngươi cùng Phùng Luân rốt cuộc là quan hệ như thế nào? A, hai ta không có gì quan hệ, bây giờ coi như là ta lợi dụng hắn, hắn lợi dụng ta, chỉ đơn giản như vậy, Phùng Luân tựa hồ vẫn còn ở đánh cờ, ta đang nghĩ biện pháp phá cuộc, đoán chừng 2 ngày nữa liền nói cho ta biết người ở đâu, cậu hai ta hỏi ngươi đâu, Đường Uy người này làm sao bây giờ? Đừng đánh chết. Danh con ngươi để cho ta bớt lo một chút đi, ngươi lại cùng Phùng Luân liên hệ ta cũng không để ép được. Hắn chủ động cùng ta liên hệ. Lan, cúp điện thoại. Hàn Khiêm thở dài. Ai? Tốt bội à, ta về nhà trước, ngày mai ta tới công ty nhìn Liêu Xanh ca rốt cuộc muốn làm gì, cái đó Dương Tỷ ngươi yên tâm lớn mật bình thường đi làm, bình thường tan việc, Đường Uy dám nữa động tới ngươi một sợi tóc, ta liền băm hắn một đầu ngón tay, có một số việc ta không làm được, Lý Kim Hải không làm được không có nghĩa là đồ kiêu cũng không thể làm, về nhà đắp túi đựng nước đá đi, Lượng Nhi à. Lần sau xuống tay với ta nhẹ một chút. Tô Lượng đúng bay. Ta trở về tổng hợp bộ. Liêu Xanh ca hào chạch, hắn xem trên giường bị bác sĩ cái bọc như cái bánh tét vậy Đường Uy, nhàn nhạt nói. Có hứng thú Nhi trở về Vinh Diệu tiếp tục công việc sao? Chương 543 sau khi về nhà, Hàn Khiêm một bên làm đồ ăn vừa cùng Ôn Ngoãn nói chuyện đã xảy ra hôm nay, đại tiểu thư ăn mặc quần cụt sau lưng, cầm trong tay nửa quả táo rửa và ở cửa phòng bếp khung bên trên, một cái chân nâng lên, bóng loáng bàn chân nhỏ chống đỡ ở khung cửa, khi mặt nói. Sau đó ngươi cùng Tô Lượng liền cấp hắn đánh rồi. Các ngươi đây chính là đánh hổ anh em rồi à, đánh nhau thời điểm ai cũng không rơi xuống ai, cho nên nói, mặt của ngươi là bị đánh. Hàn Khiêm đưa tay ra sờ một cái gò má, không có nói tiếp chuyện, Ôn Ngoãn cũng không đang truy vấn, tiếp tục nói. Cho nên ngươi nói cái này Đường Uy có thể sẽ còn trở về tập đoàn Bình Diệu đi làm, muốn ta nói ngươi khi đó kia cổ phần thì không nên cấp cao Lý Hành, nhiều thả điểm ớt. Hàn Khiêm cắt điểm ớt ra hổ đặt ở trong nồi, cay độc gây mũi mùi vị trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng bếp, Ôn Đoán xoay người chạy chậm đi mở cửa sổ, Hàn Khiêm mở miệng hô. Ban đầu không cho hắn cũng không được, không có cái khác ứng cử viên phù hợp, ta đoán chừng hắn lần này cũng sẽ không đứng ở ta bên này. Ôn Đoán trở lại phòng bếp bĩu môi nói, hắn chính là trung lập đối các ngươi cũng không có gì tốt chỗ, chuyện này ngươi không có tìm độ kiêu. Hắn nếu so với ngươi chuyên nghiệp hơn nhiều. Không có. Ta đột nhiên cảm giác Liêu Xanh ca là thật chán ghét, tìm đồ kêu đổi đi Đường Uy, không bằng tìm người trực tiếp giết Liêu Xanh ca, như vậy mà nói lợi ích có thể lớn một chút. Hôm nay cậu hai có ép hỏi ta Phùng Luân tung tích, ta có thể moi ra Phùng Luân vị trí, nhưng là ta không có. Làm ta thấy được tâm ta yêu nam nhân giống như hải tử vậy bất lực. Ôn Đoán rất không thích hợp hát một câu, không có thể làm cho Hàn Khiêm tâm tình tốt bao nhiêu, cũng không có ảnh hưởng quá xấu. Hàn Khiêm đem món ăn đưa cho Ôn Đoán, nhàn nhạt nói. Thu thập chén đũa, chuẩn bị ăn cơm, 4 cái món ăn còn chưa đủ, ngươi lại ăn không hết không đúng, ngươi có thể ăn sạch. Tiếng nói rơi đưa tay ra vỗ một cái Ôn Đoán chia đều bụng, nhỏ giọng thầm thì. Thịt cũng đi nơi nào đâu? Không nói cho ngươi. Ôn Đoán tiêu kỳ bưng món ăn đi, Hàn Khiêm rửa qua tay lúc đi ra Ôn Đoán đã múc được rồi cơm chờ hắn, Hàn Khiêm có chút ngoài ý muốn, cười nói. Thì, hôm nay thế nào cảm giác ngươi trưởng thành đâu? Ôn Đoán túi đầu liếc nhìn ngực, lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm trong ánh mắt tràn đầy sắc khí, Hàn Khiêm vội vàng giải thích. Ta chưa nói ngươi ngược chuyện, ta nói là ngươi hiểu chuyện nhi. Hàn Khiêm sau khi ngồi xuống, Ôn Đoán cắn chiếc đũa nhẹ giọng mở miệng. Ta cảm thấy ngươi còn chưa cần giúp cửa nha môn nhi bắt Phùng Luân tốt, Phùng Luân một ngày không xa lưới, ngươi ở trong thành phố là có thể tiêu dao một ngày, những tên kia đối ngươi liền kiêng kỵ một ngày, chụp được Phùng Luân đối ngươi cũng không có gì tốt chỗ, không bắt được Phùng Luân là cửa nha môn nhi vô năng, bây giờ làm giống như ngươi nên giúp bọn họ bắt tựa như. Hàn Khiêm miệng lớn lục cơm, hàm hồ nói, không phải ta cậu hai sao? Ôn Đoán cao mày trả lời, ai cậu hai? Ngươi cậu hai? Không phải. Không phải cậu hai không hai cậu vấn đề, hắn là ta cậu hai không sai, hai nhà quan hệ tốt cũng không sai, nhưng là hắn bây giờ nghĩ chẳng qua là bản thân thế nào hướng đi phía trên giao phó, có nghĩ tới hay không Phùng Luân bị bắt sau người thế nào. Có một số việc thân thích giữa nên giúp được giúp, thật có chút chạm đến chúng ta lợi ích chuyện sẽ phải suy nghĩ một chút. Hàn Khiêm cười một tiếng, ôn nhoắn nhíu mày cả giận nói: "Ngươi cười cái gì cười? Ta biết ta không có ngươi thông minh, nhưng ngươi không thể như vậy giễu cợt ta, ngươi sẽ ảnh hưởng thân tâm của ta khỏe mạnh." Hàn Khiêm không nhịn được cười nhạo nói: "Ở qua mấy năm ngươi cũng thành lão cải thảo đám, ngươi còn khỏe mạnh cái rắm." Ôn nhoắn giận đến cắn răng, hóa phẫn nộ làm cơn thèm ăn, miệng lớn dùng bữa hàm hồ nói: "Ta cũng ăn sạch, để ngươi chết đói." Ngươi cố lên hô hấp, sau đó để cho ta nghẹt thở mà chết. "Ta không ăn." "Đến, ăn khối thịt bò." An No đang tức giận: "Tiểu Hàn Khiêm, ngươi nói rất có lý, tỷ tỷ không cùng ngươi chấp nhận, sau khi ăn xong bồi ta đi xuống lầu đi dạo." Nửa giờ sau, Hàn Khiêm đổi xong quần áo cùng giày chuẩn bị xuống lầu, Ôn Đoán nằm trên ghế salon ôm bụng hừ hừ hà hà nói: "Ăn quá no, không động được." Hàn Khiêm cười khổ nói: "Ngươi nói ngươi xuống lầu, sau đó ngươi lại không dưới lầu, vậy ta mua kem đi không cho ngươi mang." Ôn Đoán dãy rủa đứng dậy, rên thống khổ: "Ta cảm thấy ta còn có thể cấp cứu một cái sau đó xuống lầu sau nàng lại không trở lại. Chính là nói, ta Ôn Đoán không muốn ra ngoài thời điểm, ngươi đừng đuổi đi ta, một khi ta đi ra ngoài, ta cũng không trở lại rồi." Ôn Đoán đứng ở bồn hoa bên nhìn chằm chằm Hàn Khiêm, chừng một cái ăn một miếng kem. Hàn Khiêm đứng ở đối diện nàng cách đó không xa bộ mặt, mười phần bất đắc dĩ. Vậy làm sao giống như mang cái husky ra cửa tựa như đây này? Tan việc cùng tan học cư dân tò mò nhìn chằm chằm hai người này, Hàn Khiêm cùng Ôn Đoán ở nơi này tiểu khu cũng coi như là có tiếng, con trai giặt quần áo nấu cơm thu dọn nhà, cô gái gì cũng không làm, xinh đẹp như hoa. Nhà trẻ tan học, chỉ bất quá hôm nay nhà trẻ trong lớp xuất hiện một đại danh học sinh tiểu đồ khôn ngậm kẹo mút một tay chống cằm ngồi ở tiểu bắc bắc bên người, lúc này tiểu bắc bắc thỉnh thoảng liếc trộm đồ khôn trong miệng kẹo mút, nước miếng đã chảy ra, nhưng tiểu đồ khôn liền xem như không nhìn thấy vậy. Cái này cũng lạ tiểu bắc bắc, nàng nhận biết đồ khôn, trong lúc nhất thời không nhớ nổi đã gặp qua ở nơi nào, sau đó liền cùng lao sư nói không nhận biết, nếu không phải tiểu đồ khôn cấp Dương Lam gọi điện thoại, đoán chừng lao sư đều muốn báo cảnh sát. Tiểu bắc bắc bọc sách trên lưng, đưa tay ra kéo đồ khôn tay, yếu ớt nói: "Tỷ tỷ ta lỗi, ngươi cấp ta ăn một miếng thôi." Liền liếm một cái. "Không cho." "Tiểu tỷ tỷ, gọi gì đều vô dụng, ta một hồi giới thiệu mấy cái thúc thúc cho ngươi nhận biết, bọn họ sẽ bảo hộ ngươi an toàn, còn có, mẹ ngươi nói, ngươi không thể đang ăn kẹo. Mẹ ta không nhìn thấy, ta sẽ nói cho nàng biết." Tiểu bắc bắc bực mình, thoát ra đồ khôn tay liền hướng bên ngoài chạy, đồ khôn ngậm kẹo mút, hai tay để túi quần không đội chút nào. Tiểu bắc bắc mới vừa chạy đến cửa liền bị hai người đàn ông này cản lại, đột nhiên xuất hiện đại thúc để cho tiểu bắc bắc sợ hãi, xoay người liền chạy ngược về, một bên chạy một bên kêu: "Tỷ tỷ cứu ta." Tiểu đồ khôn cố ý không đi dắt tiểu bắc bắc tay, ngẩng đầu kêu kỳ nói: "Đem ngươi trong túi thạch cấp ta." Tiểu bắc bắc nhất thời lâm vào xoắn xuýt, đầu nhỏ cũng không biết nghĩ không muốn hiểu, trong túi lấy ra một thạch giơ lên đưa cho đồ khôn, đồ khôn mở ra thạch ăn hết, sau đó nói: "Một cái khác cũng cho ta, ngươi khi đi học đợi ta nhìn ngươi ở trong tay tay máy. Ngươi trước mang ta về nhà, ta đem thạch cho ngươi." "Không được, ngươi trước cấp ta thạch." "Ngươi chờ, ta cấp ta cậu gọi điện thoại." "Ngươi không có điện thoại di động." "Ta đi tìm lão sư." "Ừm, được chưa? Ngươi thiếu ta một thạch." Nếu như Hàn Khiêm ở chỗ này nhất định sẽ cấp đồ khôn một cái tát, thật lớn cái nha đầu ức hiếp đứa trẻ thạch ăn. Đồ khôn lôi kéo tiểu bắc bắc tay đi ra nhà trẻ, tiểu bắc bắc thấy được kia hai cái đại thúc sau vội vàng núp ở đồ khôn sau lưng. Đồ khôn đối hai người phất tay một cái tỏ ý bọn họ đi tới. Gần người sau đổ khôn lôi kéo sau lưng tiểu bắc bắc hướng về phía hai người mở miệng: "Nàng, ta cậu út tâm can bảo bối cháu ngoại gái, thương nàng so thương ta muốn nhiều, nàng sẽ ra chuyện, các ngươi hai ánh mắt sau này cũng không cần đặt ở trên mặt, ta sẽ để cho quan quân bưu giúp các ngươi hai bảo tồn tốt." Vừa dứt lời, đồ khôn ở căn phòng trong túi quần lấy ra một sấp tiền mặt ném cho một người trong đó. "Ăn mặc ở đi lại, ăn uống tiêu tiểu đều ở đây bên trong, không có tiền cùng ta nói." Hai người không người thi lễ, đồng nói: "Ta đại tiểu thư." Đồ khôn xoay người hai tay đè xuống tiểu bắc bắc bà bay, nghiêm túc nói: "Cậu để cho ta tới bảo vệ ngươi, ngươi cũng muốn nghe lời nói, gặp phải nguy hiểm hoặc là sợ hãi liền gọi bọn họ hai người bọn họ sẽ một mực tại cửa trường học, trừ ngươi ra mẹ, ngươi tiểu di cùng cậu ngươi cùng với hai vị này thúc thúc ngoài ý muốn, không cho cùng bất luận kẻ nào đi, nghe thấy được không có?" Tiểu bắc bắc cái hiểu cái không gật đầu. Ở đồ khôn lúc sắp đi, nàng đưa tay ra bắt được đồ khôn vào áo, đem thạch đặt ở này trong tay, nhỏ giọng nói: "Đa tạ tỷ tỷ." Đồ khôn nhíu môi nói: "Không cần cảm ơn ta, ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta an tâm." Đồ khôn đi vô cùng tiêu sái, nào đâu biết lúc này nàng tâm đang dỉ máu, một vạn khối tiền mua hai thạch. Cái này cần là có nhiều tiền người mới có thể làm loại chuyện này à, tháng này mới vừa dẫn tiền xài vặt cứ như vậy không còn. Cái này cần cấp Lý Gia Huy mua bao nhiêu sách, cấp hắn báo bao nhiêu lớp học thêm à, càng nghĩ càng đau lòng. Tiểu đồ khôn quay đầu nhìn về phía lôi kéo hai vị thúc thúc trên tay xe tiểu bắc bắc, nước mắt không ngừng được đi xuống, lấy điện thoại di động ra gọi cho Hàn Khiêm: "Cậu, ta không có tiền rồi, ta phải chết đói, hoa, ta không vui, ta rất không vui." Nha đầu này tiếng khóc cấp Hàn Khiêm chỉnh ngưng ác, vội vàng kéo Ôn Ngoãn lên xe đến tìm tiếp đồ khôn. Gặp mặt sau biết được đồ khôn lo lắng cái này hai gia hỏa không đàng hoàng bảo vệ tiểu bắc bắc, liền cho bọn họ một vạn khối tiền, phen này chính tâm đau đầu. Hàn Khiêm cười khổ nói: "Không có tiền ngươi vợ cái gì còn ra?" Tiểu đồ khôn túi đầu yếu ớt nói: "Cha ta nói trong thành phố dung chuyển bất an, thủ hạ các huynh đệ cũng ở đây vì tiền xuất ruột, ta không phải sợ bọn họ không đàng hoàng bảo vệ bắc bắc sao, mở đây là bắc bắc cho ngươi thạch. Ta cho ngươi cha gọi điện thoại, hắn một tháng cho ngươi bao nhiêu tiền xài vào ta?" "Mới 10 ngàn." Hàn Khiêm đột nhiên xoay người căm tức nhìn tiểu đồ khôn, cả giận nói: một mình ngươi nguyện 10.000, sau đó một chút cũng không có để dành được. Đồ Khôn nghi ngờ nói, ta tại sao phải tích lũy tiền a? Ta lại không cần mua nhà, lại không cần giao lễ hỏi, về phần đồ cưới ta đã bắt đầu cấp Lý Gia Huy, ta cấp hắn mua sách, báo lớp học thêm, mua dinh dưỡng phẩm, để cho hắn cố gắng học tập, sau đó tốt nghiệp kiếm tiền cưới ta. Vậy hắn nếu là không kiếm được tiền đâu? Vậy ta liền cưới hắn, về nhà giặt quần áo nấu cơm. Bây giờ hài tử đều là ý tưởng gì a? Trao đổi xuất hiện chướng ngại cũng không trao đổi, nhưng Ôn Loan đột nhiên mở miệng để cho Hàn Khiêm dừng lại, qua chừng 5-3 phút, Ôn Loan trở lại rồi, sau khi lên xe đem một xấp tiền giấy ném cho Đồ Khôn, nhẹ giọng nói: "Chuyện của người lớn còn không cần ngươi tiểu hài tử này tiêu tiền, có thời gian ngươi thấy Bắc Bắc nói cho nàng biết, thầy ăn rất ngon." Tiểu Đồ Khôn nhận lấy tiền ở ghế sau đứng lên ôm lấy Ôn Loan cổ, dịu dàng nói: "Mợ hiểu ta nhất, ta thích nhất mợ, Yến tổng không có chút nào thích hợp làm bạn gái, mợ ngươi nói đúng đi." "Đúng." Mợ ta nhìn chúng một cái điện thoại di động, quả táo kiểu mới nhất, ngươi nhìn ta cái điện thoại di động này, mợ trừ trừ cũng chẳng muốn chết. Mợ Ôn Loan cười cười: "A, đi đường trung ương nhìn một chút đi." Chương 546 đường uy trở về, chương 546 đường uy trở về, một cái điện thoại di động hơn 7.000, đây là Hàn Khiêm không nghĩ tới, Ôn Loan mí mắt cũng không nháy mắt một cái trả tiền, sau đó đem điện thoại di động ném cho Tiểu Đồ Khôn, ba người đi ra điện thoại di động đại sảnh thời điểm Đồ Kiêu tới đón Đồ Khôn, nghe nói Ôn Loan cấp Đồ Khôn mua điện thoại di động, Đồ Kiêu cao mày trừng mắt nhìn Đồ Khôn, trầm giọng nói: "Không có cảm ơn mọi người." Tiểu Đồ Khôn ôm di động cười ngây ngô nói: "Tạ, tạ." "Ông đâu, ngươi nhìn ngươi nhìn." Đồ Kiêu không để ý bảo bối quê nữ, hướng về phía Ôn Loan cười một tiếng, nói tiếng pha phí. Ôn Loan lắc đầu một cái không có mở miệng, nàng tính tình này Đồ Kiêu đã sớm biết rồi, không đang đánh nhiều hai người, lái xe rời đi. Trên xe, Tiểu Đồ Khôn tay máy điện thoại mới, nhỏ giọng thầm thì: "Cái điện thoại di động này có chức năng mới, như vậy là có thể đem ngươi cùng mẹ hình tồn tại bên trong sẽ không mất đi, còn có cậu út cùng mẹ hình, quan thúc hình, ông bố. Rốt cuộc có trừ ngươi ra cùng quan thúc trở ra người mua cho ta lễ vật." Đồ Kiêu xem nằm song xoài chỗ ngồi phía sau bảo bối quê nữ, cương chiều cười nói: "Ngươi cùng cha nói, cũng không phải là không cho ngươi mua. Hơn 7.000 đâu, ngươi mới bỏ được không phải đâu. Quê nữ nha, ngươi nha. Hay là nhỏ, sau này liền hiểu đừng nói 7.000, chính là 70.000 cha cũng có thể cho ngươi mua." Đồ Kiêu nói không sai, 70.000 đối với hắn mà nói cũng không nhiều, bây giờ hợp tác với Sướng Hưởng làm ăn vẫn còn tiếp tục, sau này không biết sẽ hợp tác bao nhiêu lần, Đồ Kiêu dám đem giá cả mở cao rồi. "Đừng nói 7.000, 70.000, Ôn Loan mở miệng nói xóa 700.000, Đồ Kiêu cũng phải cười ha hả đáp ứng. Tuy là như vậy, nhưng Đồ Kiêu hay là rất nguyện ý người khác lấy chính mình khuê nữ làm bảo bối mắc níu, kia ta liền đem người này ra chủ, kiếm nhiều tiền như vậy có ích lợi gì? Không phải là vì để cho khuê nữ vui vui vẻ vẻ sao?" Ấm áp cùng Hàn Khiêm tay nắm tay đi dạo ở phố đi bộ, tay ấm áp trong cầm một chuỗi loại cực lớn tấm sắt mực ống, Hàn Khiêm trong tay kia quả vật đã sắp nhấc không nổi, cơ bản mỗi cái cũng thiếu cái sừng. Hắn biết Ôn Loan vì sao cấp Đồ Khôn mua điện thoại di động, bây giờ hai nhà hợp tác, quan hệ dĩ nhiên là càng gần càng tốt, chẳng qua là Ôn Loan cấp Đồ Khôn 1 vạn khối chuyện tiền bạc để cho Hàn Khiêm có chút không quá có thể tiếp nhận, hỏi qua rồi Ôn Loan, cô nương này nói thẳng: "Ta cấp ta cháu ngoại gái, cùng Dương Lam có quan hệ gì?" "Không ăn, ngươi để cho ta không vui." "Ngươi sớm nên không ăn." "Vậy ta tiếp tục ăn." Cứ như vậy phản phản phục phục, đà đà nháo nháo, khi về nhà đã 10 giờ, Ôn Loan chống đỡ không nghi tắm, ỷ Hàn Khiêm trên giường ôm chăn lăn qua lộn lại, tắm rửa qua Hàn Khiêm ăn mặc trên quần lót giường đi bắt chăn, xé rách một hồi phát hiện cô nương này ngủ thiếp đi. Không tim không phổi. Nói như vậy có lẽ là không đúng, Ôn Loan là thật không có phiền não, từ nhỏ ra cảnh ưu việt, sinh tươi ngon mọc nước, tiến vào công ty không bao lâu cùng gặp phải Hàn Khiêm như vậy cái đồ chơi, sau khi kết hôn không cần quan tâm trong nhà, trong công tác có Hàn Khiêm giúp một tay, coi như bây giờ cách cưới, Hàn Khiêm bên người mập mờ nữ nhân không ít, nhưng ngủ ở Hàn Khiêm bên người không phải là nàng sao? Ôn Loan là một hiểu biết đủ cô nương, nàng cả đời cũng không có quá nhiều yêu cầu xa vời cùng lý tưởng, nếu như nhất định phải nói có, đó chính là chăn bỏ đi. Tập đoàn Vinh Diệu sáng sớm tổ chức hội nghị cấp cao, chủ tịch Liêu Xanh Ca tự mình chủ trì. Một cái vấn đề, có hay không nên xính dụng Đường Uy trở về công ty đi chủ tính bộ làm phó bộ trưởng, Liêu Xanh Ca trước hết tỏ thái độ, bây giờ Sướng Hưởng càng ngày càng lớn, niên độ báo biểu lợi nhuận thuần lợi nhuận chênh lệch 2 tỷ, không phải lợi nhuận, mà là chênh lệch. Hai nhà công ty quy mô, nhân số lướt qua làm ăn cơ bản giống nhau, chênh lệch lại là như thế to lớn, Liêu Xanh Ca lại nói lên một tin tức nặng ký. Năm ngoái Sướng Hưởng hay là Ôn Loan người nữ nhân này một người ở vận doanh, một hơn 20 tuổi tiểu cô nương đem các người đánh cho hoa rơi nước chảy, năm nay không thể không đi hợp tác với Sướng Hưởng, không có cạnh tranh nơi nào đến tiến bộ. Bên trong công ty thuê ngoài nhân viên trong Hàn Khiêm rất có năng lực, lời nói để cho các ngươi đâm tâm vậy, năng lực của hắn nghiền ép chư vị ngồi ở đây, nhưng các ngươi đừng quên, bây giờ cùng hắn ở cùng một chỗ chính là Ôn Loan, nếu như không thể làm đầu dòng xí nghiệp, chúng ta làm sao có thể gánh nổi Vinh Diệu hai chữ. Liêu Xanh Ca tâm tình kích động, quản lý cấp cao nhóm rối rít túi đầu, Dương Lam sắc mặt trắng bệnh, nàng không có nhớ nhiều như vậy, chỉ nhớ rõ Đường Uy phải về công ty, ác mộng tựa hồ lại phải tái hiện. Liêu Xanh Ca quét qua đám người, lại nói: "Đường Uy mặc dù thân có điểm nhơ, nhưng cái này không thể chứng minh năng lực của hắn chưa đủ, Vinh Diệu thành lập sơ kỳ, Đường Uy làm nguyên lão vì công ty bỏ ra tâm huyết, bây giờ bọn ta sao nhận tâm bỏ đá xuống giếng? Huống chi ta ở nói cho chư vị một chuyện, Hàn Khiêm cũng có phạm tội ghi lại ở thân, chúng ta có thể cho một người xa lạ cơ hội, vì sao không thể cấp người trong nhà một cái cơ hội?" Đầu tiên cổ đông bắt đầu bỏ phiếu biểu quyết, lấy tay trong cổ phần làm chuẩn, ngang hàng trách cự tuyệt Đường Uy trở về, bây giờ bắt đầu bỏ phiếu. Không đợi Yến Thanh Thanh cùng Tiền Linh tỏ thái độ, Cao Lý Hành đã mở miệng: "Thân thể khó chịu, cáo tử." Cử động của hắn chẳng khác gì là đang đánh Liêu Xanh Ca mặt, cũng tương đương là đang giúp hắn. Cao Lý Hành phản ứng để cho Yến Thanh Thanh cùng Tiền Linh cũng rất ngoài ý muốn, kỳ thực hiện tại Cao Lý Hành rất khó, hắn thật không biết nên thế nào tuyển chọn. Cao Lý Hành rời đi để cho hội nghị tràn đầy không khí khẩn trương. Tất cả mọi người cũng có thể nhìn ra Cao Lý Hành đối Đường Uy chán ghét cùng bài xích. Tiền Linh nhắm mắt lại thở dài, Dương Lam mặt như màu sáng cho, lúc này Yến Thanh Thanh lên tiếng. "Chủ tịch, liên quan tới Đường Uy chuyện ta nghĩ chúng ta nên ở thương nghị một chút, Đường Uy làm người công ty người đại khái toàn bộ đều biết, nát rượu, bạo lực gia đình, đồng thời Dương quản lý cũng ở đây công ty đảm nhiệm trọng yếu ngành tổng hợp bộ quản lý trước, ta cho là Đường Uy trở về sẽ ảnh hưởng đến những người khác công tác." Liêu Xanh Ca nhàn nhạt nói, "Công ty giảng cứu chính là hiệu ích, sau mới có thể đi cân nhắc thế thái nhân tình, nếu như công ty đều đã không cách nào lợi nhuận, vậy còn nói chuyện gì ảnh hưởng. Còn có một chuyện khác, Yến tổng ngài tựa hồ nên rõ ràng, Hàn Kiêm người này có bạo lực huynh hướng đi, hắn ảnh hưởng những người khác công tác. Nếu hội đồng quản trị đã quyết định, hội nghị đến đây kết thúc, chủ tính bộ chuẩn bị làm một chút giao tiếp công tác. Liêu đồng Yến tổng, đây là bỏ phiếu quyết định." Liêu Xanh Ca đi, một đám quản lý cấp cao cũng trước sau rời đi, cuối cùng bên trong phòng họp chỉ còn lại có Yến Thanh Thanh cùng Tiền Linh mấy người. Yến Thanh Thanh xem mặt như cho chết quý tính, vô lực thở dài. "Bây giờ các ngươi trước tiên đem cưới rời, chuyện còn lại chúng ta đang thảo luận, Đường Uy sẽ không ở công ty dừng lại quá lâu, lặng lặng ngươi trấn an một chút Lam Lam, Tiền đồng sự chúng ta trở về thương lượng một chút đối sẽ đi." Tiền Linh gật gật đầu, kỳ thực đây đối với Tiền Linh không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng là nàng cần Dương Lam trở thành nàng người. Cuối cùng cũng không thể thảo luận ra kết quả gì tới. Công ty xuống xe dừng xe kho, Cao Lý Hành cùng Hàn Khiêm ngồi ở trong xe hút thuốc, Cao Lý Hành vô lực nói: "Chuyện chính là như vậy, ta không có bất kỳ biện pháp nào, ta duy nhất có thể làm tỏ thái độ chính là ta chán ghét Đường Uy." Hàn Khiêm gật gật đầu: "Ừm, ta đã biết, ngươi đã làm rất khá, đi xem đi, thay ta xin nghỉ, ta đi ra ngoài chơi mấy ngày." Chương 547 muốn vui vẻ, muốn chơi chương 547 muốn vui vẻ, muốn chơi ngươi có chương lương kế, ta có thang trèo tường. Hàn Khiêm xin nghỉ, cũng không phải toàn bởi vì Đường Uy chuyện, Ôn Đoán buổi sáng nói cho Hàn Khiêm lái xe đi đem Thi Từ tiếp trở lại, nàng hôm nay trở về nước, Hàn Khiêm ở phi trường ngoài đợi chừng nửa canh giờ, Ngu Thi Từ kéo Dương hành lý đi ra. Thấy được Hàn Khiêm thời điểm Ngu Thi Từ vứt bỏ Dương hành lý giang hai cánh tay chiều Hàn Khiêm nào tới, không ngờ bị Hàn Khiêm lấy tay đẩy ở trán, hai cánh tay cơ múa không đụng tới Hàn Khiêm, Ngu Thi Từ ưu ám nói: "Không có chút nào ấm áp, người ta Dương hành lý cũng không cần." Hàn Khiêm cười nói: "Ngươi mới đi ra ngoài một tuần lễ, vì đền bù ngươi không ở mấy ngày nay, ta quyết định ngày mai dẫn ngươi đi chơi." "Liền hai ta?" Ngu Thi Từ nét mặt hưng phấn, Hàn Khiêm lắc đầu một cái: "Là tìm địa điểm." Ngu Thi Từ sắc mặt nhất thời trở nên không mấy vui vẻ, nhỏ giọng thầm thì thắng không, sau đó Ngu Thi Từ nói lên yêu cầu nho nhỏ, yêu cầu Hàn Khiêm mang nàng đi ăn cơm, ăn một tuần thịt bò bít tết mì ý, cảm giác hay là Trung Hoa thức ăn ngon mới là nhất chính điểm nấu ăn. Cái yêu cầu này Hàn Khiêm ngược lại không có cự tuyệt, Ngu Thi Từ khẩu vị rất nhỏ, ăn vài miếng liền không ăn được, so sánh với Ôn Đoán, Ngu Thi Từ càng giống như nhỏ gà mái, một viên nhi ăn. Sau khi ăn xong đem Ngu Thi Từ đưa về công ty, về phần kia hai cái đi cùng người đã trải qua mỗi người đón xe về đơn vị. Buổi tối Ôn Đoán về nhà, Hàn Khiêm hỏi thăm nàng có hay không đi ra ngoài chơi ý tưởng, Ôn Đoán giơ hai tay lên hô to đã sớm muốn đi ra ngoài chơi. Hàn Khiêm nhún vai nói cho Ôn Đoán có thể sẽ rất nhiều người cùng nhau, Ôn Đoán vất tay đại độ nói: "Nhiều người tương đối náo nhiệt." Là ngày thứ hai Ôn Đoán biết Hàn Khiêm gây nên nhiều người là bao lớn quy mô về sau, nàng có chút hối hận, trước mặt của mọi người hướng về phía Hàn Khiêm cẳng chân hung hăng đá một cước, nhỏ giọng thầm thì: "Người đây không phải là nhiều người, là nhiều lắm." Ôm cẳng chân Hàn Khiêm nhe răng nết mép cười nói: "Chúng ta không thể bởi vì Đường Uy ảnh hưởng tâm tình đúng hay không? Hắn phen này đoán chừng vẫn còn ở nằm trên giường bệnh đâu, chúng ta nên vui lùa một chút, nên nôn náo, đúng lúc Thi Tử cũng vừa trở về nước. Ngươi cái này làm ông chủ không phải để người ta ăn mừng một cái sao? Ngươi làm lớn ba xe vẫn là lái xe." "Ta lái xe." "Ta không làm cái này, ta chịu không nổi bên trong mùi vị, ta có khiết phích ngươi biết." "Ngươi có cái rắm." Trên xe buýt là Vinh Diệu một ít nhân viên, sắp xỉ là Yến Thanh Thanh cho rằng là Tâm Phúc, đã ngươi Liễu Xanh Ca để cho Đường Uy tới công ty đi làm, vậy ta Yến Thanh Thanh liền mang theo Tâm Phúc của ta đi ra ngoài tiêu sái, như là đã không để ý mặt mũi, cũng không cần thiết ở nể mặt ngươi. Tổng hợp bộ tới căn bản là cùng Hàn Khiêm đám người tương đối quen thuộc, tìm địa điểm tự trả tiền, nguyện ý tới thì tới, không muốn tới có thể ở nhà nghỉ ngơi hai ngày. Dĩ nhiên con này nhằm vào tổng hợp bộ, những ngành khác Yến Thanh Thanh không đi cân nhắc. Tô Lượng một tay chống cằm xem dưới xe giận dỗi vợ chồng Xuân Hai, không khỏi cười nói: "Cảm giác Khiêm Nhi ở nhà địa vị tựa hồ không thấp à, tức phụ ngươi cũng cho ta chút địa vị." Lý Lê cười nhưng không nói, xem như là không nghe được những lời này, cũng không muốn mở miệng đả kích chồng của mình. Diêu Tuyết đứng lên nằm ở Tô Lượng cái ghế dựa lưng cười nói: "Khiêm Nhi cùng ấm phó tổng tình cảm rất không tệ lắm." Lời này vừa nói ra, Tô Lượng đội vàng đứng dậy che Diêu Tuyết miệng, không ngừng đối vị tỷ tỷ này nháy mắt. Diêu Tuyết hậu chi hậu giác nhìn về phía không nói một lời, ánh mắt lạnh băng Yến tổng, nhất thời đánh một cái dùng mình, đem vị này nương nương quên. Yến Thanh Thanh quay kiếng xe xuống hướng về phía Ôn Đoán hô: "Ôn Đoán, ngươi còn có đi hay không?" Nhiều người như vậy lời còn chưa dứt, một chiếc Audi R8 gầm thét mà đến, nóng nảy sóng âm cắt đứt Yến Thanh Thanh vậy, cũng có thể là đưa nàng thanh âm bao phủ. R8 ở tiểu khu trước cửa đất chống vạch ra một đường vòng cung, đôi xe coi như là lướt qua Hàn Khiêm xẹt qua đi, cửa xe mở ra, một cái chân ngọc thon dài trước tiên bại lộ đang lúc mọi người trong tầm mắt, chờ Thái Thanh Hồ sau khi xuống xe. Hàn Khiêm hơi nhíu lên chân mày, màu đỏ áo 2 giây, màu trắng quần cụt, Thái Thanh Hồ trang điểm hết sức mát mẻ, sau khi xuống xe hướng về phía Hàn Khiêm phất tay hô: "Tướng công, ngồi xe của ta nha." "Không ngồi." "Thử, kia Ôn Đoán tới nha. Chúng ta hai tỷ muội ngồi cùng nhau nha." Ôn Văn nghĩ cũng không nghĩ liền hướng EG8 đi tới, mới vừa đi ra hai bước liền bị Hàn Khiêm bắt được sau cổ áo, cau mày nói: "Ngươi làm gì đi? Ngươi mới vừa rồi không phải là muốn tự mình lái xe sao?" Ôn Văn xoay người hướng về phía Hàn Khiêm cẳng chân lại là một cước, cả giận nói: "Ta muốn ngồi siêu xe, chính ngươi lái xe, ta muốn ngồi siêu xe. Ngươi ở ngăn ta, ta bây giờ gọi điện thoại liền mua một chiếc." Hàn Khiêm buông tay, Ôn Văn nhỏ giọng mắng một câu quỷ hẹp hỏi: "Ôn Văn vừa mới lên xe, quý tính lái xe đến đây, nàng không quá ưa thích cùng những người khác ngồi chung một chỗ." Hàn Khiêm mở cửa xe chuẩn bị lên xe thời điểm phát hiện Dương Lam ôm Tiểu Bắc Bắc ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Hàn Khiêm cười một tiếng, đưa tay ra ôm lấy Tiểu Bắc Bắc: "Đi, cùng cậu lớn mạnh xe đó đi." Bên trên xe buýt chạy thẳng tới hàng cuối cùng, đá một cước nút ở ghế ngồi trong khe hở Tiểu Đồ Khôn, cười mắng: "Nếu không ta cho ngươi thả gầm xe xuống dưới, ta cùng Gia Huy nói để cho hắn gọi ngươi tới, giấu đi làm gì?" Tiểu Bắc Bắc ôm Hàn Khiêm cổ học lời nói: "Giấu đi làm gì?" Tiểu Đồ Khôn hướng về phía Hàn Khiêm cười ngây ngô, sau đó trừng mắt một cái Tiểu Bắc Bắc: "Làm sao Tiểu Bắc Bắc không có chút nào sợ người tỷ tỷ này, không yếu thế chút nào chừng trở về, người đến toàn." Xe buýt mới vừa khởi động, sau xe chuyển tới một trận tiêu rên: anh rể a, ngươi mang ta một, anh rể a, chị ruột của ta phu a." Hàn Khiêm mặt đen lại, đám người toàn bộ đều ở đây nhìn Hàn Khiêm, lúc này Tiểu Đồ Khôn mở miệng nói: "Ta cái nào mợ đệ đệ." Hàn Khiêm một cái tát vỗ vào Đồ Khôn cái óc, cả giận nói: "Lý Đa Nhạc thanh âm nghe không hiểu rồi." Mang theo Lý Đa Nhạc cùng Đồ Khôn, lại nhìn một chút ngồi ở trên đùi Tiểu Bắc Bắc, Hàn Khiêm đột nhiên hối hận, hôm nay tìm Điệu Đỉnh đoán chừng sẽ chơi vô cùng vui vẻ, nhưng là hắn có thể phải biến thành nhìn hài tử bà mẫu. Lý Đa Nhạc sau khi lên xe, không khí trong xe thay đổi, người này miệng ngọt vô cùng, lời lại mật, bên trong xe tiếng cười nói không ngừng, có mấy lần Hàn Khiêm cũng bị chọc cười. Mới ra khu vực thành thị, Tiễn Thanh Thanh đi tới Hàn Khiêm trước người, chỉ trong ngực hắn Tiểu Bắc Bắc lạnh lùng nói: "Ngươi ôm nàng làm gì?" Hàn Khiêm nghi ngờ trả lời: "Không ôm nàng ta còn ôm ngươi." Tiễn Thanh Thanh có chút mất tự nhiên nhỏ giọng nói: "Ta không ngại." "Ta ngại, ngươi so Tiểu Bắc Bắc nặng." "Thử một chút." "Ta không." Tiễn Thanh Thanh hung hăng trợn mắt nhìn một cái Hàn Khiêm, chạy hơn 3 giờ rốt cuộc đã tới mục đích, dưới chân núi một bọn người tạo bờ biển bãi tắm, theo chân núi bậc thang có thể đến giữa sườn núi khách sạn. Quanh quần vây lượn gỗ thật sạn đạo, ung tùm rừng cây đình nghỉ mát, Hàn Khiêm sau khi xuống xe đem Tiểu Bắc Bắc giao cho Tiểu Dương Dài, sau đó ôm Trầm Tô Lượng cùng Lý Cửu Long bả vai nhỏ giọng nói: "Ngươi nói cái này rừng cây nhỏ buổi tối sẽ có hay không có người?" Tô Lượng cùng Lý Cửu Long lộ ra lau một cái nam nhân đều hiểu nét mặt, ba cái đại nam nhân đồng thời ngửa đầu cười ha ha, một bên Yến Thanh Thanh xem thường xem ba người, sau đó Hàn Khiêm nhỏ giọng nói: "Nếu không ba người chúng ta buổi tối đi ra vụ một cái." Tô Lượng lúc này hất ra Hàn Khiêm cánh tay, nghiêm mặt nói: "Ta đã kết hôn nhân sĩ có thể nào cùng ngươi đồng lưu hợp ô?" Sau đó Lưu Cửu Long noi theo Tô Lượng, xem thường xem Hàn Khiêm, Hàn Khiêm bị tức được giơ chân mắng to hai người không phải thứ gì, lúc này Lý Gia Huy cùng Tiểu Đồ Khôn ghé vào trước có cần hay không giúp một tay, Hàn Khiêm nhất thời sinh ra một cỗ cảm giác bị thất bại, bây giờ giúp hắn chẳng lẽ chỉ có hài tử sao? Khách sạn chia phòng giữa thời điểm, Hàn Khiêm nhỏ giọng hỏi Diêu Tuyết thế nào không có đem lão công cùng hài tử mang tới, Diêu Tuyết cấp Hàn Khiêm liếc mắt đưa tình nhi, bị hoặc nói: "Mang lão công cũng không tự tại." Nói ra Hàn Khiêm dùng gật đầu: "Tuyết tỷ ngươi nói quá đúng." Tiếng nói rơi, Ôn Văn Tử trên lầu đi xuống, đi vào Hàn Khiêm nhỏ giọng nói: "Ta không muốn cùng Thái Thanh Hồ ngủ một căn phòng." "Ngươi ngủ ở đâu?" "Ta không ngủ." Nghe Hàn Khiêm trả lời, Diêu Tuyết ôm bụng cười ha ha, Ôn Văn giận đến nghiến răng nghiến lợi. Chương 548 Lưu Cửu Long yêu nhất thân bằng, chương 548 Lưu Cửu Long yêu nhất thân bằng giữa chưa tùy tiện ăn chút gì, San San cùng Diêu Tuyết liền chào hỏi tất cả mọi người đi bơi lội, tới bờ biển không bơi lội đây chẳng phải là lãng phí cơ hội lần này, một đám nữ quyến rối rít đi lấy đồ bơi, Lưu Cửu Long đứng dậy khiêng dù che nắng liền hướng bên ngoài chạy, Tô Lượng theo sát phía sau. Chờ các nữ quyến đến bờ biển, cái này hai gia hỏa chống lên dù che nắng, thậm chí nướng lò cũng bày xong, Gia Huy cùng Lý Nhị cũng xuất hiện ở Tô Lượng tả hữu, Hàn Khiêm bất đắc dĩ thở dài, vô lực nói: "Lưu phó là vì nhìn Dương thị, Tô Lượng ngươi hấp ta hấp tấp làm gì? Còn có các ngươi hai cái danh con." Lưu Cửu Long nghiêm mặt nói: "Là một nam nhân, ta không cách nào nhìn ta chí hữu thân bằng ở dưới ánh nắng chói chang đốt hơi." Tô Lượng tiếp theo nói: "Ta phải cho vợ ta sâu nướng." Cái này hai cháu trai, Hàn Khiêm bất đắc dĩ thở dài miệng, đi lên trước mới vừa ngồi ở dù hạ, Lưu Cửu Long liền phát ra gầm lên giận dữ, bị dọa sợ đến Hàn Khiêm vội vàng đứng dậy, cả giận nói: "Thật lớn cái số tuổi, ngươi động tinh a?" Lưu Cửu Long căm tức nhìn Hàn Khiêm: "Đây là chuẩn bị cho Lam Lam cái ghế. Kia con mẹ nó mấy lần cái ghế đâu? Cái đó là Tiểu Bắc Bắc còn có Tiểu Dương Dài, San San, nhiều tiền nhi, Diêu muội muội." Xem Lưu Cửu Long cố chấp dáng vẻ, Hàn Khiêm giận đến cắn răng gầm nhẹ nói: "Mới vừa rồi ngươi còn nói không nỡ ngươi yêu tận cùng thân bằng bị đốt hơi, ta con mẹ nó không tính tổng hợp bộ người. Không tính ngươi yêu tận cùng thân bằng." "Không tính." "Con mẹ nó nhìn ngươi kia không bao nhiêu tiền giảm nhi." "Ta vui lòng." Hàn Khiêm giận đến đi tới Tô Lượng lều che nắng trong, vừa muốn ngồi xuống, Lý Đa Nhạc rít gào lên, Hàn Khiêm lại bị dọa một cơ trí, một cước cất ở Lý Đa Nhạc nang hông, cả giận nói: "Ngươi kêu bậy kêu gì? Anh rể, ngươi dưới mông có một túi băng, ngươi không lạnh sao?" Vừa nói như vậy Hàn Khiêm mới cảm giác được dưới mông có cái gì, đều là bị Lưu Cửu Long cấp khí, Hàn Khiêm xoay người đi khách sạn đổi quần, chờ chút tới thời điểm phát hiện lều che nắng người ở bên trong trở nên nhiều hơn, Hàn Khiêm đến gần nghi ngờ nói: "Các ngươi sao lại tới đây?" Vạn Phương liếc xéo Hàn Khiêm, sau đó liền đem Hàn Khiêm xem như không khí, cầm đã nướng chín chuối, một hớp bia một hớp chuối. Diệp Chi ngẩng đầu lên đối Hàn Khiêm cười một tiếng, đi theo nghĩ quản tới tham gia náo nhiệt. Diệp Chi ngẩng đầu lên thời điểm lộ ra trước ngực trắng loá như tuyết, trước kia còn không có phát hiện nữ nhân này quy mô hùng vĩ như vậy, An mặc đồ bơi mới phát hiện, Hàn Khiêm rời đi tầm mắt, vừa vặn rơi vào đồng dao trên thân, lần này coi như là chọc tổ ong vò vẽ, đồng dao cầm lên que sắt sẽ phải đâm Hàn Khiêm. Quân Lưu Manh, ngươi nhìn cái gì vậy? Hàn Khiêm nói ngược trở về đối. Làm sao? Bãi Cắt nhìn thấu đồ bơi cô nương phạm pháp a. Hàn Khiêm hùng hồn đối đồng dao không có cái gì chỗ dùng, có thể nói Hàn Khiêm một lần nữa bị ngó lơ, đồng dao là thế nào tới Hàn Khiêm quá rõ, Vạn Vương là thế nào tới Hàn Khiêm cũng rõ ràng, chẳng qua là xem đồng dao cùng Ngô Tư Quản ngồi chung một chỗ, Hàn Khiêm luôn cảm giác là lạ. Đột nhiên, trong đầu linh quang chợt lóe, Hàn Khiêm căm tức nhìn Ngô Tư Quản, gầm nhẹ nói: "Ngô Tư Quản, có một số việc ta phải hỏi một chút ngươi, ngươi cùng đồng dao là thế nào nhận biết?" Ngô Tư Quản vừa muốn mở miệng, đồng dao lôi kéo tay của nàng đứng dậy đi bờ biển, đồng dao sau khi đi, Ly Đa Nhạc nhỏ giọng nói: "Anh rể, ta cảm giác đồng lão sư đối ngươi tràn đầy ý, nhưng cẩn thận nhìn một chút lại có loại tiểu nữ nhân làm nũng sức lực, ngươi không là liền đồng lão sư cũng không buông tha à?" Hàn Khiêm trừng mắt một cái Lý Đa Nhạc: "Ngươi không nghĩ chơi bây giờ liền về nhà? Ngươi nhìn, đùa giỡn ngươi liền chọc giận, khó trách bạn bạn tỷ nói ngươi nhỏ mọn đâu." "Vạn Phương, gọi mẹ làm gì? Ta đánh chết ngươi." Hàn Khiêm đứng dậy chiều Vạn Phương đánh tới, Vạn Phương không sợ chút nào hướng Hàn Khiêm nào tới, trong nháy mắt lều che nắng bên trong loạn tung lên, Lưu Cửu Long đứng dậy bảo vệ hắn một mẫu ba phần đất, từ từ, hai người từ lều che nắng náo đến trên bờ cát. Thừa dịp Vạn Phương chưa chuẩn bị, Hàn Khiêm một cước đá vào trên đùi của nàng, cô nương ai hô một tiếng ngã xuống ở trên bờ cát, vừa muốn đứng dậy Hàn Khiêm đặt mông ngồi ở trên lưng của nàng, cười gần nói: "Cùng ta đùa, để cho ai kêu mẹ đâu." Vạn Phương không ngừng dãy rủa lúc không quên bỡn cợt Hàn Khiêm: "Ngươi nhiều như vậy mẹ vợ, không kém ta một." Ba, một cái tát vỗ vào Vạn Phương trên nó, một giây kế tiếp Vạn Phương bùng nổ, dãy rủa lần người, Hàn Khiêm mới vừa lăn xuống ở trên bờ cát, hai chân của nàng kẹp lấy Hàn Khiêm cổ, Hàn Khiêm hai tay bài Vạn Phương chân, cả giận nói: "Ai, ngươi có phải hay không không chơi nổi, ngươi khóa ta cổ nhi, ngươi còn như vậy ta dở trò lưu manh a." Vạn Phương đội vàng bung ra Hàn Khiêm, đang ở Hàn Khiêm cho là chuyện đến đoạn kết thời điểm, hạ thể đột nhiên bị bắt lại, Hàn Khiêm trong nháy mắt biến thành gà con, the thế xin tha. Vạn Phương cười hắc hắc nói: "Tới a, lại ném ta a, gọi mẹ, buông tay, buông tay, gọi mẹ." Vạn Phương ngao 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 ngao. Lều che nắng hạ, Tô Lượng che mắt không mặt mũi coi lại, cái này hai gia hỏa thế nào một chút danh giới cuối cùng cũng không có, đùa giỡn có như vậy mở sao? Cuối cùng lấy Hàn Khiêm xin lỗi nhận lầm kết thúc, chờ Hàn Khiêm trở lại lều che nắng dưới thời điểm, Dương Lam cùng Diêu Tuyết trở lại rồi. Dương tỷ người mặc màu xanh da trời vỡ hoa đồ bơi, sau khi lên bờ hạ thân bọc một cái khăn bông vậy bấy, dị vực phong vị mười phần, ở phối hợp nóng bỏng bóc người cùng tướng mạo, Hàn Khiêm hơi kinh ngạc, nhưng sau đó bên tai chuyển tới xì sụp nước miếng thanh âm, Hàn Khiêm nhắm mắt lại hít sâu một hơi, đứng dậy đi về phía Lưu Cửu Long, vô tình hay cố ý ngăn trở tầm mắt của hắn, Lưu Cửu Long nhỏ giọng gầm lên: "Người tránh ra cho ta." Đẩy ra Hàn Khiêm, Lưu Cửu Long đứng dậy kéo qua Thái Dương ghế hiến mị nói: "Lam Lam, ngồi." "Mệt không, có phải hay không mệt mỏi, ta chuẩn bị cho ngươi nước rửa cùng tính đen." Dương Lam nhận lấy không biết Lưu Cửu Long ở nơi nào lấy được rửa, nhẹ nói câu cảm ơn, Diêu Tuyết bĩu môi nói: "Lưu phó, ta đây này." Tiếng nói rơi, Tô Lượng nói tiếp: "Tuyết Nhi a, Lưu phó đức hạnh gì ngươi không hiểu rõ sao? Hắn có thể cho ngươi chuẩn bị. Tới tới tới, chúng ta hai chị em uống chút." Diêu Tuyết hướng về phía Lưu Cửu Long bĩu môi, lúc này Hàn Khiêm mở miệng nghi ngờ nói: "Các ngươi hai cái tại sao trở lại? Các nàng đâu?" Diêu Tuyết hừ một tiếng mở ra một chai bia ngửa đầu thì làm, một bên mang theo kính đen uống nước rửa, Dương Lam cười nói: "Các nàng ở bên kia gây bổ đâu, bên kia có cái cầu nhảy, đồng lao sư cùng Quý Tính ở cầu xé, hai người không biết làm sao lại phải đi cầu nhảy bên trên mẹ cầu, đồng lao sư nói ai chọn cao, nhảy xuống, thua người liền cấp đối phương tắm một tháng vớ cùng đồ lót của lót, kết quả Quý Tính nhảy cái 3 mét, đồng lao sư chạy, ha 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 bày tỏ cấp cho Quý Tính mua chân một tháng vớ cùng đồ lót." Dứt lời Dương Lam không nhịn được cười ha ha, Lưu Cửu Long ngồi ở một bên thấy trận cả mắt lên, Tô Lượng cùng Hàn Khiêm thật sự là không nhịn được, đứng lên đi về phía Lưu Cửu Long, một người một cái cánh tay ôm Lưu Cửu Long, người sau lúc này mới khiêm tốn một chút. Sau đó Hàn Khiêm vô lực than thở: "Đồng dao đích xác có thể làm được chuyện này tới." Diêu Tuyết tiếp theo nói: "Vẫn chưa xong đâu, sướng hưởng ngu trợ lý nói nàng giúp đồng dao nhảy, chọn cái 6 mét ván cầu, veo một tiếng liền nước vào, đồng lao sư trở lại sẽ để cho Quý Tính cho nàng tắm ớ, Tiến tổng nhìn không được, giống vậy nhảy cái 6 mét, bây giờ đồng lao sư còn thiếu quý quản lý 3 mét, ở bên kia gây gỗ đầu." Hàn Khiêm bất đắc dĩ đứng lên tờ dài: "Ai, ta đi qua nhìn một chút, chớ gây ra án mạng tới." Chương 549 10 mét cầu nhảy, chương 549 10 mét cầu nhảy, Quý Tính nằm ở thiên nga phao tròn bên trên, một thân màu đen đổ bơi đưa nàng lộ ra càng thêm đầy đặn, ôn đoán rất thông minh chọn một bộ trước ngực mang viền rèn đám đông hoa đồ bơi, che cản trước ngực chưa đủ, Tiến Thanh Thanh chỉ bán cầu hướng về phía ôn đoán hô: "Ôn đoán ngươi thống quái điểm, ngươi nếu không nhảy vậy, đồng lao sư sẽ phải cấp lẳng lặng tắm một tháng vớ cùng đồ lót của lót." Ôn đoán nằm ở 3 mét cầu nhảy bên trên không nhúc đích, hướng về phía Yến Thanh Thanh hô: "Yến hổ ly ngươi câm miệng, có khả năng ngươi đi lên nhảy, là các ngươi thiếu ba chúng ta thước, huyện huyện ngươi bắt được đồng lao sư, đừng để cho nàng chạy." Đồng dao ngồi ở bên bờ đối ôn đoán hô: "Ấm phó tổng, nhắm mắt liền nhảy xuống." Ôn đoán giận đến giận dữ: "Vậy ngươi thế nào không nhảy? Ngươi gây ra phiền toái muốn ta họa theo từ cho ngươi, ai nha." Thét một tiếng kinh hãi, ôn đoán bị ngu thi từ từ cầu nhảy bên trên đạp xuống, phù phù một tiếng rơi vào trong nước, Yến Thanh Thanh tung người lặn xuống nước giống như một cái màu hồng mỹ nhân ngư, trong chớp mắt ở trong nước bắt lại Ôn Đoán thoát ra khỏi mặt nước. Ôn Đoán bị ngã mơ mơ màng màng, vây tay miệng lớn hô hấp, hoàn hồn nhi sau hướng về phía cầu nhảy bên trên ngu thi từ liễu ra liễu dịu nói không ngừng, cụ thể không nghe rõ, có thể xác định là đang mắng người. Bên bờ đồng dao chột dạ mở miệng, chúng ta có phải hay không về nhau? Quý Tính nhún vai gật gật đầu, đám người cho là chuyện cứ như vậy lắng lại thời điểm. Thái Thanh Hồ liếc nhìn đi về phía bên này Hàn Kiêm, nàng linh quang chợt lóe, mở miệng đề nghị, nếu không chúng ta chơi cái kích thích, ai từ cao nhất nhảy xuống, bọn nước ít nhất, ai nói tính, thua người phải gọi người thắng Khiêm Nhi tẩu tẩu thế nào? Mới vừa nhảy xuống nước, ngu thi từ ở trong nước lộ ra nửa người trên, màu vàng bikini rất là cầm dỗ, nàng mười phần đồng ý đề nghị của Thái Thanh Hồ, cũng kèm theo một cái điều kiện, thua người phải nghe theo chỉ huy, chỉ có một người thắng. Yến Thanh Thanh hí mắt cười nói, ta đồng ý, ở thêm một cái, buổi tối cùng Hàn Khiêm một mình một giờ, ai cũng không được đi quấy rầy. Mấy cái cô nương ánh mắt cũng sáng, bao gồm Ngô Tư Quản cùng Tiền Luyện, các nàng cũng có bản thân tính toán, Ôn Đoán hô to không chơi, kiên quyết không chơi, cuối cùng ở bỏ phiếu thời điểm là có nàng một người phản đối, Đồng Dao cũng đồng ý. Ôn Đoán thở phì phò vọt lên bờ một bên, bóp lấy Đồng Dao cổ bắt đầu đung đưa, Đồng Dao hắc hắc cười ngây ngô, cũng không biết đầu của quái vật kia trong đang chọn cái gì, đáp ứng thông khoái, làm bắt đầu nhảy cầu thời điểm Tiền Luyện ở 2 mét cầu nhảy liền. Sợ, Yến Thanh Thanh đi lên 6 mét cầu nhảy, tung người nhảy một cái, nổi lên mặt nước sau cười nói, tới trước cái món khai vị, có thể nghiền ép Ôn Đoán tâm ta hài lòng chân. Ngu Thi từ híp mắt cười nói, Tiến tổng đừng kiêu ngạo nha. Cô nương này một lần nữa lựa chọn 6 mét cầu nhảy, rơi vào trong nước sau còn lẹn vào đáy nước gãi gãi. Yến Thanh Thanh lòng bàn chân, xuất thủy sau cười nói, Tiến tổng, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm tư à? Nếu như ta thắng ta là sẽ để cho ngươi gọi Ôn Đoán chủ nhân. Tiến Thanh Thanh cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta không dám 6 mét? Đang khi nói chuyện, Quý Tính đã đi lên thang lầu, bước chân rất chậm, không nóng không đội, đi qua 3 mét không ngừng, đi qua 6 mét không ngừng, đi tới 8 mét thời điểm thấy được Thái Thanh Hồ tung người nhảy cầu, vóc người ưu mỹ, độ khó rất cao. Quý bác gái hay là không ngừng, nàng một đường hướng lên, làm Quý Tính đứng ở ván cầu bên trên thời điểm Yến Thanh Thanh đã luôn cuống, bởi vì nàng cảm giác bản thân không thấy rõ Quý Tính, cũng trước giờ không nghe nói Quý Tính có thể nhảy cầu, cũng chưa từng thấy qua nàng làm bất kỳ cực hạn vận động, hơn nữa Yến Thanh Thanh còn biết một chuyện. Quý Tính cẩn thị, nàng có chứng sợ độ cao. Lúc này Hàn Khiêm cũng tới đến bờ biển, xem đi lên cầu nhảy Quý Tính, Hàn Khiêm nóng nảy, hướng về phía Quý Tính hô. Quý bác gái ngươi cấp ta xuống. Ngươi có biết hay không nhiều nguy hiểm? Có biết hay không? Quý Tính nhìn một cái Hàn Khiêm, thân thể rung một cái đung đưa, bị dọa sợ đến Hàn Khiêm đội vàng hướng cầu nhảy chạy. Quý Tính túi đầu xem phía dưới nước biển, nàng hí mắt cười một tiếng, nhẹ giọng nỉ non, ta không đành lòng các nàng dạy vào ngươi a. Tiếng nói rơi, Quý Tính tung người mà rơi, không có ưu mỹ tư thế, không có đối thắng lợi khát vọng, nàng chẳng qua là không hy vọng Hàn Khiêm làm khó. Bọt nước văng khắp nơi, Yến Thanh Thanh cùng Thái Thanh Hồ, Ngu Thi từ lẹn vào đáy nước, ngay cả Đồng Dao cũng bọt vào trong nước biển, nàng không biết bơi, nàng lòng như lửa đốt, là đối thủ cạnh tranh không sai, lẫn nhau thấy ngứa mắt không sai, nhưng nàng hay là sốt ruột, hay là đau lòng. Hàn Khiêm đứng ở 6 mét trên khán đài chờ mắt xem Quý Tĩnh rơi xuống, lúc này hắn cũng không kịp quá nhiều, quần áo không có thoát trực tiếp nhảy vào trong nước, chờ rơi xuống nước sau, Hàn Khiêm trong nháy mắt bị sợ hãi cùng vô lực chỗ bao vây. Hắn cũng không biết bơi. Chờ Hàn Khiêm bị Yến Thanh Thanh kéo lên bờ thời điểm Quý Tĩnh đã ngồi ở bên bờ, xem Quý Tĩnh sau lưng một mảnh đỏ bừng, Hàn Khiêm tức giận, thoát ra Yến Thanh Thanh xông lên trước, mong muốn đi bắt Quý Tĩnh bả vai lúc hắn nhịn được. Ngươi có ngu hay không? Chơi cái trò chơi về phần ngươi liều mạng như vậy sao? 10 mét a. Đây chính là 10 mét a. Ngươi tính không có tính qua ngươi nước vào sau đánh vào sẽ có bao nhiêu lớn, ngươi có biết không, ngươi có thể sẽ bị thương, thậm chí sẽ gãy xương. Quý Tính ngẩng đầu lên hướng về phía Hàn Khiêm cười ngây ngô nói, cháu lớn ta thắng. Hàn Khiêm nhắm hai mắt hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía mấy người, gầm nhẹ nói, các ngươi liền không thể ngăn nàng điểm. Ngu Thi Tử nhỏ giọng thầm thì, 10 mét ta cũng có thể nhảy. Ngu Thi Tử, ta cũng biết là ngươi chọn chuyện, không phải ta, là Thái Thanh Hồ. Yến Thanh Thanh cũng đồng ý. Ngu Thi Tử nhanh chóng cầm nợ, Hàn Khiêm nhất thời cảm giác huyết áp có chút cao. Chỉ cần mấy cái này cô nương xuống lại liền tuyệt đối sẽ không có công việc tốt. Đang ở Hàn Khiêm chuẩn bị mở miệng thời điểm, Quý Tính đột nhiên đưa tay ra ôm Hàn Khiêm cổ, đem hắn ôm vào trong ngực của mình. Động tác đột nhiên này để cho Hàn Khiêm có chút không biết làm sao, sau đó hắn phát hiện bốn nên cuồng bạo mấy cái cô nương vậy mà một chút phản ứng cũng không có, thậm chí ngay cả một tia không muốn cũng không nhìn thấy. Hàn Khiêm ngơ ngác, hắn không biết đây là Quý Tính thắng tới. Quý Tính ôm chặt Hàn Khiêm, hai người thân thể dính chặt vào nhau, nàng hí mắt cười nói, có chơi có chịu có đúng hay không? Đám người gật đầu, Quý Tính hí mắt lại nói, Ừm, Thi Tử ngươi đem đồ bơi thoát. Nói ra Ngu Thi Tử phát ra thét chói tai một tiếng. Quý Tính ngươi làm gì? Hàn Khiêm vẫn còn ở nơi này đâu? Quý Tính hí mắt gật đầu. Ta biết ta chính là muốn cho Hàn Khiêm nhìn một chút ta, nếu không để cho ta cháu lớn sờ sờ. Ngu Thi Tử chần chờ, lúc này Thái Thanh Hồ đột nhiên đưa tay ra cởi ra Ngu Thi Tử bikini, Ngu Thi Tử phát ra thét chói tai một tiếng chui vào trong nước, nàng ở lưu manh ở đây sao nhiều người trước mặt cũng không dám như vậy a, làm Quý Tính nhìn về phía Thái Thanh Hồ thời điểm, Thái Thanh Hồ lên tiếng. Ta chính là liên thể, thoát không được, ngươi để cho Yến Hồ ly thoát. Yến Thanh Thanh bộ nói, ta không được, ta thật không được. Quý Tính không có mở miệng, cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào Đồng Dao trên thân, nàng cười, nếu ta thắng, ta cùng Đồng lão sư chơi một lời thật lòng đại mạo hiểm đi. Đồng Nhan sắc mặt chăm chú gật đầu. Ngươi nói? Quý Tính cười nói, ngươi cùng Hàn Khiêm thân mật nhất tiếp xúc là cái gì? Nói ra, Hàn Khiêm đầu đanh một tiếng. Quý bác gái muốn làm gì? Nàng hôm nay giống như là biến thành người khác. Hàn Khiêm biết các nàng đang chơi cái gì, hết thảy đều hiểu, hắn kinh ngạc không phải Quý Tĩnh thắng lợi, mà là Quý Tĩnh biến chuyển, nàng tựa hồ học xong tranh đoạt cùng cường thế,